Chương 151, Người áo xám thần bí. Trong mệnh mạch, bốn phương thông suốt, nhưng cuối cùng toàn bộ thông đạo, đều tụ tập tới một chỗ. Ở đây đó là giải đất hoạch tâm của mệnh mạch, cũng là chỗ gọi là mệnh mạch. Ở đây, thây chất như núi, máu chảy thành sông, mùi máu tanh tanh hôi đầy dây các góc ngách, nhưng dù là loại tràng diện quá kinh tâm động phách này, nhưng cũng không bằng vật thể kinh khủng ở trung tâm đại điện. Đó là một cái tảng đá hình trứng, dài 10 thước, rộng 7 thước, cao 5 thước, đầy huyết hồng, khắc đầy văn lộ phù chú, không ngừng phát sinh thanh âm phù 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 phù. Nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện, nó cư nhiên đang nảy lên. Cái này đâu phải tảng đá đơn giản, quả thực là một trái tim thật lớn, một trái tim quái vật, nếu là của nhân loại, thế nào có khả năng có trái tim khổng lồ như thế? Tại phía ngoài trái tim, đang đứng hơn 10 người, làm thành một vòng, những người này đứng vị trí, rất có môn đạo, như là một loại trận pháp phòng ngự. Mà thực lực của bọn họ cũng đều là rất mạnh, yếu nhất cũng là Nguyên Vũ Đỉnh, trong đó 6 vị đã bước vào huyền vũ cảnh, nhất là vị nam tử vóc người to lớn, vậy mà là tu vi huyền vũ lục trọng. Chỉ bất quá, khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt, tay trái ôm ngực, đạo đạo huyết dịch đang chậm rãi chảy ra, khí tức cực không ổn định, tuy rằng tu vi là huyền vũ lục trọng, nhưng dường như là bị phong ấn một bộ phân lực lượng, lúc này chỉ có huyền vũ ngũ trọng thực lực, mà vị này chính là trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang, Mộ Dung Vân Loạn. Mà ở chung quanh Mộ Dung Vân Loạn, mấy trăm người vây lại, đang cùng bọn chúng giằng co, tuy rằng đoàn người này thực lực cá nhân, không bằng Mộ Dung Vân Loạn cường nhân, thế nhưng tu vi cũng là không kém, tổng thể thực lực có thể nói là tương xứng. Tại đây trong đoàn người, dẫn đầu chính là một gã khuôn mặt cùng Mộ Dung Vân Loạn không sai biệt nhiều, nhưng hơi chút già nua, vị này chính là đại ca của Mộ Dung Vân Loạn, Mộ Dung Yến Quan, chính là đệ nhị cao thủ của Bạch Hổ Sơn Trang, có tu vi huyền vũ ngũ trọng. Mà ngoại trừ Mộ Dung Yến Quan ra, trong mấy trăm người này, còn có một vị cường giả huyền vũ nhất trọng. Chỉ bất quá vị này vóc người rất là thấp bé, đồng thời khoác một kiện hôi y lìa trường bào. Hôi sắc trường bào này rất là quỷ dị, không chỉ đem khuôn mặt che kín, mà trên mặt còn khắc đầy phù chú, đồng thời văn lộ phù chú này, so với bạch sắc trường bào của Gia Cát Thanh Vân, còn muốn thâm ảo hơn rất nhiều, làm cho đoán không ra, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác là rất không đơn giản. Đệ đệ, tin theo lời đại ca nói, đại ca đều là suy nghĩ cho Bạch Hổ Sơn Trang ta. Mộ Dung Yến Quan cầm trong tay một bả hắc sắc trường kiếm, trên lưỡi kiếm tích đầy máu, có thể thấy được đâm Mộ Dung Vân Loạn bị thương chính là hắn. Ngươi thối lắm, mệnh mạch này chính là căn cơ của Bạch Hổ Sơn Trang ta, mệnh mạch diệt, Sơn Trang vong, ngươi hôm nay muốn hủy diệt cái mệnh mạch này, chính là muốn hủy diệt Bạch Hổ Sơn Trang ta, làm kẻ phản bội. Vậy mà còn dám nói đường hoàng như vậy. Ách khái khái ba. Thanh âm Mộ Dung Vân Loạn phi thường kích động, nói đến chỗ chính yếu, một ngụm tiên huyết liền phun ra, rồi một trận ho kịch liệt vang lên, quả nhiên là tê tâm liệt phế, có thể thấy được hắn quả nhiên là thụ thương không nhẹ. Đệ đệ, ngươi không nên gian ngoan mất linh, ngươi hẳn là biết, hôm nay Bạch Hổ Sơn Trang chỉ bất quá là một cái thùng rỗng. Từ lâu không có thịnh thế như lão tổ ngày đó trên đời, ngay cả Thanh Châu nhất đảng tông môn cũng không bằng, chỉ có thể cùng nhị đảng tông môn phế vật này đặt song song, tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện một cái thế lực, là có thể tiêu diệt Bạch Hổ Sơn Trang ta. Bạch Hổ Sơn Trang như vậy, giữ lại còn có ích gì? Còn không bằng đem mệnh mạch này mở ra, tiến nhập chỗ tuyệt địa, chỉ cần đi vào tuyệt địa, là có thể nhận được tất cả những gì lao tổ tông ngày trước đoạt được. Khi đó, huynh đệ ta hai người, liền có thể nắm giữ tất cả vũ kỹ, có uy năng lịch tiên, khiến Bạch Hổ Sơn Trang ta trở thành bá chủ cả Cửu Châu đại lục này. Mộ Dung Yến nói rút. Ngươi đây là nói bậy, ngày trước lao tổ tông rõ ràng đã nói qua, bí mật tuyệt địa, bất khả tái hiện, nếu như không, thiên hạ sẽ đại loạn, mệnh mạch này, không thể động đến. Nếu có một ngày bị phá, trong phương viên vạn giảm, ngay lập tức sẽ hủy diệt, toàn bộ Thanh Châu sẽ sinh linh đồ thán, Cửu Châu đại lục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ Dung Vân Loạn, đưa tay chỉ hướng về phía bên trên, tại trên nham bích cổ lão, đích xác khắc một đoạn nói như vậy, thâm thúy có lực, phảng phất dùng tay khắc, nhưng mỗi một bút đều dài hơn mấy thước, thâm đại một thước, lực đạo phi thường đáng sợ. Ngươi xem thấy chưa, đây là tổ huấn của lão tổ tông, đây cũng là nguyên nhân lão tổ tông thủ hộ nơi này, ngươi nếu dám động vào nơi này, lão tổ tông chắc chắn sẽ tái hiện, đến lúc đó ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Mộ Dung Vân Loạn cảnh cáo nói. Mộ Dung Vân Loạn, ngươi yên tâm, lão tổ tông các ngươi Mộ Dung Tiêu Dao từ lâu không hề còn ở nhân thế, bằng không cũng sẽ không tại Bạch Hổ Sơn Trang, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, còn không hiện thân. Mặt khác, cái mệnh mạch này lão phu có thể mở, nhưng sẽ không đem nó phá hư, ta có thể bảo trụ Bạch Hổ Sơn Trang của ngươi, cũng có thể tránh được Thanh Châu sinh linh lọt vào đồ thán. Đúng lúc này, vị áo bào xám cho kia, truyền đến một đạo thanh âm tang thương cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Chính ngươi dùng tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc đại ca của ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này sao? Mộ Dung Vân Loạn giận tím mặt, giang tay một trường, quanh mình huyền lực ngưng tụ, cả tòa mệnh mạch đều là một trận cự chiến, phảng phất như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, sắp sửa nghiền áp tất cả. Loại uy lực này thực sự quá mạnh mẽ, hầu như toàn bộ cường giả nguyên vũ cảnh, đều bị chấn đến liên tục lui về phía sau, mà ngay cả huyền vũ cảnh cường giả cũng là vô pháp chống đối. Đã có thể công kích như vậy, vị áo bào cho kia liên tục cũng không động, phảng phất có tự tin tuyệt đối, có thể chống đối lại một kích này. Vậy đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên, Mộ Dung Yến Quan như quỷ mị, tiến tới trước người áo bào cho rồi, hắn cũng một quyền trùng thiên, đồng dạng buộc phát ra huy lực kinh người, lại đem Mộ Dung Vân Loạn một trưởng trung hòa đi. Cương đại rung động tại không trung bắt đầu khởi động, thật lớn nổ vang truyền sang các nơi, cả tòa mệnh mạch đều hơi bị sôi trào. Nếu không phải hai vị huyền vũ cảnh cao thủ, đều tự vận chuyển uy áp, trung hòa cái loại rung động này mà nói, sợ rằng ở đây toàn bộ nguyên vũ cảnh cao thủ, sẽ bị đạo rung động này ngạnh sinh sinh đánh chết. Mà đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh, mỗi đột phá nhất trọng, sẽ thu được lực lượng nghịch thiên, hai vị cao thủ có huyền vũ ngũ trọng thực lực quyết đấu, đích sắc có uy lực lay động thiên địa. Đệ đệ, có thể nào đối với tiên sinh vô lễ như vậy, tiên sinh là quý nhân của Bạch Hổ Sơn Trang ta, hắn là đang giúp chúng ta. Mộ Dung Yến Quan phẫn nộ quát. Thôi lắm, hắn là một ngoại nhân, thế nào có khả năng suy nghĩ cho Bạch Hổ Sơn Trang ta? Hắn rõ ràng là vì bí mật tuyệt địa mà đến, người này lòng dạ khó lường, hắn nói, ngươi thế nào có thể tin được? Mộ Dung Vân Loạn càng tức giận đến lạnh run. Bởi vì đầu sỏ gây nên khiến huynh đệ hắn trở mặt thành thù, khiến Bạch Hổ Sơn Trang phát sinh náo động, chính là vị áo bào cho kia. Thực lực của hắn sở dĩ từ huyền vũ lục trọng, bị phong ấn xuống huyền vũ ngũ trọng, cũng đều là bởi vì bả hắc kiếm trong tay Mộ Dung Yến Quan, mà bả hắc kiếm này cũng chính là do gã áo bào cho ban tặng. Chương 152, Lưỡng bại câu thương. Ngươi nói không sai. Ta đích thật là vì bí mật tuyệt địa mà đến, nhưng ta sẽ không độc hưởng, mà là cùng các ngươi cùng hưởng. Mặt khác ta cũng nói qua rồi, ta sẽ không để Thanh Châu sinh linh đồ thán, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Mộ Dung Yến Quan, không nên nhiều lời, động thủ đi. Hôi Bào Nhân nhàn nhạt nói rằng, đệ, ngươi nếu không nhượng đường, nếu không tránh ra, cũng đừng trách đại ca vô tình. Mộ Dung Yến Quan, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe ra, có thể thấy được hắn cũng không phải nói chơi mà là quyết tâm. Ngươi một kẻ phản bội, không nên giả mù sa mưa, ngay cả đệ lục hộ pháp đều bị ngươi giết chết, hôm nay lại còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Bạch Hổ Ngũ hộ pháp, chúng tinh anh của Sơn Trang, theo ta đem đám phản bội này toàn bộ tru sát. Mộ Dung Vân Loạn nổi giận, hắn hét lớn một tiếng. Trong cơ thể huyền lực liền phóng lên cao, cùng lúc đó, phía sau hắn 5 vị huyền vũ cảnh cường giả, cùng với hơn 10 vị nguyên vũ đỉnh cường giả, tất cả đều đem lực lượng trong cơ thể cùng phát ra. Mạnh mẽ lực lượng tại không trung ngưng tụ, hình thành một đạo hơn 10 con tê ngưu thật lớn, những tê ngưu này mặc dù đều là nguyên lực cùng huyền lực ngưng tụ mà thành, nhưng giống như thực, trông rất sống động. Chính yếu chính là, trên người chúng nó tản ra một tầng quang mang này đem Mộ Dung Vân Loạn mấy người bao phủ trong đó, tản ra kiên cố không thể phá vỡ, uy thế thế không thể đỡ được. Giống. Đột nhiên, đàn tê ngưu này, cư nhiên tản mát ra rít gạo như mánh hổ vậy, đạp khoảng không mà đi, bắt đầu hướng chung quanh quần quận mà đi, mỗi một bước, tất cả quanh mình đều bị rung động, phảng phất như có thể nghiền áp tất cả, san bằng toàn bộ. Cái này đích thật là một loại đại trận công phòng nhiều mặt, đại trận uy thế bực này, tương đương với huyền vũ lục trọng cao thủ toàn lực một kích, uy lực phi thường kinh khủng. Đệ, sau này ngươi sẽ biết, ta xác thực là suy nghĩ cho Bạch Hổ Sơn chăng ta, ta làm là đúng. Mộ Dung Yên Quan, chau mày, sau đó hô to một tiếng, bày binh bố trợ. Chỉ thấy Dạ Dâng một tiếng, lấy hắn dẫn đầu, nguyên lực của mấy trăm người tất cả đều tuôn ra, nguyên lực bốc lên, dường như kinh thiên hãi lãng vậy, tại giữa không trung bắt đầu khởi động, từng đợt kế tiếp từng đợt, hướng đám tê ngưu kia vây công, đến cuối cùng cư nhiên hóa thành một con ác lang hung ác độc địa. Ác lang số lượng rất nhiều, quả thực là vô số kể, đã cùng tê ngưu chém giết cùng nhau, mặc dù lực lượng ngạ lang không bằng tê ngưu, nhưng số lượng thực sự quá mức kinh khủng. Hai người đàn vào cùng một chỗ, đều không thể tiến được nửa bước, bắt đầu tại chỗ phát sinh ra đạo đạo va chạm, tiếng nổ vang chói tai vang vọng không ngừng, mạnh mẽ rung động ở chỗ này tàn sát bừa bãi, đại địa lay động giống như địa chấn, thậm chí nham bích chế tạo đặc thù cũng là xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ. Loại trùng kích này thực sự quá mạnh mẽ, chiêu này giao phong cũng quá kinh khủng, đáng sợ nhất chính là, bởi vì nguyên nhân có trận pháp, nên hai phương huyền lực cùng với nguyên lực, đều phi thường sung túc, cảnh này khiến cho đôi bên giao phong rằng có thật lâu. Nhưng vô luận là nội tình dù mạnh, cũng phải tiêu hao, khi hai loại đại trận mạnh mẽ, va chạm nhau dài đến mấy canh giờ, nguyên vũ cảnh hầu như toàn bộ ngã xuống, bọn họ nguyên lực đã toàn bộ bị hao sạch, ngay cả một tia cũng không còn, phảng phất như người chết rồi vậy, nằm trên mặt đất, mà không nhúc nhích. Chỉ có Mộ Dung Vân Loạn cùng với 5 vị hộ pháp phía sau còn đang chống đỡ, về phần Mộ Dung Yến Quan, vậy mà thảm hại hơn nhiều, hắn mấy trăm người, còn đứng được duy nhất chỉ có hắn cùng với Hôi Bảo Nhân hai người. Hôi Bảo Nhân Thủy Chung chưa từng xuất thủ, chỉ là lẳng lặng quan sát tất cả, mà Mộ Dung Yến Quan đích sắc cũng không kém, trong tay hắc kiếm không ngừng phát ra lực lượng quỷ dị, tầng tầng quán thâu trong cơ thể hắn, chính là cổ lực lượng quỷ dị. Có thể khiến hắn lấy một địch sáu mà không rơi xuống hạ phong. Kẻ phản bội, ta hôm nay dù là hao hết thọ mệnh, cũng phải tru sát hai người ngươi. Đột nhiên, Mộ Dung Vân Loạn hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền lực như thủy triều bắt đầu khởi động, như hỏa sơn bạo phát bắt đầu khởi động ra, lực lượng ngay lập tức cường đại lên mấy lần. Mà phía sau hắn 5 vị hộ pháp, cũng đã bị ý chí hắn ảnh hưởng. Đem toàn bộ huyền lực trong cơ thể tuân ra, đầu nhập trong trận pháp, đây là muốn một kích tiêu diệt Mộ Dung Yến Quan cùng với Hôi Bảo Nhân. 6 vị cao thủ huyền vũ cảnh toàn lực một kích, tại không trung hình thành một đầu tê ngưu thật lớn, cái loại uy thế này không thể so với trước, uy thế hơn 10 đầu tê ngưu kém hơn, thậm chí còn muốn vượt qua. Đệ, đừng trách đại ca thủ hạ vô tình. Mộ Dung Yến Quan tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Bà hát sắc trường kiếm cư nhiên hóa thành mấy đạo hát sắc vũ khí. Hát sắc vũ khí này như con rắn nhỏ chui vào cánh tay phải hắn, một loại lực lượng quỷ dị mà cường đại, liền ngưng tụ ra. Phá thiên nhất quyền. Đột nhiên, Mộ Dung Yến Quan tung ra một quyền, không có ngưng tụ ra bất luận cái khí thể gì, thế nhưng cái loại uy thế này thế không thể đỡ, phảng phất thực sự có thể đem bầu trời một quyền đánh xuyên qua. Vâng. Mà một quyền như vậy cùng tê ngưu huyền lực thật lớn tương hố va chạm nhau, nhất thời hóa thành huyền lực tuyển qua kinh khủng, bởi vì song phương đều đã toàn lực một kích, không có bất luận bảo lưu cái gì, vì thế khi huyền lực tuyển qua quét ngang qua, đã không có bất luận kẻ nào có thể chống đối. Huyền lực tuyển qua cuộn tất cả, giống như ngày diệt vong vậy, toàn bộ nguyên vũ cảnh cường giả đều thổ huyết ngụm lớn, rất nhiều người đều bị chấn đến ngất đi. Vì thế như vậy, đích xác là bọn hắn không có thể thừa thụ được. Nhưng mà, khi kinh khủng huyền lực truyền qua chấm dứt, mọi người lại phát hiện, tất cả mọi người vẫn còn sống, tuy rằng đều bị một ít thương thế, nhưng cũng không ai bị huyền lực truyền qua kinh khủng giết chết. Mà cũng đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, vị hôi bảo nhân kia vẫn còn đứng tại chỗ, đồng thời trong tay hắn một đạo tử sắc quang mang đang ngưng tụ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Là ngươi đã xuất thủ cứu chúng ta. Mộ Dung Vân Loạn cảm thấy khó có thể tin, người này rõ ràng bụng dạ khó lường, hắn vì bí mật tuyệt địa của Bạch Hổ Sơn Trang mà đến, thế nào lại cứu tính mệnh bọn họ. Ta đã nói rồi, vị cao nhân này chính là người tốt, hắn tới nơi này không phải hại chúng ta, mà là giúp chúng ta. Mộ Dung Yến Quan Thanh Minh nói, thôi lắm, hắn đầu độc ngươi ta huynh đệ tự giết lẫn nhau, hôm nay Bạch Hổ Sơn Trang ta tử thương thảm trọng. Đều là do hắn ban tặng, ngươi lại nói hắn là suy nghĩ cho chúng ta. Mộ Dung Vân Loạn giận dữ hét lên, hắn thật tình bị đại ca ngu xuẩn này làm cho giận đến choáng váng. Đối với tranh cãi của huynh đệ hai người, hôi bào nhân không thèm để ý tới, mà là từng bước một hướng mệnh mạch đi tới trước mệnh mạch hắn bắt đầu bày binh bố trận pháp vận chuyển, mệnh mạch như trái tim vậy, cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, khi mệnh mạch biến mất. Một cái đại động hắc sắc liền hiện ra. Cái hắc động này không phải đơn giản, là do khí thể ngưng tụ mà thành, như một cái hắc sắc tuyển qua, đang chậm rãi xoay tròn, phảng phất như có lực thôn vệ vậy, làm cho chỉ liếc mắt nhìn liền bị phát lạnh, hình như chỉ muốn đi vào trong đó, cũng vô pháp đi ra, từ nay về sau sinh tử ngăn cách. Nhưng hắc động quỷ dị kinh khủng như vậy, hôi bào nhân này không chỉ không sợ, trái lại là mừng rỡ, mặc dù nhìn không thấy dung nhan hắn, nhưng tại trên người hắn, đích xác có thể cảm thụ được cái loại trạng thái mừng rỡ này. Hắn hướng hắc động đi đến, chỉ bất quá khi đang đi tới cái động khẩu thì, hơi ngừng lại, nghiêng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Yến Quan nói, đệ ngươi nói rất đúng, cái bí mật tuyệt địa này, như vậy rất có giá trị, ta sao có thể cùng ngươi chung hưởng. Chương 153 Quan tài thủy tinh. Ngươi cư nhiên gạt ta, ngươi năm. Phúc. Mộ Dung Yến Quan lửa giận công tâm, ngụm lớn tâm huyết phun tới, sau đó liền vô lực quỳ rạp trên mặt đất, mặc dù thân thể phập phồng kịch liệt, nhưng không có khí lực mà bỏ lên, có thể thấy được hắn bị tức giận không nhẹ. Mà đối với loại tình huống này, Mộ Dung Vân Loạn chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầy mặt thương tâm cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng chuyện này do một tay đại ca hắn tạo thành, nhưng hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Muốn trách chỉ có thể trách hắn quá tín nhiệm đại ca mình, đem nhiều quyền to giao do Mộ Dung Yến Quan trưởng quản, còn hắn cả ngày bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Nếu như không phải vậy, dù là Mộ Dung Yến Quan bị người lợi dụng, cũng không có khả năng tạo thành tổn thất lớn như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Hổ Sơn Trang lần này, đã nguyên khí đại thường, đồng thời mệnh mạch đã bị đánh vỡ, quả nhiên là nguy tại sớm tối, hắn cũng không tin cái hôi bảo nhân này, có thể bảo trụ Bạch Hổ Sơn Trang, càng không tin hắn sẽ đi làm như vậy. Nhưng đúng lúc này, trong hắc động quỷ dị, truyền đến thanh âm rung động, cái thanh âm này phi thường quỷ dị, phảng phất đến từ phương hướng cực kỳ xa xôi, nhưng chỉ cần nghe một thanh âm như thế, liền làm cho phi thường bất an. Phảng phất có vật thể đáng sợ nào đó, sắp sửa xuất thế. A ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt được tất cả như lão tổ tông từng được. Ngươi nghĩ ngươi có năng lực này, có tư cách này sao? Phía dưới cái mệnh mạch này là tuyệt địa, trong tuyệt địa giam giữ gì đó rất đáng sợ. Ngươi đem mệnh mạch mở ra, chính là muốn đem nó phóng xuất, nó sẽ làm cho Thanh Châu sinh linh đồ thán, khiến đại lục sẽ hủy hoại trong chốc lát. Ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngươi cũng sẽ như chúng ta bị nó giết chết. Mộ Dung Vân Loạn điên cuồng cười ha hả, hắn đã tuyệt vọng, hắn thật sâu tin tưởng lời lão tổ tông lưu lại, hắn biết bọn họ hôm nay đều phải chết ở chỗ này, toàn bộ Thanh Châu thậm chí đại lục, đều phải đại họa lâm đầu. Hai anh! Nhưng mà hôi bảo nhân, chỉ là hư lạnh một tiếng, thoáng cái nhảy vào trong hắc động quỷ dị này, mà quỷ dị nhất chính là... Khi hôi bảo nhân tiến nhập không lâu sau, âm hưởng ù ù đáng sợ, cư nhiên dần dần yên lặng, thẳng đến triệt để biến mất. Chính yếu chính là, hắc động quỷ dị cũng là dần dần thu nhỏ lại, ra mỏi như muốn đóng lại. Mệnh mạch bị hủy diệt rồi, Bạch Hổ Sơn Trang cũng không có diệt vong, mọi người mau vào trong hắc động, nơi này mặc dù là tuyệt địa, rất có khả năng sẽ nhận được tất cả những gì Mộ Dung Tiêu Dao đoạt được. Thấy thế, đột nhiên có người hô to một tiếng, mà lúc tiếng này vang lên, tất cả mọi người bắt đầu ra sức hướng hắc động chạy đến, nhưng bọn hắn từ lâu đã không có khí lực, có thể nói là chân chính nửa bước khó đi. Mặc dù hắc động gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn lại không cách nào tới gần, điều này làm cho rất nhiều người hối hận không ngớt, có rít gào, có khóc, có người ngay cả rít gào cùng than khóc cũng không có khí lực. Đạp 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 năm. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân gấp rút không ngừng tới gần, sau đó một đạo thân ảnh như ánh sáng chạy vội đến, cuối cùng đứng ở trung tâm mệnh mạch, mà đây chính là Sở Phong cùng Mộ Dung Huynh Vũ. Phụ thân. Mộ Dung Huynh Vũ thấy Mộ Dung Vân Loạn, liền vội vã chạy qua, một bả nhào vào trong lòng phụ thân. Mà Sở Phong thì cẩn thận đánh giá tất cả chung quanh, bởi vì thông qua đối thoại vừa rồi, Sở Phong cũng có thể ý thức được. Nơi này có một người rất lợi hại, thế nhưng hiển nhiên, giờ khắc này, cá người kia đã rời đi. Sở Phong, mau vào trong hắc động, khẳng định là cửa vào đế táng. Khi ánh mắt Sở Phong, hướng về hắc động, thanh âm dễ nghe của Đản Đản theo đó vang lên, đồng thời dị thường kích động. Hầu như song song với Đản Đản mở miệng, Sở Phong đã hướng hắc động chạy qua, lúc này hắc động đã trở nên rất nhỏ. Sở Phong căn bản vô pháp bước vào, không thể làm gì khác hơn là hai tay kết hợp, lấy một cái tư thế giao long nhập hải, liền tiến vào trong hắc động. Mà ngay khi Sở Phong tiến nhập không lâu, hắc động liền triệt để đóng lại, tiêu tán tại trong mệnh mạch, phảng phất như chưa từng có xuất hiện qua, chưa từng lưu lại một tia vết tích. Giờ khắc này, rất nhiều người thất vọng không ngớt, bọn họ nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội, trở thành một đời cao thủ. Dù sao Mộ Dung Tiêu Dao năm đó, là bởi vì tiến nhập tuyệt địa, thu được nhiều chỗ tốt, mới có thể trở thành cường giả như vậy. Giờ khắc này, cũng có rất nhiều an tâm lại, bởi vì bọn họ nghĩ, mệnh mạch diệt, sẽ thả ra sinh vật đáng sợ, Bạch Hổ Sơn Trang sẽ ngay lập tức bị hủy diệt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, thế nhưng lúc này, tựa hồ cũng không có phát sinh ra cái loại đáng sợ này. Phụ thân, Mộ Dung Hình Vũ thủ thỉ tại bên người Mộ Dung Vân Loạn, nước mắt giàn giụa. Hình Vũ, vừa rồi cái thiếu niên kia là ai? Vì sao ta chẳng bao giờ gặp qua hắn? Mà Mộ Dung Vân Loạn, chỉ nhìn chằm chằm địa phương hắc động tiêu thất, trong lòng có chút nói không nên lời. Hắn tên là Sở Phong, là một gã giới linh sư, bất quá hắn không là người xấu. Trên đường đi, nếu không phải hắn bảo hộ con căn bản vô pháp sống mà đến nơi đây. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Hình Vũ gian ác nhìn thoáng qua, Mộ Dung Yến Quan cách đó không xa, Bạch Hổ Sơn Trang hôm nay, vị này là tội nhân lớn nhất. Giới linh sư sao? Mộ Dung Vân Loạn có chút suy nghĩ, hắn tin tưởng vào lời lão tổ tông Mộ Dung Tiêu Dao nói, mệnh mạch diệt, Sơn Trang vong, nhưng hôm nay mệnh mạch bị đánh vỡ. Thế nhưng Sơn Trang vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn cũng đang hoài nghi, có phải hay không là vị hôi bảo nhân kia động thủ cướp, thế nhưng hắn lại càng hoài nghi, hôi bảo nhân chỉ có huyền vũ nhất trọng, lại có thực lực cao như thế sao? Mà song song lúc này, Sở Phong dường như tiến nhập trong ngộ cảnh, chung quanh tất cả đều là một mảnh đen thui thui, một cổ hấp lực thật lớn, dẫn đạo hắn nhanh chóng đi tới. Chẳng biết qua bao lâu, trước mắt Sở Phong mới phóng xuất quang mang chói mắt, cùng lúc đó hắn chung quanh hắc ám bắt đầu rút đi, khi hắn hai chân vững vàng rơi xuống đất, chung quanh tất cả đều thay đổi. Ở đây như là một tòa cung điện, bởi vì phi thường lộng lẫy, so với mệnh mạch trên kia lộng lẫy còn phải hơn mấy lần, quả thực là Sở Phong chưa thấy qua, đây là địa phương lộng lẫy nhất. Cái này như là một tòa đại trận, bởi vì mỗi chỗ đều khắc đầy phù chú. Phụ chú đạo đạo tương liên, quang mang lóe ra, dường như một cái lưới thật lớn, bao phủ nơi này. Đây như là trung tâm một tòa mộ địa, bởi vì ở chỗ này, có một đài cao hình tròn, tại nơi trung tâm đài cao, đặt một tòa quan tài thủy tinh huỳnh quang long lánh. Chương 154, di thể thiên vũ cảnh. Cái thủy tinh cổ quan này trong suốt, Sở Phong đi lên đài cao, có thể rõ ràng thấy được, tại trong cổ quan nằm một vị lão giả. Vị lão giả này tóc bạc như tuyết, mặt như tờ giấy, thân thể khô quắc, ốm như cây sậy, có thể xem là như vậy, nhưng vẫn làm cho một loại cảm giác áp bách, bởi vì sinh tiền vị này, chính là một vị thiên vũ cảnh tu võ giả. Thiên vũ cảnh tu võ giả, ha ha, thật tốt quá, mau, mau giúp ta đem bổn nguyên người này hấp thu, chỉ cần hấp thu hết bổn nguyên của hắn, ta liền có thể bước vào huyền vũ cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đem lực lượng bật cho ngươi, lấy thủ đoạn ngươi hôm nay, tuyệt đối có thể đơn giản gạt bỏ Cung Lộ Vân, ngay cả Chu Tức thành thượng quan gia, cũng không ai có thể cùng ngươi chống lại. Thanh âm dễ nghe của Đản Đản vang lên, lúc này nó kích động thế giới tinh thần không ngừng nhảy loạn, vui vẻ như một hài tử, bởi vì bổn nguyên cường giả thiên vũ cảnh, đối với nó có lực mê hoặc thực sự quá lớn. Thiên vũ cảnh, vậy mà là di thể cường giả thiên vũ cảnh, chẳng lẽ vị này là lao tổ tông Bạch Hổ Sơn Trang, vị Mộ Dung Tiêu Giao nắm giữ thủ đoạn cực mạnh công sát kia sao? So với việc một lòng muốn thôn phệ hết bổn nguyên đối phương của Đản Đản, thì Sở Phong vẻ mặt kính nể nhìn vị lao giả này, bởi vì răng dấp cùng Mộ Dung Tiêu Giao trong truyền thuyết đích thực quá giống. Quản gì hắn là ai, mau mau mở ra thủy tinh cổ quan, nếu không chờ đến khi cái giới linh sư kia trở về, đến lúc đó ngươi ta đều phải chết à. Đản Đản cấp thiết nhắc nhở. Giới linh sư. Chẳng lẽ vị kia tiến nhập nơi này trước ta, là một vị giới linh sư? Sở Phong giật mình không ngớt, hắn nghĩ không ra Đản Đản có thể không cần thấy người nọ, liền biết được thân phận đối phương. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, người có thể phá giải mệnh mạch, đồng thời tiến nhập nơi này, nhiều ít cũng chỉ có giới linh sư mới có thể làm được. Huyền vũ cảnh giới linh sư, chỉ sợ cũng bằng Gia Cát Thanh Vân, tất nhiên cũng là người rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự nữa, liền mở ra thủy tinh cổ quan, đầu tiên là đối vị thiên vũ cảnh cường giả này thi lễ, rồi mới bắt đầu thôn phệ bổn nguyên hán. Không thể không nói, vị này bổn nguyên dị thường nồng nặc, căn bản không phải người có huyền vũ cảnh có thể bằng được, khi thôn phệ lại làm cho Sở Phong cảm thấy thoáng có chút cật lực, nhưng là vì trước khi giới linh sư chạy về, phải đem bổn nguyên này toàn bộ thôn phệ. Nên Sở Phong không thể làm gì khác hơn là toàn lực phối hợp với Đản Đản tiến hành thôn phệ. Ha ha, thật tốt quá, tư vị này thật sự là quá mỹ diệu, ta tu vi rốt cục lần thứ hai tăng trưởng A. Kinh qua đại khái nửa canh giờ thôn phệ, Sở Phong cuối cùng cũng đem bổn nguyên của di thể toàn bộ thôn phệ, mà Đản Đản lại mừng rỡ như điên, bởi vì sau khi đem bổn nguyên thôn phệ, được lợi lớn nhất chính là nàng. Hôm nay nàng đã bước vào huyền vũ nhất trọng. Ông mà cũng đúng lúc này, Sở Phong lại kinh ngạc phát hiện, di thể vị kia lúc trước còn hoàn hảo, lúc này cư nhiên bắt đầu biến hóa, thân thể dưới bạch đi đi, đang nhanh chóng co rút lại, huyết nhục rất nhanh tiêu tán, liền biến thành một đống bạch cốt khô lâu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sở Phong kinh ngạc không gì sánh được, hắn rõ ràng nhớ khi thôn vệ bổn nguyên, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân di thể, vì sao lần này thôn phệ hết bổn nguyên xong, lại có thể khiến di thể đối phương từ trạng thái hoàn chỉnh, hóa thành một đống bạch cốt. Ngu ngốc, có cái gì ngạc nhiên chứ, di thể hắn sở dĩ có thể bảo trì hoàn chỉnh, chính là bởi vì tác dụng đặc thù của thủy tinh cổ quan này, ngươi đem thủy tinh cổ quan mở ra, di thể hắn tự nhiên gặp phải biến hóa. Đản Đản giải thích nói, nguyên lai là như vậy nơi này là cửa vào đế táng sao? Cái giới linh sư kia đâu rồi? Hắn đi nơi nào? Sở Phong đánh giá cẩn thận chung quanh, phát hiện ở đây cùng mệnh mạch có chỗ tương đồng, đồng dạng bốn phương thông suốt, có rất nhiều thông đạo, không biết đi thông đến nơi nào. Không giống, ở đây lại như là một tòa phong ấn trận, đồng thời là một tòa phong ấn trận rất lợi hại. Nếu như ta không đoán sai, vị này rất có khả năng là Mộ Dung Tiêu Giao, hắn đương nhiên tất nhiên là ở trong đế táng chiếm được cái gì đó, nhưng chẳng biết vì cái nguyên nhân gì, khiến hắn không muốn có người mở ra đế táng, cho nên mới đem nơi này phong ấn. Chỉ bất quá động tĩnh lúc trước nghe được, sau khi mệnh mạch được phá giải, đã có thể khiến tòa phong ấn trận này bị ảnh hưởng, mà nhìn phù chú chung quanh, hẳn là do vị giới linh sư kia sử dụng, là hắn ổn định lại tòa phong ấn trận này. Về phần cái gọi là mệnh mạch, hẳn cũng chỉ là Mộ Dung Tiêu Dao nói bịa ra mà thôi, đương nhiên hắn ngay từ đầu, đã dự định đem chính mình táng ở chỗ này, cho nên đồng thời khi sáng tạo ra Bạch Hổ Sơn Trang, đã đem nơi này kiến tạo hoàn hảo. Đây là để phòng ngừa sau khi hắn chết, còn có người đến quấy rầy hắn ăn nghỉ, hoặc là phía dưới phong ấn trận, đích xác có cái gì, hắn không muốn có người nào bước vào trong đó, nhưng mặc kệ là bởi vì sao, đương nhiên hắn nhất định là sống tốt. Hắn là cố ý tại khi còn sống, trước làm bộ biến mất, sau đó khi có người đến xâm phạm, không lưu tình chút nào đem người đến xâm phạm giết chết, điều này sẽ uy hiếp hậu nhân. Đản Đản phân tích nói, cũng có thể tính là như vậy, hắn thế nào lại đột nhiên từ một vị thanh niên hào hoa phong nhã, biến thành một người lão nhân tuổi già bạc phơ, nếu đồn đãi là thật, vậy hắn đã sống 300 năm, đã siêu việt cực hạn thọ mệnh của nhân loại A. Sở Phong rất là không giải thích được. Hắn tất nhiên là đã trải qua cái gì, cho nên mới phát sinh ra biến hóa, đế táng đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Trong đó không chỉ có ác linh, còn có rất nhiều gì đó lợi hại trấn thủ. Hắn có thể từ thanh niên hào hoa phong nhã, biến thành một người lão giả tuổi già bạc phơ, sẽ cùng dạng như có thể sống trên mấy trăm năm. Trên thực tế khi tu vi của ngươi đạt đến trình độ nào đó, thì là sống hơn 1.000 năm cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá lúc này, ngươi cần phải nghĩ là, không phải Mộ Dung Tiêu Dao này biến hóa là bởi vì lý do gì, nơi này không là bảo tàng của Mộ Dung Tiêu Dao để lại. Lúc này ngươi cần làm hai việc chính là, việc thứ nhất là tiêu diệt vị giới linh sư kia, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể độc chiếm bảo tàng nơi này, kế thừa di sản của Mộ Dung Tiêu Dao. Việc thứ hai, là tìm cho được cửa ly khai nơi này, bởi vì nếu như ngay cả việc làm sao đi ra ngoài cũng không biết, vậy tất cả đều là uổng công. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở. Mà giờ khắc này Sở Phong mới chú ý tới, hắn là từ hắc động bước vào, trực tiếp đi tới nơi này, căn bản là đã không có đường lui phản hồi lại. Chương 155, Bí mật tuyệt địa. Ông. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong một tòa thông đạo, phát ra hôi sắc quang mang này rất quỷ dị, chính là một loại kết giới lực. Nguy rồi, tên kia cư nhiên là hôi bảo giới linh sư. Mà khi thấy quang mang quỷ dị, Đản Đản cũng trở nên khẩn trương lên. Hôi bảo giới linh sư. Sở Phong biểu thị không giải thích được, nhưng có thể từ thái độ Đản Đản khẩn trương mà cảm giác được, vị giới linh sư kia rất không đơn giản. Sở Phong, lần này tuyệt đối không thể sơ suất, vị giới linh sư này rất lợi hại, so với Thanh Long Tông vị gia Cát Thanh Vân kia còn muốn lợi hại. Đản Đản ngưng trọng nói. Cái gì? So với gia Cát trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Sở Phong càng thất kinh. Không sai, giới linh sư cũng có phân gia đẳng cấp, sẽ căn cứ vào nắm giữ kết giới lực mạnh yếu, chia làm bạch bảo, hôi bảo, lam bảo, tử bảo, kim bảo. Người Thanh Long Tông vị gia Cát Thanh Vân kia, rất hiển nhiên là một vị bạch bảo giới linh sư, chứ không nói hắn thân là giới linh bạch bảo. Hắn bản thân nắm giữ kết giới lực, cũng là tại trong phạm vi bạch bảo, nếu như yêu cầu nghiêm ngặt mà nói, ngươi hôm nay coi như là một vị bạch bảo giới linh sư. Mà vừa rồi lóe ra quang mang, rất hiển nhiên là người nọ đang vận dụng kết giới lực, nếu như chỉ là bố trí kết giới, sẽ không phát sinh quang mang như vậy, cái này nói rõ hắn đang dùng kết giới lực, mở ra cái gì đó. Người nọ rất lợi hại. Ở đây đối với ngươi phải hiểu rõ, đồng thời mục tiêu hắn rất minh xác đến ngay cả bổn nguyên của Mộ Dung Tiêu Dao đều không để ý tới, đi mở ra cái gì đó trước. Nếu như ta không đoán sai, đây nhất định là so với bổn nguyên Mộ Dung Tiêu Dao, gì đó rất có lực hấp dẫn, cho nên ta hiện tại có một ý nghĩ. Đản Đản nói, cái ý nghĩ gì? Sở Phong cấp thiết hỏi, hắn trên kết giới thuật. Có thể mở ra bảo tàng, mặt khác hắn nếu là hôi bảo giới linh sư, thì khẳng định cùng giới linh thông linh, thực lực cũng tuyệt đối không kém, nghìn vạn lần không thể khinh thường. Ngươi hiện tại hãy trốn vào trong cổ quan, đợi khi hắn đi tới thông đạo khác, sẽ ra, tại ở cổ quan đây thiết trí bẫy dập có thể áp chế hắn. Đợi khi hắn đem bảo tàng mở ra, nhất định sẽ đến hấp thụ bổn nguyên của Mộ Dung Tiêu Dao, đến lúc đó ngươi sẽ đối hắn tiến hành đánh bất ngờ, đưa hắn đoạt lại toàn bộ. Đản Đản nhắc nhở nói. Ân, thủ Chu đại thỏ, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi sao? Nghe được Đản Đản nói, Sở Phong cực lực tán thành, bởi vì loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, nhưng hiệu quả xác thực rất tốt. Sau đó, Sở Phong đầu tiên là tại ở ngoài thủy tinh cổ quan, lấy kết giới làm thủ đoạn, thi triển chướng nhãn pháp, làm cho từ bên ngoài nhìn vào, di thể Mộ Dung Tiêu Dao hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên thực tế chỉ là biểu hiện giả dối, dù là Sở Phong ẩn nhập trong đó, từ bên ngoài nhìn, cũng vẫn như cũ là di thể Mộ Dung Tiêu Dao. Mà ngay khi Sở Phong, tại thủy tinh cổ quan động tay động chân, ở chỗ sâu trong thông đạo hôi sắc quang mang liền triệt để biến mất, Đản Đản nhắc nhở Sở Phong. Nhất định là vị giới linh sư kia, hoàn thành mở ra bộ phận nào đó, lúc này đang phản hồi, vì thế Sở Phong vội vàng trốn vào trong thủy tinh cổ quan. Nam ở trong thủy tinh cổ quan, Sở Phong nhiều ít có chút khẩn trương, dù sao Đản Đản đã nói, đối phương tạo nghệ trên kết giới thuật, so với Gia Cát Thanh Vân còn muốn lợi hại hơn, chân thực thực lực, chẳng biết sâu cạn. Mặc dù hôm nay Đản Đản bước vào huyền vũ cảnh, tại dưới sự trợ giúp của nàng, Sở Phong thậm chí có thể lấy lực chiến huyền vũ lục trọng cao thủ, thế nhưng tại không có bố trí, theo như lời Đản Đản thì bầy dập có thể áp chế đối thủ, Sở Phong trong lòng cũng không có để tâm. Đạp đạp đạp. Bất quá khi một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua, rồi dần dần đi xa, Sở Phong đang căng thẳng, cuối cùng cũng thả xuống, bởi vì vị giới linh sư kia không hề dùng tinh thần lực. Nói rõ hắn đối chính mình rất có tự tin, vương tin lúc này tại trong mộ địa này, chỉ có một mình hắn mà thôi. Sau đó, Sở Phong bắt đầu tại thủy tinh cổ quan bố trí bẫy dập, mà càng bố trí, hắn càng có thể cảm thụ được, tòa mộ địa này biến hóa, tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì kỳ lạ, thế nhưng cái loại cảm giác này, giống như là vật thể cường đại nào đó đang sắp sửa sống lại vậy. Ta con mẹ nó. Loại cảm giác này rất bất an à, tên kia sẽ không phải là muốn phá giải tòa phong ấn trận này, mở cửa vào đế táng, đem ác linh trong đó thả ra chứ. Sở Phong có chút không bình tĩnh, bởi vì nơi này là phong kín, hắn căn bản không biết cửa ra ở đâu, nếu là xảy ra một con ác linh, hắn cũng không biết chạy trốn nơi đâu, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm, hạch tâm tòa phong ấn trận này, là ở đây. Hắn nếu như muốn mở phong ấn trận, sẽ không dùng phụ chú, đem tòa phong ấn trận này ổn định lại. Nếu như ta không đoán sai, hắn muốn mở ra, cũng không phải sinh vật nào đó, mà là một loại vũ kỹ bị phong ấn, cũng chính là hắn theo như lời bí mật tuyệt địa trước đây. Đản Đản giải thích nói. Thực sự sao? Vậy thật tốt quá. Giờ khắc này, Sở Phong kích động không ngớt. Dù sao đương niên vũ kỹ Mộ Dung Tiêu Dao nắm giữ, được xem là vô cùng kỳ diệu, nếu có thể lấy được, chẳng khác nào chiếm được một loại vương bài chân chính. U U Long. Sau đó không lâu khi giới linh sư này, bước vào một cái thông đạo cuối cùng, cả tòa mộ địa bắt đầu ù ù rung động, phảng phất gì đó nào đó lợi hại sắp sửa xuất thế, bất quá cùng trước đây tại trong mệnh mạch nghe được lại hoàn toàn bất đồng. Nhanh! Hắn sắp hoàn thành, ta đoán quả nhiên không sai, hắn mở ra đích đích là một loại thủ đoạn bị phong ấn, dù là cũng không phải bí mật tuyệt địa, cũng sẽ là vũ khí không đơn giản, nếu không sẽ không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy. Đản Đản hưng phấn nói, mà Sở Phong cũng đồng dạng kích động không ngớt, bắt đầu nhanh hơn tốc độ bố trí bẫy dập. Âu Nga Ba. Nhưng đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng cư nhiên truyền đến tiếng rít gào của mãnh hổ, thanh âm cực kỳ chói tai, tuyệt đối có thể rung động thiên địa, là chân chính vạn thú vương đang rít gào, có thể rung động linh hồn con người, làm cho ở chỗ sâu dưới đáy lòng, cảm thấy sợ hãi, thậm chí thần phục. Trời ạ, cái thanh âm này, ngươi còn nói hắn phóng xuất cũng không phải ác linh sao? Sở Phong đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn có thể từ trong tiếng gầm, cảm thụ được uy áp của vật thể. Kẻ đần, mệnh cho ngươi quá là một gã giới linh sư, cư nhiên ngay cả ác linh cùng linh hồn đều nhận không ra, ác linh khí tức, sẽ hiền lành như thế sao? Cái này không phải ác linh, đây là thiên đại cơ duyên, bởi vì vũ kỹ này không phải đơn giản, mà là bí kỹ ngươi có biết không? Đàn đàn bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng thanh âm của nàng cũng dị thường hưng phấn. Bí kỹ, đây là cái gì? Nghe được đàn đàn vừa nói như vậy, Sở Phong cũng là cảm giác được không đơn giản, vội vàng truy vấn nói. Bí kỹ, là thủ đoạn trên vũ kỹ, vô pháp lấy phẩm giai mà hạn định, bởi vì lực lượng của nó nhân lên gấp bội, nhưng tuyệt đối có thể nói là lực gáp quần hùng, kinh thiên động địa. Bí kỹ, là kỹ năng có sinh mệnh, vô pháp mà khắc họa trên giấy, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nắm giữ, bởi vì không phải người nào cũng học tập được nó, mà là nó chọn chủ. Tại sao khi chủ nhân chết đi, bí kỹ sẽ thoát ly thân thể chủ nhân, du tẩu trong thiên địa, rồi tuyển chọn chủ nhân mới? Nói chung, bí kỹ mới là thủ đoạn cực mạnh trong thiên hạ, là khả ngộ bất khả cầu, là thủ đoạn suốt đời truy cầu của vô số tu võ cao thủ. Thảo nào đương niên Mộ Dung Tiêu Dao có thể lợi hại như vậy, nghĩ không ra hắn cũng được, là bí kỹ trong truyền thuyết. Chương 156, ra sức một trảo. Bí kỹ. Trong thiên hạ cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Nếu như nói lúc này đản đản đã kích động không ngớt, như vậy Sở Phong tuyệt đối là hưng phấn chẳng biết như thế nào cho phải. Theo như lời đản đản nói, lần này hắn, tuyệt đối là chiếm được một cái thiên đại cơ duyên. Đản đản, ngươi xác định cái này thật là bí kỹ sao? Sở Phong hỏi, bởi vì hắn tận đáy lòng, hy vọng đây là bí kỹ. Ngươi đây là đang hoài nghi năng lực bản nữ vương sao? Bản nữ vương cái gì mà chưa thấy qua, lẽ nào ngay cả bí kỹ cũng nhận sai? Tiểu tử ngươi hãy nhớ kỹ loại khí tức này, đây chính là bí kỹ độc hữu, chỉ có bí kỹ mới có thể có loại khí tức này. Đản đản giải thích nói. Thế nhưng cổ khí tức này thật mạnh, tồn tại cường đại như vậy, sẽ cam nguyện thần phục ta sao? Sở Phong có chút lo lắng, bởi vì tiếng la thét đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng rõ ràng là do một vật phát ra, chính yếu chính là cổ khí tức này, phi thường có lực uy hiếp, làm cho không thể chống cự. Cái này ngươi sẽ không hiểu đâu, đây là chỗ lợi hại của bí kỹ, ta nói rồi, chỉ có bí kỹ tuyển chọn người, không ai có thể cường học bí kỹ. Trừ phi lực lượng người này, đã xa xa vượt quá bản thân bí kỹ này, mới có thể mạnh mẽ đem bí kỹ bắt lại, thôn phệ luyện hóa để mình dùng. Thế nhưng người có thể mạnh mẽ thôn phệ bí kỹ, chí ít cũng phải nhân vật vũ quân cấp. Đồng thời, cũng không phải nói nhân vật vũ quân cấp là có thể đủ mạnh mẽ thôn phệ toàn bộ bí kỹ, bởi vì bí kỹ cũng là do con người sáng chế, cho nên cũng có phân ra mạnh yếu. Nếu là võ vương sáng tạo bí kỹ, vũ quân là có thể mạnh mẽ thôn phệ, nhưng nếu là võ đế sáng tạo bí kỹ, chỉ sợ ngay cả võ vương cũng vô pháp thôn phệ. Mà nếu như ta không có đoán sai, lúc này bí kỹ trong mộ địa, rất có khả năng là một vị võ đế sáng chế. Đản đản giải thích nói. Cái gì? Võ đế? Chẳng lẽ Thanh Huyền Thiên đã bước vào đế cảnh, trở thành một đời võ đế? Sở Phong kinh hô không ngớt, khuôn mặt đại biến, tại trên mặt rõ ràng hiện rõ hai chữ, khiếp sợ. Bởi vì kinh qua Sở Phong nhiều lần dò hỏi. Đản đản rốt cục đem tu võ cảnh giới giảng cho Sở Phong biết, nguyên lai một đường tu võ, tuyệt đối không chỉ, linh, nguyên, huyền, thiên bốn cái cảnh giới, tại đây trên bốn cái cảnh giới này, còn có bốn cái cảnh giới càng cường đại hơn. Quân cảnh, một đời quân vương, có quân lâm thiên hạ chi thế, người có thể bước vào một cảnh giới này, phải có đủ tu võ trời cho, cũng là thế nhân cho rằng tuyệt thế kỳ tài. Vương cảnh, bao trùm trên quân cảnh, là chân chính vương giả, hoàn toàn xứng đáng một đời võ vương, muốn bước vào cảnh giới này, cũng không phải tu võ tư chất đơn giản liền có thể bước vào, phải có thiên đại cơ duyên, người được vô tận kỳ ngộ, mới có thể bước vào. Đế cảnh, hoàn toàn siêu việt vương cảnh cảnh giới, người có thể bước vào cảnh giới này, đều phi phàm, nếu không phải trời ban thần thể, hay nắm giữ huyết mạch đặc biệt, nói chung dù có thường nhân, có tiềm chất, cũng không có năng lực này. Đồng thời đồng dạng cần kỳ ngộ vô số, bằng không dù là tiềm lực tự thân cao tới đâu, không có tiền bối truyền thừa, cũng vô pháp bước vào cảnh giới này, có thể nói là tu võ một đường chân chính đỉnh, người có thể bước vào cảnh giới này, trở thành một đời võ đế, đều là đại nhân vật một đời, đều có thể danh truyền thiên cổ, được hậu nhân truyền làm giai thoại. Về phần tổ cảnh, Đản Đản cũng không có tiết lộ bao nhiêu, nàng hướng Sở Phong nói một câu, tu võ một đường vĩnh vô chừng mực, cảnh giới hiện tại đều là do vô số tiền bối mở ra, nhưng cũng tuyệt đối không phải cảnh giới tối hậu của một đường tu võ. Tổ cảnh có thể nói là một cái truyền thuyết, người có thể bước vào tổ cảnh là rất ít không có mấy, nhưng không ai có thể xác định, tổ cảnh là đầu cùng của tu võ một đường, bởi vì dù là bước vào tổ cảnh, trở thành một đời võ tổ, được thế nhân tôn sùng là thần minh hay lao yêu quái, cũng không có đỉnh chỉ bước tiến tu võ, vẫn còn đang thăm dò bậc cao hơn. Nói chung tu võ một đường, trong cảnh giới đã biết, võ tổ là như truyền thuyết, bởi vì nhân vật như vậy, cho dù có, cũng không phải thường nhân có thể thấy được, dường như thần minh vậy, tồn tại trong thiên địa. Ngược lại võ đế, trở thành tu võ một đường chân chính đỉnh phong, đây là cảnh giới rất nhiều tuyệt thế thiên tài, thậm chí là thiên ban thần thể, phải phấn đấu suốt đời, đều không thể bước vào. Mà Sở Phong khiếp sợ chính là, tương truyền khi Thanh Huyền Tiên chết, chỉ có 15 tuổi, 15 tuổi liền bước vào võ đế, cái này cũng thật là đáng sợ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Phong liền bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ rốt cục minh bạch ý nghĩa đế táng. Ngươi đang giật mình cái gì, bí kỹ ở đây, đích thật là do một vị võ đế sáng chế không thể nghi ngờ, loại khí tức này tuyệt đối không sai được. Bất quá, cái này không có nghĩa là Thanh Huyền Thiên sáng chế. Hơn nữa truyền thuyết chỉ là truyền thuyết cùng sự thực ngược lại có rất nhiều khác biệt, cho nên dù là bí kỹ này là Thanh Huyền Thiên sáng chế, nhưng cũng không có thể nói rõ, hắn là 15 tuổi bước vào đế cảnh, trở thành một đời võ đế. E rằng hắn khi đó, từ lâu đã là một lão nhân thọ hạn sắp buông xuống, cho nên mới tạo ra mộ này, đem chính mình táng ở trong đó. Tựa hồ biết Sở Phong suy nghĩ gì, Đản Đản mở miệng nhắc nhở. Ân. Nghe được Đản Đản phân tích, Sở Phong cũng là tán thành gật đầu, dù sao truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cùng hiện thực cũng có điều khác biệt. Nhưng hắn cũng rất bội phục Thanh Huyền Thiên này, dù sao một đời võ đế, cũng không ai đều có thể bước vào cảnh giới này, đừng nói võ đế, tại hôm nay Cửu Châu Đại Lục, ngay cả Thiên Vũ cảnh đỉnh phong còn chưa có, võ đế quả thực là thần thoại. Âu Nga Ba. Cũng đúng lúc này, tiếng rít gào rung động thiên địa lần thứ hai vang lên, toàn bộ mộ địa đều kịch liệt rung động, phảng phất ngay cả thiên địa đều sợ hãi tên này, sắp sửa xuất thế vậy. Phong ấn đã triệt để giải khai, bí kỹ muốn xuất thế, không thể ngồi chờ chết được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Sở Phong, mau đem giới linh sư này dụ tới đây, đưa hắn chém giết, bằng không nếu là để bí kỹ này chọn hắn làm chủ nhân. Vậy ngươi sẽ bỏ qua lần này thiên đại cơ duyên, ngươi sẽ hối hận cả đời. Đản Đản cấp thiết dục. Cùng lúc đó, Sở Phong có thể cảm giác được, trong cơ thể mình khí tức nhanh chóng biến cường, một loại lực lượng nguyên lực siêu việt, đã đầy dây toàn thân thể, huyền vũ nhất trọng, hiển nhiên là Đản Đản đã đem lực lượng của nàng, cho Sở Phong mượn. Uy, buồn nguyên mà ngươi không muốn sao? Giờ khắc này, Sở Phong cũng là khẩn trương tới cực điểm rồi, cũng không biết làm thế nào hấp dẫn giới linh sư này, nên thuận miệng liền la lên một câu như thế. Siêu mà câu nói vừa xong, một đạo thân ảnh liền vội từ trong thông đạo chạy ra, chính là vị hôi bảo nhân kia, mặc dù vô pháp thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng từ trong ánh mắt hắn, cảm giác được kinh ngạc cùng với phẫn nộ còn có sát khí. Giới linh hôi bảo, hắn quả nhiên là hôi bảo giới linh sư. Sở Phong mau đưa hôi bảo của hắn tháo xuống, bằng không lực lượng của bầy dập này, sẽ không phát huy được hoàn toàn, giới linh hôi bảo của hắn, có thể trung hòa lực lượng của bầy dập. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở nói. Bá. mà hầu như đồng thời khi Đản Đản nhắc nhở Sở Phong, Hôi Bảo Nhân đã không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hắn thân hình nhảy về hướng Sở Phong, đưa tay một chưởng liền oanh về phía Sở Phong, không lưu tình chút nào, hiển nhiên là muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết. Chỉ bất quá, người nọ vừa bước vào đài cao, Sở Phong liền khởi động bẩy dập, chỉ thấy trên đài cao phù chú lưu chuyển, quang mang bắn ra bốn phía, khí tức Hôi Bảo Nhân này, trong nháy mắt bị áp chế, mà một chưởng của hắn, Sở Phong càng dễ dàng tránh né được. Giờ khắc này, Hôi Bảo Nhân cũng là có chút luống cuống, hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, Sở Phong cũng là một vị giới linh sư, đồng thời còn ở chỗ này thiết trí kết giới bẩy dập, tu vi hắn đã bị áp chế. Mà Sở Phong thì nhân cơ hội này xuất thủ, dựa theo như lời Đản Đản, chảo về phía giới linh Hôi Bảo của Hôi Bảo Nhân, thế như thiểm điện, nhanh như sấm đánh, Hôi Bảo Nhân này còn chưa kịp có phản ứng, bàn tay to hữu lực của Sở Phong đã chộp ở tại trước ngực hắn. Cái này bốn. Chỉ bất quá thủ trưởng Sở Phong vừa va chạm vào thân thể hắn, liền phát giác không đúng, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, bởi vì lúc này tay phải hắn không chỉ có nắm được giới linh Hôi Bảo, còn nắm được một đoạn kiên đỉnh mềm mại. A14. Một đạo tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, không phải là thanh âm già nua quỷ dị, mà là thanh âm nữ tử, đồng thời giống như còn non nớt, hẳn là một thiếu nữ. Chương 157, thiếu nữ cường hãn. Người là nữ. Sở Phong há to miệng la, giật mình không nớt, thế nhưng tay phải đang nắm lấy bộ ngực người ta, lại càng nắm càng chặt, thậm chí còn xoa nhẹ vài cái, giống như là đang thử xác định, đối phương đến tột cùng có phải là nữ nhân hay không vậy. Đến cuối cùng Sở Phong cho ra một cái kết luận, đúng, tuyệt đối đúng, xúc cảm này, co giãn này, ngoại trừ nhỏ một chút ra, quả thực so với Tô Nhu cũng không kém a. Ta làm thịt ngươi. Mà khi bị Sở Phong như vậy một chảo, Hôi Bảo Nhân nổi giận không gì sánh được. Mặc dù thấy không rõ dung nhan, nhưng là có thể cảm thụ được phẫn nộ của nàng, nàng huyền lực vận chuyển. Một cổ khí tức bàng bạc trong cơ thể bắt đầu khởi động, nàng là muốn vận dụng vũ kỹ cường hãn, hướng Sở Phong phát động một kích chí mạng. Bá! Nhưng mà Sở Phong có thể nào cấp cho nàng cơ hội này, chỉ thấy Sở Phong hữu trưởng hơi bung ra, rồi bỗng nhiên nắm chặt, hướng về phía trước cố sức kéo một cái, liền đem giới linh Hôi Bảo nắm trong tay, ôm trong lòng. Ách ra! Mà khi giới linh Hôi Bảo bị Sở Phong túm được, nàng kia liền nhất thời hét thảm một tiếng, bởi vì khi không có giới linh Hôi Bảo che chở, đã không chịu nổi lực lượng trình độ lớn nhất có thể thừa thụ được của bây giờ. Tăng ất, cư nhiên là nha đầu sinh như thế. Cùng lúc đó, ánh mắt Sở Phong lại là dại ra, bị một màn trước mắt mê hoặc. Bởi vì phía dưới giới linh Hôi Bảo, căn bản không phải một tiểu lão đầu đê tiện, mà là một người thiếu nữ xinh đẹp đến không thể xinh đẹp hơn. Cằm hơi nhỏ nhọn, gương mặt trắng bóng, cái này mới là mặt trái xoan chân chính a. Đồng thời thiếu nữ không chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tinh xảo, ngũ quan cũng rất đẹp, nhất là cặp mắt to kia ngậm nước, quả thực là có thể mê chết người ta mà, không giống Tô Nhu yêu mị như vậy, cũng không giống Tô Mỹ vậy đơn thuần, thanh nhã lại xinh đẹp còn hơn một đóa hoa. Nhất là trên người thiếu nữ, quần dài màu tím, đùi đẹp, quả thực là như tiểu yêu tinh, nhưng lại là làm mê chết người không đền mạng a. Dung nhan thiếu nữ, tuyệt đối đẹp hơn Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội. Với Sở Phong đã từng thấy qua nhiều mỹ nữ, có thể đẹp như thiếu nữ này, chỉ có Đản Đản đang sống trong tinh thần thế giới của Sở Phong. Bất quá thử nữ giữ Đản Đản hữu tuyệt nhiên bất đồng, tuy rằng đồng trúc yêu tinh cấp bậc, nhưng nếu như thuyết Đản Đản thị một cách tinh quái đích nghịch ngầm hình, như vậy vị này hay cự nhân thiên lý đích lánh diễm hình. Ngươi cái sắc ma này, còn nhìn cái gì vậy, không thấy qua mỹ nữ sao? Còn không mau giết nàng. Nếu không chờ khi bí kỹ xuất thế, trong hai người các ngươi, nói không chừng nó sẽ chọn nàng kia đó. Ngay khi Sở Phong ngây người, Đản Đản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống lên. Cái gì? Giết nàng. Nghe nói thế, Sở Phong lại là trong lòng căng thẳng, nếu như giết một người cùng hung cực ác, Sở Phong tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thế nhưng phải giết một người, cùng mình không oán không cừu, đồng thời là thiếu nữ mỹ lệ như vậy, hắn thực không hạ thủ được. Khá lắm tiểu nhân đê tiện, cũng dám ám toán ta, ta hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn là không được. Mà đúng lúc này, thiếu nữ lại là quát một tiếng, mái tóc đen thui cư nhiên hóa thành tử sắc, cùng lúc đó đôi mắt mê người, cũng biến thành tử sắc. Một lũ khí thể tử sắc, không ngừng tự trong cơ thể hiện ra, như ánh sáng, như nước, như hỏa diễm, phi thường quỷ dị, xoay tròn quay chung quanh thiếu nữ, tương hô đan vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, lấy thiếu nữ làm trung tâm, một tầng rung động vô hình không ngừng khuếch tán, từng đợt rung động, đợt này so với đợt kia càng cường hãn hơn, đồng nhiên trong lúc đó bạo phát, ngay cả Sở Phong cũng là vô pháp chống cự. Ngạnh sinh sinh đánh ra 7 giờ. Bá. Bất ngờ không phòng bị, Sở Phong bị đánh rơi khỏi đài cao, lộn ngược ra sau một cái rất đẹp, rồi vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ bất quá khi hắn lần thứ 2 đem ánh mắt hướng lên đài cao, rốt cuộc cũng vô pháp chấn định được. Bởi vì hắn tân tân khổ khổ bố trí 7 giờ mấy cái canh giờ, lại bị tử sắc khí diễm của thiếu nữ này làm tan rã, vô số phù chú bắt đầu băng thoái. Sau đó hóa thành cho tàn, tiêu tán trong thiên địa. Nha đầu kia thật là lợi hại, rõ ràng chỉ là huyền vũ nhất trọng, thế nào có thể trong bầy dập, đem nó đánh cho băng thoái. Sở Phong cảm giác bất khả tư nghị, bởi vì trong cơ thể thiếu nữ tản mát ra khí tức rất quỷ dị, mà hắn chẳng bao giờ thấy qua, nhưng vô ý thức hắn cũng cảm giác được, cũng không phải là vũ kỹ đơn giản. Thế nào có khả năng? Nàng cư nhiên là có cái loại thể chế này. Đản Đản thất thanh kinh hô, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Cái loại thể chế này là cái thể chế gì? Đản Đản, nàng này đến tột cùng là cái thể chế gì? Sở Phong cũng ý thức được không ổn, bởi vì trước mắt vị thiếu nữ này lúc này gây cho hắn cực đại uy áp. Phải biết rằng, khi Đản Đản cho hắn mượn lực lượng, Sở Phong đã đạt huyền vũ nhất trọng. Với năng lực của hắn, huyền vũ tứ trọng đều có thể đơn giản gạt bỏ, nếu là thi triển ra huyết dịch, kim sắc lôi đỉnh đặc thù lực lượng, khiến cho tu vi nhảy lên huyền vũ nhị trọng mà nói, thì dù là cao thủ huyền vũ ngũ trọng cũng có thể đánh rơi được, chỉ có huyền vũ lục trọng mới có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng lúc này cái thiếu nữ này là có chuyện gì xảy ra, cùng Sở Phong tu vi ngang nhau. Lại gây cho Sở Phong cảm giác như vậy cường đại áp bách, chẳng lẽ thiếu nữ này, cũng nắm giữ đặc thù năng lực, sức chiến đấu có thể so với huyền vũ lục trọng. Thằng ngốc, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra, thiếu nữ này thi triển cũng không phải vũ kỹ đặc thù, mà là đặc thù năng lực mà nàng độc hữu, loại tử sắc khí diễm này, không chứa bất luận cái huyền lực gì, hoàn toàn là bản thể gì đó của nàng. Nha đầu kia không là cái thể chế gì đặc thù, mà là thiên ban thần thể. Cái gì? Thiên ban thần thể ba. Khi nghe nói thế, Sở Phong càng thất kinh, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Thiên ban thần thể, là trời ban tặng đặc thù thể chế, nắm giữ đặc thù năng lực đích thực chính là thiên tài, đã định trước sẽ trở thành tồn tại nhất đại nhân vật. Một vạn năm trước nhân vật truyền kỳ Thanh Huyền Thiên, sáng tạo cái đế táng này. Là một vị thiên ban thần thể, mà Sở Phong sở dĩ có sức chiến đấu cường hãn như vậy, cũng có thể là thiên ban thần thể. Thế nhưng hoài nghi dù sao cũng là hoài nghi, còn chưa có chứng thực được. Thế nhưng lúc này, tại trước mặt hắn, đối thủ của hắn, một người thiếu nữ hô phải bẩm thây hắn thành vạn đoạn, cư nhiên là một vị có thể nói là thiên ban thần thể. Điều này làm cho Sở Phong, cùng đối thủ đồng thời đại trong khi giao chiến. Lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ như lâm đại địch, phải toàn tâm đầu nhập, cẩn thận ứng phó, ngưng trọng đối đãi. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, vô số phù chú hôi phi yên diệt, tử sắc khí diễm đầy giấy cả tòa đài cao, thiếu nữ đem bảy dập mà Sở Phong bố trí triệt để làm tan rã, từng bước một tự đài cao đi xuống. Tóc dài tử sắc của nàng cuồng ma loạn vũ, đôi mắt tử sắc của nàng sát khí lộ ra. Tử sắc váy ngắn của nàng không gió tự động, tử sắc khí diễm của nàng như bóng với hình. Hào khí thế cường đại, cái này đó là chân chính thiên ban thần thể. Sở Phong khuôn mặt tái nhợt, mặc dù cũng không lui lại, nhưng cũng không dám đơn giản tiến về phía trước, chủ động khởi xướng công kích thì miễn bản, đầu đầy mồ hôi hột từ trán chảy xuống, hắn là thực sự cảm thụ được nguy cơ, hắn lần đầu tiên bị người bức bách đến loại tình trạng này. Ông ngao, ầm ầm long. Nhưng đúng lúc này, bốn phương tám hướng một trận tiếng giống giận chói tai, so với trước cường liệt không chỉ mấy lần, dưới chân cũng là một trận lay động, thậm chí xuất hiện đạo đạo liệt ngân, có thể nghe thanh âm đá vụn rơi xuống, chính yếu chính là, cái loại cảm giác gáp bách viễn cổ mà cường đại này, cũng là đập vào mặt mà đến. Đây là bí kỹ trong truyền thuyết, xuất thế. Chương 158, Bạch Hổ công sát thuật. Tiếng hổ gầm chấn bát phương, nộ hống động thiên địa, trong mộ địa rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời sẽ sụp xuống. Tại đây dưới cổ uy áp này, tại trước cổ lực lượng này, lực uy hiếp của tử y thiếu nữ trước đây, có vẻ như rất nhỏ bé, hoàn toàn bị áp chế xuống phía dưới, không đáng nhắc tới. Đâu tới hai người tiểu quỷ, dám quay rối bản tôn nghỉ ngơi a? Cái đạo thanh âm này như vạn thú tê giống, như tiếng cường giả gầm lên, như đến từ bốn phương tám hướng, đến từ sâu trong tâm linh, hồn hậu mà hữu lực, tràn ngập khí tức phong cách cổ xưa, ẩn chứa niên đại vô cùng kỳ lạ, như thần linh ngủ say tại vạn năm trước thức tỉnh, làm cho có một loại áp lực không thuộc về phiến thiên địa này. Vạn bối bái kiến tiền bối, vạn bối thực sự là vô ý mạo phạm, chỉ là không muốn tiền bối bị phong ấn ở chỗ này, mai một uy năng của tiền bối, cho nên cả gan tới đây, đem tiền bối giải phong ấn. Thấy thế, tử y thiếu nữ này, liền phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, hướng không trung nổi lên làm đại lễ. Làm càn, bản tôn chính là tự nguyện an nghỉ ở đây, nếu không phải bản tôn nguyện ý đi ra hoạt động gần cốt một chút, chỉ bằng ngươi cái tiểu quỷ này, há có thể làm tỉnh lại bản tôn. Thanh âm này trở nên có chút tức giận, trong sát na có vô số đạo khí thể bạch sắc, tự thông đạo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động ra, bắt đầu tại không trung ngưng tụ, trong nháy mắt, cư nhiên ngưng tụ thành một con cự hổ bạch sắc. Bạch hổ này rất lớn, dài đến 20 mấy thước, một cái móng vuốt là có thể đem Sở Phong tươi sống phách thành bánh thịt, tuy thế bạch hổ này, cũng là phi thực thể, toàn thân, dáng vẻ bạch sắc bệ vệ bốc lên, như là yên vụ vậy, tại không trung xoay quanh, bao quát cả hai người Sở Phong. Nó không có con ngươi, hai mắt là hai cái hắc động, thế nhưng khi nó quét nhìn Sở Phong cũng không khỏi run lên, cảm giác được cảm giác gáp bách đến từ sâu trong tâm linh. Sở Phong không chút nghi ngờ, nếu là vị này muốn xuất thủ, hắn sợ rằng lập tức liền mai một thành cho bụi, không có một tia thấp thỏm. Ngươi cái tiểu quỷ này, thật không được tốt lắm, không chỉ len lén lẻn vào, còn âm thầm tập kích bất ngờ, muốn tỏa hưởng ngư ông thủ lợi. Bạch hổ này quét mắt nhìn Sở Phong xong, lạnh lùng nói, nguyên lai người này tuy rằng vừa mới xuất thế, nhưng đối với tất cả chuyện trong mộ địa, hiểu rõ tường tận, nhìn rõ mọi việc. Giờ khác này Sở Phong không nói gì, hắn chau mày, nhưng cũng không hề răng, hắn cũng không phải không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn nghĩ, tại đây vị này rất có khả năng là lao quái vật. Bất luận lời nói cái gì vớt ngông ngửa cũng đều là vô dụng, bởi vì không ai sẽ so với lao tinh danh hơn, thật ra là lao đi qua cầu, còn nhiều hơn Sở Phong đi trên đường. Bạch hổ này giống như thần linh vậy, không nhận thức Sở Phong, tử y thiếu nữ lại là mừng thầm, khoe miệng không khỏi nhấc lên nhất mạt mỉm cười đắc ý, nghĩ bạch hổ không nhận Sở Phong, nàng sẽ hy vọng thu được bạch hổ truyền thừa cơ hội sẽ nhiều hơn. Ngươi cái tiểu quỷ này, đến đây, đơn giản chính là vì lực lượng của bản tôn. Lúc trước đối với hắn hạ sát thủ, có thể thấy được ngươi cũng là một người chưa đạt mục đích, sẽ không từ thủ đoạn, tuổi như vậy mà đã như vậy, ngày sau trưởng thành, sẽ còn tuyệt vời a. Nhưng cũng đúng lúc này, Bạch Hổ liếc mắt nhìn tử ý hề thiếu nữ, sau đó lạnh lùng khiển trách. Tiên bối, vạn bối biết sai rồi. Vạn bối chỉ là quá muốn đạt được truyền thừa của ngài, quá muốn được lực lượng cường đại của ngài, cho nên mới nóng ruột, muốn trách chỉ có thể trách ngài có mị lực quá lớn, khiến vạn bối rối loạn trong lòng. Thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn luôn éo, từng lời điềm đạm đáng yêu, quả thực như hủy khuất tới cực điểm rồi. Hành, hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng mà cũng ngoài ý muốn chính là, mặc dù biết thiếu nữ nói chính là như vậy vỗ mông ngựa, bạch hổ này cư nhiên lại hiện ra sắc mặt vui mừng, hóa ra nó cũng thích người khác vỗ mông ngựa. Tiền bối, ngài lực lượng cái thế vô song, thủ đoạn của ngài thiên hạ nhất tuyệt, quả thật cũng không nên ở đây an nghỉ, mà hẳn là phải cho bọn hậu bối hiện nay, kiến thức được phong thái của ngài, bằng không đối với mọi người, đều là một loại tiếc nuối. Nhìn thấy vớt mông ngựa hữu hiệu, Sở Phong cũng không ngồi yên chờ chết, liền bước lên phía trước thi lễ, không chút nào che giấu vớt mông ngựa liền. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật biết nói, bất quá đều là lời nói thật, bản tôn nếu an nghỉ ở đây, đối với thế nhân mà nói đích thật là một loại tiếc nuối. Bởi vì bản tôn phong thái là không người có thể so sánh, ba lão gia hỏa này, cũng tuyệt đối không thể cùng bản tôn so sánh. Bạch hổ vinh vinh đắc ý, cư nhiên dùng móng vuốt như lưới dao sắc bén, mà xoa xoa tròm râu khô cằn, như thể thấy nó thật là đẹp. Ba lão gia hỏa này, chẳng lẽ là bốn? Nhưng mà nghe được bạch hổ lẩm bẩm, Sở Phong trong lòng lại là nổi lên nói thầm. Tuyệt đối không tệ, Sở Phong ngươi đây là đại vận rồi, nếu như bản nữ vương không đoán sai, tại ba cái cửa vào đế táng khác, hẳn là cũng phong ấn ba loại bí kỹ. Chơi ạ, tổng cộng có bốn loại bí kỹ, ngươi nếu là có thể toàn bộ học được, ngày sau thành tựu quả thực bất khả hạn lượng, trong đồng thời đại, ít có người có thể theo kịp, cái này mới chân chính là đại khí vận, thường nhân không thể được kỳ ngộ này. So với việc Sở Phong nghi hoặc, Đản Đản lại là hưng phấn đến nhảy loạn cả lên, đã khẳng định những cửa vào khác, cũng có thể tìm ra bí kỹ. Giờ khắc này, Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, nếu như nói một loại bí kỹ, là có thể khiến cho vô số cao thủ bị điên cuồng, như vậy bốn loại bí kỹ, tuyệt đối sẽ làm người trong thiên hạ toàn bộ bị điên cuồng. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi len lén quét nhìn về phía Tử Y Liễu thiếu nữ, phát hiện thiếu nữ đang dùng ánh mắt khinh bỉ cùng với cựu thị mà nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang dùng ánh mắt mà mang Sở Phong, vô sỉ. Đối với thiếu nữ này không phản ứng, Sở Phong lại là mừng thầm, bởi vì hắn có thể nhìn ra, thiếu nữ tuy rằng biết nơi này có bí kỹ, nhưng hiển nhiên không biết bí mật đế táng, không biết tại đây trong Thanh Châu cảnh nội, còn có ba chỗ cửa vào, nơi đó rất có thể còn phong ấn ba loại bí kỹ khác. Bản tôn tự giới thiệu một chút, ta tên là Bạch Hổ Công Sát Thuật, chính là do võ đế sáng chế, tính danh chủ nhân ta không có tiện tiết lộ. Nhưng hắn rất tài năng, chỉ cần tùy tiện động khẽ một ngón chân, là tuyệt đối có thể khiến cho phương đại địa này sụp đổ, thiên không băng thoái, là cường giả trong thiên hạ. Đúng lúc này, vị bạch hổ như thần linh kia, cư nhiên nổi lên tự giới thiệu. Đối với tình huống này, Sở Phong thật ra trong lòng có điều chuẩn bị, dù sao hắn đã sớm từ nơi Đản Đản biết được, khí tức loại bí kỹ này, hẳn là do võ đế cường giả sáng chế. Ngược lại Tử Y Liễu thiếu nữ, đầy mặt giật mình, hiển nhiên nàng cũng thật không ngờ, cái bí kỹ này lai lịch cư nhiên lại như vậy rất cao. Chương 159, có chút ý tứ. Bản tôn thủ đoạn, công sát trí cương trí cường, trong thiên hạ không có gì có thể ngăn bản tôn được, đừng nói là các ngươi hai cái tiểu quỷ kết giới, coi như là giới linh sư thống lĩnh mấy trăm giới linh quân, cũng bị ta một kích chém chết. Bạch hổ đầy mặt đắc ý nói, mấy trăm giới linh quân, Đản Đản đó là loại giới linh sư trình độ nào? Sở Phong trong lòng hỏi, bởi vì hắn rất muốn biết, cái loại giới linh sư trình độ này, sẽ rất mạnh. Kẻ ngốc, giới linh cùng giới linh sư ký kết khế ước, khi tinh thần lực của giới linh sư cường đại đến trình độ nhất định, chỉ cần giới linh sư cho phép, giới linh liền có thể có linh trí, bước vào thế giới sinh linh. Cùng giới linh sư tác chiến, mà nắm giữ số lượng giới linh, là một loại phương pháp so sánh thực lực giới linh sư nắm giữ mấy trăm con giới linh ít nhất cũng bước vào vương cảnh đỉnh, là một vị võ vương đỉnh cấp. Đản Đản giải thích nói, thật quá lợi hại, mà giờ khắc này, Sở Phong càng thất kinh, một kích chém giết đỉnh cấp võ vương, cái này nói rõ hai điểm, điểm thứ nhất nói rõ cái bạch hổ công sát thuật này đương nhiên chủ nhân là phi thường lợi hại, rất có khả năng là nhân vật Cửu Châu đại lục thần thoại kia, Thanh Huyền Thiên. Về phương diện khác, lại là nói rõ bạch hổ công sát thuật này rất cao, dù sao giới linh sư am hiểu chính là kết giới thuật, mà kết giới thuật được xưng thủ đoạn phòng ngự cực mạnh trong thiên hạ, hắn có thể một kích phá nát, đem chém giết, đã cũng đủ nói rõ uy lực của hắn. Thảo nào đương nhiên Mộ Dung Tiêu Dao được xưng là thủ đoạn công sát thiên hạ vô song, nói vậy tất nhiên đây là công lao của bạch hổ công sát thuật, bí kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chung năng lực bản tôn của thiên hạ vô địch, theo như lời ngươi cái tiểu quỷ này, ở đây ngủ say, bản tôn thật ra có thể nói là một tiếc nuối của thế nhân, cho nên bản tôn quyết định xuất thế, để cho thế nhân kiến thức một chút phong thái của bản tôn. Bạch hổ tại không trung xoay quanh, nói rất có tư thế tự biên tự diễn, chỉ bất quá hắn nói quá mức trực tiếp, tự tin quá mức bành trướng, Sở Phong cùng Tử Y Lìa thiếu nữ, cũng không chút nghi ngờ hắn nói, bởi vì vị này đích thật là bí kỹ như truyền thuyết không thể nghi ngờ. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, tuy rằng phẩm chất đều không được tốt lắm, nhưng tư chất trên bậc trùng, các ngươi hai người đánh một trận A, người thắng, bản tôn sẽ đem năng lực truyền thừa cho, về phần có thể đem năng lực của bản tôn phát huy tới trình độ nào, vậy toàn bộ bằng vào tư chất cá nhân các ngươi. Bất quá yên tâm, dù là tư chất các ngươi quá kém, bản tôn cũng sẽ không trách cứ các ngươi, bởi vì trách cứ là nghi ngờ ánh mắt của mình, cứ như đương nhiên Mộ Dung Tiêu Dao, như vậy bình thường, bản tôn cũng không từng nói hắn không được, đối với hắn có điều trách cứ. Bởi vì hắn dù sao cũng là người mà bản tôn lừa qua. Bạch hổ đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí nhiều ít có chút hối hận. Cái gì? Mộ Dung Tiêu Dao là bình thường. Đương nhiên Mộ Dung Tiêu Dao là bình thường sao? Chẳng bao giờ nói hắn không được. Mà lão đây hiện tại là đang oán giận cái gì a? Nội tâm Sở Phong rất khó chịu, cái bí kỹ này quả thực là một người tự cao tự đại tự phụ tự kỷ biến thái đến cuồng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người ta đích xác có cái vốn để tự ngạo, nếu không Sở Phong cùng Tử Y thiếu nữ này, lúc này cũng sẽ không đối với hắn tất cung tất kính, muốn giành được hắn thưởng thức. Thế nhưng lúc này xem ra, công phu ngoài miệng hiển nhiên vô dụng, Bạch Hổ đã lên tiếng, muốn Sở Phong cùng Tử Y thiếu nữ này đấu một hồi. Người thắng liền có thể được lực lượng của hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ đi. Đã muộn rồi, cẩn thận bản tôn cải biến chủ ý. Liếc mắt quét nhìn hai người, Bạch Hổ cực kỳ bất mãn quát. Nhận lấy cái chết đi. Mà Bạch Hổ vừa dứt lời, Tử Y thiếu nữ liền nhanh như thiểm điện xuất thủ, tử sắc khí diễm lần thứ hai lưu chuyển, đầu đầy tóc đen lần thứ hai hóa thành đầu đầy tử phát, trong tử đồng. Sát khí càng lộ, nàng đây là nhất tâm muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết. Tử sát khí diễm chính diện bước tới, dường như tử sát giã thú hung mãnh, Sở Phong cũng không tỏ ra yếu kém, bước lên, sống lưng thẳng tắp, tay trái làm cung, tay phải làm tên. Dây cung cong vòng như vầng trăng, tên như lưu tinh, khắp bầu trời đầy tên ảnh, hóa thành kim sắc bạo vũ, hướng tử sát khí diễm bắn tới. Chỉ bất quá khiến Sở Phong ngoại ý muốn chính là, nhìn tử sắc khí diễm mờ ảo như khói, nhưng lại không yếu đuối, trái lại như tường đồng vách sát. Mặc cho bách biến cung của Sở Phong uy thế cường thịnh, nhưng cũng không xuyên qua được mấy tầng tử sắc khí diễm, phải dần dần biến hoãn, cuối cùng bị chống đỡ, hóa thành mảnh nhỏ, tiêu thất không gặp. Chính yếu chính là, bách biến cung bị ngăn lại, nhưng cũng không thể chống đỡ được thế tiến công của tử sắc khí diễm. Giờ khắc này, tử sắc khí diễm đã mang theo uy thế cường đại, từ chính diện hướng Sở Phong manh phong đến. Nó từ trên trời giáng xuống, uy thế như thác nước không thể đỡ, như nước lũ không thể công phá. Loại uy thế này, loại lực lượng này, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như Sở Phong mới hiểu. Hành! Bất quá Sở Phong cũng không phải ngồi không, hắn hừ lạnh một tiếng, không vội không hoảng hốt. Ngay khi tử sắc khí diễm sắp sửa hạ xuống, ngự không thuật đông nhiên vận chuyển ra, liền đơn giản né tránh đi. Ba ba bá. Thế nhưng khiến Sở Phong nghĩ không ra chính là, hầu như khi hắn đồng thời trốn đi được, thì tử sắc khí diễm này cũng là phân liệt ra, cư nhiên hóa thành vô số đại thủ tử sắc khí diễm, chụp vào Sở Phong, đồng thời ngay cả tốc độ, cũng là để thăng lên mấy lần. Dầm dầm oanh đại thủ khí diễm, uy lực rất mạnh, mỗi lần oanh xuống một cái, tại đây trên mặt đất có tính chất đặc thủ, lưu lại một cái rãnh sâu thâm thúy. Bụi bặm bay lên, đất đá vũ động, Sở Phong như một con linh hầu, tại đây trong vô số cái đại thủ tử sắc lẫn tránh, mặc dù với tốc độ của hắn, tử sắc đại thủ cũng vô pháp làm gì được hắn, nhưng Sở Phong cũng tuyệt đối lâm vào cục diện bị động. Sở Phong tránh né xong, liền đưa mắt nhìn lại, phát hiện tử y thiếu nữ này, chỉ là đứng ở tại chỗ, cũng không từng động thân một chút, đang dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn hắn, phảng phất như Sở Phong đã là thịt cá trên thớt gỗ rồi, chờ người cắt thái. Xú nha đầu, ta không phát huy, ngươi thật xem ta là mèo bệnh sao? Giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên ngừng chạy trốn mà bước lên, trong ý niệm chuyển động, hai mắt hiện lên đạo đạo kim sắc lôi điện, cùng lúc đó không gian chung quanh, cũng là một trận nhúc nhích, thật nhỏ kim sắc lôi đình bắt đầu khởi động, hình thành một cái hộ thuẫn hình người, thủ hộ tại trước người Sở Phong. Sở Phong khí tức, đã trong nháy mắt từ huyền vũ nhất trọng, bước vào huyền vũ nhị trọng. Dầm 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 oanh. Mà đúng lúc này, mấy đạo tử sắc đại thủ, đã từ bốn phương tám hướng vây công đến, hầu như phong bế toàn bộ đường lui của Sở Phong, bắt đầu liên miên không dứt tại trên người Sở Phong nổ vang, cường đại lực đánh vào, có thể khiến tử sắc khí diễm cùng đá vụn giao tạp cùng một chỗ, ngay cả mộ địa đều là nghiêng ngã theo. Chỉ bất quá, tại đây dưới loại công kích này, tử y thiếu nữ cũng không vui gì. Một đôi mày liều không khỏi hơi nhăn lại, đôi mắt to càng trở nên ngưng trọng. Về phần bạch hổ trên không trung, khoe miệng đã vênh lên, dáng tươi cười này chính là độc hữu của dã thú, nhàn nhạt nói rằng, có chút ý tứ. Chương 160, thắng bại đã phân. Tử sắc khí diễm dần dần tiêu tán, Sở Phong tự trong đó chậm rãi đi ra. Lúc này trong hai mắt hắn, kim sắc lôi đình bắt đầu khởi động. Thân thể quanh quẩn một tầng hộ thuẫn hình người bao phủ, cả người khí tức so với lúc trước để thăng lên mấy lần, tử sắc khí diễm, đã vô pháp làm gì được hắn. Loại khí tức đặc biệt này, chẳng lẽ ngươi cũng là thiên ban thần thể? Nhìn Sở Phong như vậy, trong tử đồng của tử y hề thiếu nữ, đầy vẻ giật mình, cảm giác như bất khả tư nghị. Thú vị, quá thú vị, nghĩ không ra bản tôn vừa xuất thế. Liền gặp phải hai vị thiên ban thần thể, xem ra lần này bản tôn hẳn là sẽ không thất vọng rồi. Chiến A, mau chiến A, gặp các ngươi hai cái tiểu quỷ, người nào sẽ xứng nắm giữ năng lực của bản tôn? So với việc tử y thiếu nữ giật mình, bạch hổ lại là mừng rỡ như điên. Nha đầu, đã vậy còn quá hung ác độc địa, vậy thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Sở Phong bách biến cung lần thứ hai lập động. Lần này khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Kim sắc trên mũi tên, cuốn một tầng kim sắc lôi điện, trong đó ẩn chứa lực lượng, so với lúc trước mạnh mẽ hơn mấy lần. Siêu. Sở Phong nhất tiến bắn ra, ngay cả không khí đều bị xé rách ra một đạo hắc tuyến. Lúc trước tử sắc khí diễm còn như tường đồng vách sắt, lúc này dường như đậu hũ vậy, chỉ nghe trận trận nổ vang truyền đến, đạo đạo rung động tàng ra. Mũi tên kim sắc thế không thể đỡ, đã đi tới gần tử y hề thiếu nữ. Hành! Bất quá khiến Sở Phong nghĩ không ra chính là, đối mặt Sở Phong trước nhất tiến này, tử y thiếu nữ cũng không tránh không né, mà là ngọc thủ trắng nõn như thiểm điện lộ ra, cư nhiên đem mũi tên kim sắc chộp vào trong tay. Sau đó chỉ thấy nàng hơi nắm chặt, liền nghe phốc một tiếng, kim sắc lôi điện quấn trên mũi tên, tại dưới bàn tay tiêu tán. Không thể buộc phát ra một tia phá hư nào. Online mới nhất ở. Hảo thủ đoạn, ta thật ra cũng muốn nhìn, kế tiếp, ngươi phải làm như thế nào? Sở Phong bước chân mở ra, bắt đầu cuồng lạp dây cung, mũi tên kim sắc vẫn như cũ cường hãn, chỉ bất quá từ một cây, hóa thành vô số cây, thật là rầm rạp, già thiên tế nhật, từ chính diện hướng thiếu nữ áp bách đến. Con tưởng rằng có bấy nhiêu đó là rất giỏi sao? Cả nửa ngày chỉ là đề thăng một tầng tu vi, thủ đoạn lợi hại nhất, cũng chỉ là ngũ đoạn vũ kỹ. Thiếu nữ khỏe miệng hơi nhếch lên, nhấc lên nhất mạt cười nhạt châm trọc, sau đó chỉ thấy tử sắc nhãn đồng không ngừng lóe ra, một cổ vô hình khí tức huyết tán ra, lấy nàng làm trung tâm, cuốn tất cả tòa cổ mộ. Mà khi cổ khí tức này hiện lên, Sở Phong nhất thời cảm giác được áp lực lớn lao, đồng thời cổ áp lực này còn đang tăng cường cực lớn, thậm chí khiến cho bách biến cung trong tay Sở Phong, cũng trở nên dị thường trầm trọng, đã không có khí thế lợi hại như trước nữa. Cổ lực lượng này thật mạnh, nàng đang thi triển cái thủ đoạn gì đây? Sở Phong giật mình không ngớt, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, khi cổ lực lượng này đến trước mặt, mũi tên kim sắc của hắn, cư nhiên toàn bộ động lại tại giữa không trung, bị lực lượng của đối phương ràng buộc, đã không còn được hắn khống chế. Bất quá cái này cũng còn chưa tính, tại nơi khí tức kinh khủng, từng đợt, cuộn tất cả ra, tại bên ngoài cơ thể thiếu nữ, cư nhiên dần dần hiện ra một cái tử sắc đại trung. Không, cũng không phải đại trung, xác thực mà nói, đây hẳn là một cái chuông màu tím, trên mặt tràn đầy văn lộ đặc thù, phảng phất như có sinh mệnh, không ngừng biến hóa, chỉ là bởi vì thể tích thực sự quá lớn, mới có thể coi như là một cái đại trung, đem thiếu nữ này bảo hộ ở trong đó. Linh! Đột nhiên, cái chuông màu tím này hơi hoảng động, một đạo âm hưởng vang lên, toàn bộ thanh âm nhất thời được thay thế, vạn vật vắng vẻ, duy nhất có thể nghe được liền chỉ có linh âm đặc thù này. Mà ngay khi đồng thời linh âm vang lên, kim sắc mũi tên bị dừng lại tại không trung cư nhiên toàn bộ bị chấn vỡ, mà ngay cả Sở Phong cũng là cảm thụ được lực đánh vào thật lớn, một loại áp lực đến từ bốn phương tám hướng, như xuyên thấu thân thể hắn, áp chế đan điền hắn. Thật ghê tởm, cái lực lượng này quá quỷ dị. Sở Phong cắn chặt hàm răng, thay đổi toàn thân huyền lực chống đối, cuối cùng cũng chặn được lực lượng quỷ dị này. Thế nhưng lúc này đầu hắn cũng đã lần thứ hai đầy mồ hôi, đã không còn thong dong như lúc trước. Nguy rồi, nha đầu kia vậy mà nắm giữ lực lượng thiên ban thần thể, đây chính là lực lượng nàng độc hữu, trời cao ban tặng cho nàng lực lượng, thiên ban thần thể năng lực đặc thù đã được nàng nắm giữ. Giờ khắc này, đản đản cũng là vô pháp chấn định, trong thanh âm tràn ngập hoảng trương. Ha ha, thú vị, quá thú vị. Tuổi như vậy liền nắm giữ được lực lượng trong cơ thể sao? Loại tư chất này, mới xứng được bản tôn truyền thừa. Mà Bạch Hổ lại là càng thêm hưng phấn. Thế nào, chỉ có điểm ấy năng lực sao? Ngươi thật là thiên ban thần thể. Chính chỉ là nắm giữ một ít đặc thù thủ đoạn, liền giả mạo là thiên ban thần thể. Thiếu nữ hướng về phía trước bước tới, tử sắc chuông quanh quẩn chung quanh nàng, liền phát ra một tiếng linh âm. Mỗi lần linh âm này vang lên, Sở Phong liền bị lực lượng quỷ dị này tập kích, hắn phải toàn lực chống đối, bằng không rất có khả năng sẽ bị lực lượng này giết chết. Giả mạo thiên ban thần thể sao? Khi nghe được thiếu nữ vừa nói như vậy, Bạch Hổ cũng là sinh ra hoài nghi, tuy rằng Sở Phong kim sắc lôi đình rất đặc thù, nhưng cũng không có thể đại biểu đó chính là thiên ban thần thể, chính là lực lượng độc hữu của hắn. Bởi vì giờ khắc này, Sở Phong tu vi tại huyền vũ nhị trọng, thiếu nữ lại chỉ ở huyền vũ nhất trọng, Sở Phong thi triển ngũ đoạn vũ kỹ, thiếu nữ từ thủy trí trung chỉ dựa vào năng lực chính mình, hoàn toàn ngăn chặn được Sở Phong. Đây mới là khí thế thiên ban thần thể mới có, lấy bản thân lực, áp chế đồng đại chúng cường, trời cao ban tặng lực lượng, độc nhất vô nhị thân thể, đã định trước là đại nhân vật xưng bá nhất phương. Linh! Tiếng chuông một lần tiếp một lần vang lên, thiếu nữ càng ngày càng tới gần, Sở Phong điều chuyển huyền lực toàn thân, chống đỡ lực lượng quỷ dị tập kích trong cơ thể, nhưng cũng bắt đầu dần dần không địch lại, lúc này nếu là thiếu nữ lại đối với hắn phát động công kích khác, hắn nhất định sẽ bại. Đáng ghét, chết tiệt thần lôi, không nên co đầu rút cổ tại trong đan điền ta, mau ra đây, đem lực lượng các ngươi cho ta mượn. Sở Phong trong lòng hò hét. Bởi vì hắn không muốn bại, hắn không thể bại, không thể bỏ qua bí kỹ này, càng không thể chết ở chỗ này. Thế nhưng hắn vô luận hò hét thế nào, trong cơ thể thần lôi cũng không có bất luận cái gì đáp lại, phảng phất căn bản như không nghe được hắn nói. Đối với loại tình huống này, Sở Phong vô lực đến cực điểm, hắn lần đầu tiên vô lực như vậy, bị một người thiếu nữ so với chính mình tuổi còn nhỏ bước đến loại hoàn cảnh này. Phải biết rằng, lúc này hắn sở dĩ có thể cùng thiếu nữ chống lại, hoàn toàn là mượn lực lượng của Đản Đản. Nếu là chỉ dựa vào tu vi chính mình, sợ sớm đã bị thiếu nữ trực tiếp giết rồi. Hắn lần đầu tiên nhận thức được, nguyên lai hắn cũng không phải thiên hạ vô địch, tại trong đồng đại, cũng tồn tại người so với hắn thiên phú cao hơn, so với hắn lực lượng cường hơn, mà hắn tại vị trước mặt đây, là như vậy không kham nổi một kích. Quả nhiên là phô trương thanh thế, đừng nói ngươi không phải thiên ban thần thể, dù ngươi là thiên ban thần thể, nắm giữ năng lực cũng là yếu nhược rồi, ở trước mặt ta, không kham nổi một kích đâu. Thiếu nữ cười nhạt liên tục, trong ngôn ngữ lộ ra khí phách, trương cuồng đến cực điểm, nhưng mà nàng cũng đích xác có vốn để kiêu ngạo như vậy. Giờ khắc này, Bạch Hổ chiếm giữ không trung, ở khoe miệng đã nhấc lên nhất mạt thỏa mãn, hắn tuy rằng còn đang lẳng lặng nhìn tất cả xảy ra, nhưng đã không có hăng hái như lúc trước, bởi vì hắn nghĩ, trận này so đấu, thắng bại đã phân. Chương 161, Tu La. Sở Phong bị áp chế, bị vị tử y thiếu nữ kia, toàn bộ ngăn chặn, mặc dù hắn như thế chẳng cam lòng, nhưng không có bất luận cái biện pháp gì. Sở Phong, đem thân thể của ngươi giao cho ta, để cho ta tới thay ngươi đánh thắng cái nha đầu cuồng vọng này. Nhưng đúng lúc này, thanh âm Đản Đản lại vang lên, đồng thời trong âm điệu, như là đầy dây quyết ý nào đó. Cái gì? Sở Phong còn chưa có phản ứng. Liền cảm giác được tự trong tinh thần thế giới, một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, đang tiến tới hướng ý thức hắn, muốn chiếm đoạt thân thể hắn. Cổ lực lượng này rất cường đại, thậm chí có thể nói là đáng sợ, dường như đến từ vực sâu hắc ám, làm cho có một loại cảm giác âm u băng lãnh. Bất quá lúc này Sở Phong lại không hoảng trương, bởi vì hắn tại trong nơi đó cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc, là Đản Đản. Kinh qua thời gian dài như vậy ở chung, Sở Phong đối với Đản Đản đã tương đối tín nhiệm, mặc dù cái nha đầu này rất tinh quái, nhưng cũng không đối với hắn bất lợi, vì thế Sở Phong cũng không có chống đối ý thức nàng công kích, mà là đem thân thể mình giao cho nàng khống chế, giao cho Đản Đản trưởng quản. Ông! Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng cường đại trước nay chưa có, đang chính trong cơ thể mình bắt đầu khởi động. Hắc sắc khí diễm tự trong cơ thể Sở Phong tán phát ra, cuốn lấy Sở Phong hướng về phía trước bước lên. Trong sát na, hắc sắc khí diễm này liền bao phủ cả tòa cổ mộ, đại địa bắt đầu kịch liệt run run, ngay cả linh khí, nguyên lực, huyền lực, tàng ẩn trong không khí đều phát sinh rên rỉ, phảng phất như sợ hãi vậy. Hắc sắc khí diễm này tại không trung bước lên, dường như mây đen che trời. Nhưng mây đen này lại có cảm giác áp bách, quả thực như ác ma phong ấn lâu rồi được giải phóng, phủ xuống không thuộc về thiên địa này, loại cảm giác áp bách này, vốn không nên tồn tại trên thiên địa này. Cái này là năng lực của người này sao? Vì sao cùng với vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng? Tử y thiếu nữ tử đồng loại ra, nàng tựa hồ sợ hãi, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, Sở Phong khí tức xảy ra biến hóa về trước. Nếu như lúc trước Sở Phong là quang quang chói mắt, như vậy lúc này Sở Phong lại là hắc ám che mắt, chính yếu chính là, khi Sở Phong buộc phát ra hắc sắc khí diễm này, khí tức của nàng đã bị triệt để áp chế. Cái tiểu quỷ này trong cơ thể, thế nào có lực lượng hắc ám như vậy? Giờ khắc này, ngay cả Bạch Hổ cũng là thần tình đại biến, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, không dám có một chút khinh thị. Ngươi tự cho là thiên ban thần thể. Liền thiên hạ vô địch sao? Hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức một chút, lực lượng không thuộc về thế giới các ngươi này, để ngươi biết, như thế nào là Tu La. Lúc này Sở Phong, đã bị Đản Đản khống chế, nói ra điều không phải là Sở Phong nói, mà là Đản Đản nói, chỉ bất quá Tử Y thiếu nữ cùng Bạch Hổ, lại phân biệt không rõ những này, bởi vì dù sao Đản Đản mượn dùng chính là thân thể Sở Phong. Vì thế thanh âm lời nói vẫn như cũ là Sở Phong. Tu La. Chưa từng nghe qua, ta chỉ biết là thiên ban thần thể, mới là thể chế cực mạnh của phiến thiên địa này, thiên ban thần thể vốn là vô địch. Tử y thiếu nữ rõ ràng không phục, thậm chí bị lời nói của Đản Đản làm tức giận, tử sát chuông bao phủ quanh thân nàng không ngừng phát ra cường thế linh âm, linh âm phát ra từng đợt, tất cả cuộn hướng về phía Sở Phong, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn mấy lần, có thể thấy được nàng thực sự nổi giận. Nhưng mà Đản Đản chỉ là đứng ở tại chỗ, căn bản không thèm để ý tới, hắc sắc khí diễm quấn tại quanh thân, vạn vật vô pháp phá được nó, cho dù là linh âm quỷ dị mà cường hãn này, cũng là bị ngăn cách ở tại ngoại giới, căn bản vô pháp làm thương tổn thân thể Sở Phong mảy may. Hai anh! Đột nhiên, Đản Đản hư lạnh một tiếng, hắc sắc khí diễm bao phủ lên đỉnh đầu, liền bắt đầu một trận nhúc nhích, sau đó vô số hắc sắc lợi chảo từ trên trời giáng xuống. Không sai, là chảo chứ không phải tay, bởi vì đó là lợi chảo bén nhọn đáng sợ, chỉ liếc mắt nhìn liền khiến người khác mau cốt tùng nhiên, giận tóc gáy, dù là từ tay, nhưng cũng tuyệt đối không phải tay người, mà là tay hắc ma. Hắc sắc lợi chảo bén nhọn, phía sau là cánh tay thật dài, chúng nó từ trên trời giáng xuống, phảng phất như vô số con ác ma, đem lợi chảo kinh khủng, từ thế giới kia lộ ra, chộp tới Tử Y Lìa thiếu nữ. Phô trương thanh thế, cứ cho rằng như vậy là có thể dọa được ta sao? Tử Y thiếu nữ tử đồng lóe ra, hướng phía trên đánh ra mấy trưởng, mỗi một trưởng đánh ra, đều có thể xé rách không khí. Mỗi một trưởng đánh ra, sẽ rung động một chút thiên địa, cái này không hề là ngũ đoạn vũ kỹ giản đơn, cư nhiên là lục đoạn vũ kỹ. Lục đoạn vũ kỹ? Nha đầu kia cư nhiên nắm giữ lục đoạn vũ kỹ, đồng thời tu luyện tới loại tình trạng này rồi. Sở Phong giật mình không ngớt, mặc dù thân thể đã bị Đản Đản nắm trong tay, nhưng tất cả trước mắt hắn, có thể khiến hắn cảm thụ được vũ kỹ Tử Y Lý thiếu nữ thi triển là huyền diệu cỡ nào. Cỡ nào bá đạo? Cái này đích xác siêu việt hơn bách biến cung của hắn, là lục đoạn vũ kỹ không thể nghi ngờ, chính yếu chính là, lục đoạn vũ kỹ này được thiếu nữ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hiển nhiên đã triệt để lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Giờ khắc này, Sở Phong khắc sâu nhận thức Tử Y thiếu nữ lợi hại, so với Tử Y thiếu nữ này, hắn đích xác không bằng, chí ít thực lực hai người hôm nay, có thể nói là thiên xoa địa biệt. Trời và đất, hoàn toàn không hề là một đẳng cấp. Chỉ bất quá, Tử Y thiếu nữ này vũ kỹ có mạnh, nhưng cũng vô pháp lay động được hắc sắc lợi chảo trên không trung. Lợi chảo vật thể phảng phất không thuộc về phiến thiên địa này, không có gì có thể phá hư được nó, nhưng nó lại có thể phá hư tất cả những gì thuộc phiến thiên địa này. Oanh, đúng lúc này, một đạo hắc sắc lợi chảo từ trên trời giáng xuống, oanh ngay chỗ Tử Y thiếu nữ đứng. Nhất thời đá vụn bay lượn, một đạo trưởng ấn thâm thúy hiện lên, Tử Y thiếu nữ cư nhiên không thể tránh thoát, ngạnh sinh sinh bị vô xuống phía dưới. Dầm 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 oanh lần thứ hai, lại có vô số đạo hắc sắc lợi chảo oanh kích xuống, oanh kích liên miên không dứt tại trên người Tử Y thiếu nữ. Giờ khắc này, mộ địa rông lớn này một trận hoàng động, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ, mà ngay cả đại trận phù chú trên mặt đất. Cũng là trở nên ảm đạm vô quang, một cái hố to thật sâu đang không ngừng khuếch tán, tất cả đều đang bị lực lượng của Đản Đản phá hủy. Được rồi, dừng tay bốn. Đúng lúc này, Bạch Hổ đột nhiên quát lớn một tiếng, bởi vì hắn không mở miệng không được, cục diện trước mắt đã vượt quá tầm tay hắn. Như vậy tiếp tục, cái mộ địa này sẽ bị triệt để phá hủy, tòa đại trận trấn áp cửa vào đế táng này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Mà khi nó mở miệng, lúc này Đản Đản mới dừng tay, đỉnh đầu hắc sắc mây đen bắt đầu tiêu tán, hắc sắc khí diễm quanh quẩn tại quanh thân cũng là bắt đầu biến mất, quyền nắm giữ thân thể, lần thứ hai về tới trong tay Sở Phong. Đản Đản lực lượng đã biến mất, Sở Phong khí tức từ huyền vũ nhị trọng, khôi phục tới nguyên vũ nhất trọng, chỉ bất quá khi hắn quét nhìn về bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, tòa mộ địa không thể phá vỡ này. Cư nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ bố cục tinh xảo đều đã không còn, duy nhất còn hoàn chỉnh, đó là đại trận văn lộ còn đang vận chuyển, chỉ bất quá quang mang đại trận, từ lâu không còn sáng như lúc trước nữa. Khai 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 bốn. Một trận ho khan kịch liệt đang từ trong hố to truyền đến, Tử Y thiếu nữ chậm rãi đi ra, quanh thân tử sắc chuông vẫn đang bao vây lấy nàng, chỉ bất quá cũng lờ mờ đi rất nhiều. Đồng thời, tại khoe miệng của nàng một vết máu đỏ tươi, đang chậm rãi chảy ra, hiển nhiên nàng cũng đã bị thương không nhỏ. Đương nhiên, nếu là không có tử sắc chuông hộ thể, sợ rằng lúc này nàng đã sớm bị đàn đàn, ngạnh sinh sinh phách thành thịt nát. Chương 162, truyền thừa. Tử Y thiếu nữ lấy ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm Sở Phong, từ trong ánh mắt, Sở Phong cũng có thể nhìn ra, nàng rất không cam lòng cứ như vậy bại bởi Sở Phong. Thế nhưng Tử Y thiếu nữ, cũng không có hướng Sở Phong xuất thủ nữa, cũng không có nói ra một câu oán hận, mà là nhàn nhạt nói, ta thua. Ông! Đúng lúc này, Bạch Hổ chiếm giữ tại không trung, giơ lên cự trảo hữu lực, hướng giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, một tầng ba động nổi lên, một cái hắc động liền hiện ra. Dáng dấp này cùng cửa vào mộ địa rất giống, chỉ bất quá cửa vào mộ địa là nằm trên mặt đất, mà cái hắc động này lại là dựng đứng tại giữa không trung. Ngươi đi đi, không nên ở lại nơi này. Bạch Hổ hướng Tử Y thiếu nữ nói. Sau đó lại ý vị thâm trường mà nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt đầy dây thần sắc thỏa mãn, mặc dù trước khi đản đản biểu diễn ra lực lượng, là cực kỳ hắc ám, có thể nói là khiến người khác bất an, tà ác, nhưng loại lực lượng cường đại này, nhưng cũng chính là chủ nhân Bạch Hổ hắn mong muốn. Chúng ta còn có thể gặp lại, sau này ta nhất định sẽ hơn ngươi, dù cho ngươi có bí kỹ trợ trận, ta cũng nhất định sẽ không bại. Tử Y thiếu nữ quét mắt nhìn Sở Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ quật cường, sau đó thân thể mềm mại liền tung lên, nhảy vào trong hắc động, tiêu thất không gặp. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tử Y thiếu nữ này quá lợi hại, nếu không phải đản đản xuất thủ, hắn nhất định bại, hắn thực sự nghĩ không ra, trong Thanh Châu lại có một người yêu nghiệt như vậy, quả thực cường đến có thể cùng cường giả cao nhất Thanh Châu tranh phong. Mà ở lúc thiếu nữ rời đi, Bạch Hổ lại đóng hắc động lại, rồi từ nơi khác mở ra một cái hắc động nữa, hướng Sở Phong nói, các ngươi hai người đều là nhân tài khó có được, huống chi nàng ấy là một nữ hài tử, ngươi hãy tha cho nàng một con đường sống a. Nghe Bạch Hổ nói vậy, Sở Phong nội tâm cười khổ, hắn tự nhiên có thể nghe ra, Bạch Hổ là sợ Sở Phong đối với thiếu nữ này ghi hận trong lòng mà sát nhân diệt khẩu. Bởi vì với Bạch Hổ thì, Sở Phong thực lực, đích xác mạnh hơn thiếu nữ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Vạn bối đáp ứng tiền bối, ngày sau nếu cùng nha đầu này có gặp nhau, dù là nàng đối với ta bất lợi, ta cũng chỉ đối với nàng điểm đến là thôi, tuyệt không lấy đi tính mệnh nàng. Sở Phong bảo chứng nói, hắn cũng biết Bạch Hổ sẽ đem bản lĩnh truyền thụ cho hắn, lúc này hắn phải lấy lời tốt mà tương đãi. Không cần. Nếu là ngày sau nàng thật đối với việc hôm nay trong lòng vẫn mang mối hận, đối với ngươi tương bức, ngươi cũng không nên lưu lại hậu hoạn, dù sao ngươi mới là người được bản tôn truyền thừa. Bạch Hổ lắc đầu, biểu thị làm như Sở Phong hiểu lầm ý tứ của hắn, sau đó đông nhiên gầm lên giận dữ, thân thể như vân vụ, liền tại trong tiếng hổ gầm rung động thiên địa tàng ra, bắt đầu hướng đại náo Sở Phong trùng kích đến. Ách ra ba. Mà giờ khắc này, đại não Sở Phong một trận đau đớn, bởi vì tin tức khổng lồ đang dũng manh tràn vào trong óc hắn, tin tức này thực sự quá khổng lồ, là hắn toàn bộ vũ kỹ, cũng đều không thể bằng được. Mà lợi hại nhất chính là, tại đây đồng thời tin tức dũng manh tràn vào trong óc, liền bị trong óc Sở Phong thu hút lấy, tiêu hóa, hoàn toàn nắm giữ, cùng lúc đó thanh âm Bạch Hổ Thủy Trung cũng tại trong óc Sở Phong vang vọng. Tiểu tử! Nhớ kỹ lời bản tôn nói, bản tôn tên là Bạch Hổ công sát thuật, là bí kỹ công kích, vũ kỹ tầm thường tuyệt không có thể sánh bằng. Hôm nay bản tôn có thể đem nó truyền thụ cho ngươi, nhưng không có nghĩa là lực lượng sau này của bản tôn, sẽ do ngươi trưởng quản. Tuy nói mạnh yếu của ngươi, có thể ảnh hưởng tới mạnh yếu của ta, nhưng nếu ta đối với ngươi không tán thành, ngươi cũng vô pháp phát huy ra năng lực của bản tôn. Cho nên ngươi phải ghi nhớ kỹ, chớ lấy bản tôn ra làm chuyện ác, người phạm ngươi có thể tru lục, nhưng người vô tội là không thể giết, hậu hoạn có thể tiêu trừ, nhưng không thể lạm sát người vô tội. Thanh âm Bạch Hổ tại bên thai Sở Phong quanh quẩn, ngoại trừ đối với Sở Phong cảnh cáo ra, cũng nói cho Sở Phong biết đặc tính của bí kỹ. Bí kỹ tự nhiên lực lượng rất cao, nhưng cũng không phải Sở Phong có thể tùy ý phát huy. về phần có thể phát huy đến loại trình độ nào, toàn bộ cũng không phải là quyết định bởi tu vi tự thân Sở Phong, mà quyết định bởi bí kỹ đối với Sở Phong tán thành đến trình độ nào. Nói cách khác, dù cho bí kỹ này ở trong cơ thể Sở Phong, chỉ cần Sở Phong không chết, bí kỹ liền cả đời do Sở Phong sử dụng, thế nhưng bí kỹ cũng là vẫn như cũ có sinh mệnh, mặc dù ngày sau nó cũng vô pháp mở miệng nói được, nhưng linh trí của nó vẫn y lìa nguyên, vẫn như cũ có thể khống chế lực lượng của chính mình, còn giao cho Sở Phong bao nhiêu là tùy nơi nó. Bạch sắc yên vụ quanh quẩn chung quanh Sở Phong dần dần ít đi, lời nói của Bạch Hổ cũng là dần dần trở thành nhỏ lại, khi yên vụ tận tán, lời nói không còn, Bạch Hổ công sát thuật cái bí kỹ này, đã triệt để cùng Sở Phong hòa hợp nhất thể. Bạch Hổ công sát thuật, Sở Phong ta muốn nhận thức một chút uy lực của ngươi. Sở Phong hăng hái nổi lên, đưa ngón tay ra, một đoàn bạch sắc vũ khí liền tự đầu ngón tay tràn ra, cái bạch sắc vũ khí này, nhìn như bạc nhược, nhưng trên thực tế ẩn chứa uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ nghe phanh một tiếng, tựa như tên đồng vậy, tự đầu ngón tay Sở Phong nổ bắn ra, tốc độ cực nhanh, hầu như vượt lên trên tầm nhìn của Sở Phong, thế như thiểm điện, nhanh tựa lưu tinh, lấy thế không thể đỡ nổi, trực tiếp bắn vào trong tường mộ địa. Cái mộ địa này chính là linh chất đặc thù mà tạo nên, mặc dù uy thế lúc trước nơi này so với bây giờ vết tích, dù chưa sập, bức tường cũng đều hoàn hảo, thế nhưng một ngón tay của Sở Phong lại đem bức tường này trực tiếp xuyên thủng, uy lực thật kinh người. Thật là lợi hại, đản đản, thấy sao, ta chiếm được bí kỹ Bạch Hổ công sát thuật này, có loại bí kỹ này nơi tay, dưới xuất kỳ bất ý, chỉ sợ là linh vũ thất trọng, cũng sẽ bị ta đánh gục. Sở Phong mừng như điên, uy lực của Bạch Hổ công sát thuật thực sự quá mức mạnh mẽ, uy lực hầu như vô pháp chống đối, trừ phi tốc độ đối phương hơn xa hắn, bằng không hầu như không ai có thể chống đối được một kích của Bạch Hổ công sát thuật. Đản đản, đản đản ba. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong sắc mặt cũng đại biến, bởi vì mặc cho hắn có câu thông cùng hô hoán thế nào, nhưng cũng đều không nghe được đản đản đáp lại, cái này khiến Sở Phong có chút luống cuống. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem ý thức mình đầu nhập vào trong tinh thần thế giới, mà khi hắn bước vào giới linh không gian, vốn là khuôn mặt hoảng loạn, lại càng quá mức sợ hãi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này khuôn mặt đản đản tái nhợt, ngay cả thân thể cũng trở nên hư huyễn mờ mịt, giống như là hóa thành thần thức vậy, đang nằm tại trung ương đại điện của giới linh không gian, khí tức phi thường yếu ớt. Đản đản, ngươi làm sao vậy? Sở Phong triệt để luống cuống, hắn gục trước người đản đản, như muốn ôm lấy, nhưng phát hiện song trưởng mình lại đi qua thân thể mềm mại của đản đản, phảng phất lúc này đản đản đã hư huyễn rồi vậy. Mà tựa hồ cảm thụ được cử động của Sở Phong, hai mắt đản đản đang nhắm nghiền, cũng là chậm rãi mở ra, lông mi thon dài của nó hơi rung động, hai mắt mị thành hai đạo ánh mắt ngọt ngào, khoe miệng nhấc lên độ cong mê người, thanh âm cực kỳ suy yếu nói. Sở Phong, ngươi cái này ngu ngốc, ta sợ rằng phải rời đi một hồi, không thể cùng ngươi tu luyện rồi. Chương 163, trở lại Thanh Long Tông. Đản đản, ngươi làm sao vậy, ngươi nói lời này là có ý gì, ngươi phải đi đâu? Sở Phong khẩn trương đến cực điểm, rất là rối loạn, vô ý thức liền phát giác ra có chuyện không ổn. Ngốc a, còn dám gọi đản đản, đã nói phải gọi là nữ vương đại nhân. Đản đản cười ngọt, rất cảm động, thế nhưng ở đây khắc này Sở Phong xem ra, trong lòng cũng đau xót, có tư vị nói không nên lời. Nữ vương đại nhân, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy, nói cho ta biết được không, là ta làm gì sai, ngươi phải rời ta sao? Sở Phong trong lòng khó chịu, trong viền mắt thậm chí có nước mắt. Mặc dù hắn cùng với đản đản quen biết không bao lâu, nhưng đản đản nương theo Sở Phong lớn lên đến nay, hai người đồng hưởng nhất thể, đản đản cùng đi với Sở Phong đã trải qua tất cả trong trí nhớ. Cái loại cảm tình này là vô pháp dùng ngôn ngữ giải thích được. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi, bí kỹ này đã tới tay à? Đản đản thân thiết hỏi. Ừ, Sở Phong liền gật đầu. tới tay là tốt rồi, cũng không uổng phí ta mạnh mẽ chiếm thân thể của ngươi. Đản Đản cười rất ngọt, nhưng thân thể lại càng phát ra hư huyễn, có thể thấy được nàng đối tình huống lúc này, sớm có chuẩn bị. Là cơ thể của ta đối với ngươi tạo thành phản phệ hả? Cũng bởi vì ta mà ngươi hết sạch tu vi của mình. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong rốt cục nghe ra manh mối, nội tâm không ngớt hối hận. Không nên tự trách, vô luận bởi vì sao, đều là ta tự nguyện, đồng thời phải dụng tâm tu luyện, phải tự bảo vệ mình. Tuy nói ta không thể chứng kiến ngươi cùng Cung Lộ Vân đánh một trận, nhưng biết, ngươi nhất định có thể thắng. Nhớ kỹ, ta cùng với ngươi cùng tồn tại, ngươi cũng không phải một mình đang chiến đấu. Nói đến đây, Đản Đản thân thể liền phát ra suy yếu, cuối cùng cư nhiên hóa thành mấy đạo quang mang màu sắc khác nhau. Quang mang này đủ mọi màu sắc, phi thường hoa lệ, xoay tròn chung quanh Sở Phong, dường như luyến tiếc Sở Phong vậy, nhưng cũng không kịp nói lời từ biệt tối hậu. Đản Đản, ta làm thế nào mới có thể cứu ngươi, ta thế nào mới có thể cứu ngươi? Sở Phong không ngừng hô hoán, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại, thẳng đến khi quang thể quấn quanh hắn tán đi, Sở Phong mới vô lực mà ngồi dưới đất than, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Hắn rất đau lòng Đản Đản cứ như vậy triệt để rời khỏi hắn, bởi vì hắn đã cảm thụ không được khí tức Đản Đản, trong lòng cảm nhận sâu sắc một loại ngôn ngữ vô pháp tràn ngập ra, dường như linh hồn hắn bị hút ra phân nửa, theo Đản Đản mà đi. Đản Đản, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Hồi lâu sau, Sở Phong mới định thần lại, bất lực trên mặt cũng tán đi, nắm chặt tay lại rất quyết tâm. Tuy rằng hắn lúc này, đích xác cảm thụ không được khí tức Đản Đản, thế nhưng hắn cùng với Đản Đản ký kết giới linh khế ước vẫn còn, cái này đã nói lên Đản Đản cũng chưa chết, nhất định có biện pháp nào đó, có thể khiến cho Đản Đản tỉnh lại. Tuy nói biện pháp này hắn cũng không biết, nhưng không có nghĩa là giới linh sư khác không biết, cho nên Sở Phong muốn trở lại Thanh Long Tông, hướng ra Cát Thanh Vân xin giúp đỡ, nói chung hắn nhất định phải cứu Đản Đản trở về, không tiếc bất luận cái đại giới gì. Sau khi quyết định, Sở Phong cũng không do dự, hắn trước tiên ở mộ địa này tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, muốn tìm được một ít bảo tàng mộ dung tiêu giao lưu lại, bất quá lại phát hiện, ở đây ngoại trừ phù chú trận văn đã bị Tử Y thiếu nữ phá giải ra, quả nhiên là cái gì cũng không có. Rơi vào đường cùng, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem giới linh hôi bảo tử của Tử Y thiếu nữ bỏ lại, lấy ra tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện thứ này thật đúng là không đơn giản, tuyệt đối là một vật đáng giá, ngày sau có thể bán được giá tốt, đổi lấy một ít nguyên châu dùng để tu luyện. Tiến vào hắc động, kinh qua một mảnh hấp lực dẫn đạo hắc ám, Sở Phong đi tới nơi nào đó của Bạch Hổ Sơn Mạch, đưa mắt nhìn qua, còn có thể thấy Bạch Hổ Sơn trang chiến hỏa bay tán loạn, chỉ bất quá lúc này đã không có tiếng hàm sắt nữa, chiến sự tựa hồ đã bình định lại. Sở Phong không để ý đến những này, mà là tìm một con quái mã, liền hướng Thanh Long Tông phản hồi. Bạch Hổ Sơn Mạch là được phong bế, tu vi yếu nhược hầu như vô pháp ly khai. Bất quá kinh qua tìm hiểu, Sở Phong cũng tìm được lối ra, trải qua một hồi lòng vòng, cuối cùng cũng về tới Thanh Long Tông. Chỉ bất quá tại đại môn khẩu Thanh Long Tông, liền phát hiện một đám người đang vây ở nơi đó, nhìn kỹ, nguyên lai là mấy người nội môn đệ tử, đang cuồng đả hai người. Đánh người, là nội môn Thanh Long Tông, tổ chức tiếng tăm lừng lẫy, thành viên Kiếm Đạo Minh, mà người bị đánh rất quen mặt. Chính là một đôi huynh đệ Sở gia, Sở Thành cùng Sở Chân. Mẹ nó, bảo các ngươi cút khỏi Thanh Long Tông, các ngươi dám không nghe, ta cho các ngươi không cút, ta cho các ngươi không lan, ta sẽ đánh tới khi các ngươi cút khỏi mới thôi. Thành viên Kiếm Đạo Minh, vừa đánh vừa chửi, mà Sở Thành cùng Sở Chân lại là không dám hé răng, hai tay ôm đầu, mặc cho bọn họ muốn đánh thế nào thì đánh, cũng không khẳng cầu xin tha thứ nửa câu. Ai, cái Kiếm Đạo Minh này cũng khinh người quá đáng, cả ngày khi dễ những người. Sở gia này, các trưởng lão cũng mặc kệ, người Sở gia còn sinh tồn thế nào tại Thanh Long Tông. Cái này cũng không thể trách, muốn trách chỉ có thể trách Sở Phong của Sở gia, ai bảo hắn đắc tội với đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông ta, Cung Lộ Vân cung sư huynh. Đúng vậy, ai chẳng biết cung sư huynh, là tông chủ Thanh Long Tông thời gian tới, đắc tội với cung sư huynh, thì cũng như đắc tội với Thanh Long Tông, Sở Phong này thực sự là to gan lớn mật. Người vây xem chỉ trỏ, mà thành viên kiếm đạo mình kia, thì càng đánh càng hung. Mẹ nó, mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho lão tử, nếu không ta liền phế đi tu vi của ngươi. Đột nhiên, một vị thành viên kiếm đạo mình, rút ra huyền thiết kiếm phía sau, chỉ về hướng Sở Thành. Ta phi, có giỏi ngươi phế tu vi ta đi, đợi sau khi Sở Phong đệ trở về, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Sở Thành tàn bạo quát, trên mặt mặc dù cũng có vẻ e ngại, nhưng cũng không chịu thua. Không sai, mấy ngày nay, toàn bộ ước hiếp qua Sở gia ta, tất cả chúng ta đều ghi tạc trong lòng, chờ sau khi Sở Phong trở về, các ngươi ai đều đừng nghĩ trốn được. Sở Chân cũng là cả tiếng rít gào lên, phảng phất như đang nói ra ủy khuất mấy ngày nay. Sở Phong, các ngươi thật đúng là coi trọng hắn. Hắn đã sớm bởi vì đắc tội với cung sư huynh, mà chạy mất xác, các ngươi còn chờ hắn tới cứu các ngươi, thực sự là người si nói ngọng. Thành viên kiếm đạo minh cười nhạt liên tục. Ta phi, các ngươi chờ coi, ngày nào đó sớm muộn gì các ngươi cũng khóc. Sở Thành há miệng khạc một cái, một ngụm đàm lớn liền nổ lên trên y phục thành viên kiếm đạo minh. Mẹ nó, ngươi thực sự là chán sống, ta hiện tại liền phế đi ngươi. Ta thật ra cũng muốn nhìn, Sở Phong này thế nào tìm ta tính sổ. Kiếm đạo minh thành viên nổi giận, đưa tay một kiếm, đâm thẳng đan điền Sở Thành. A ba. Nhưng mà, khi một tiếng hét thảm vừa vang lên, toàn bộ người vây xem, đều là thất kinh. Bởi vì giờ khắc này, tiếng la thét ngã xuống đất cũng không phải Sở Chân, mà là vị thành viên kiếm đạo minh kia, đồng thời tại trên người hắn. Còn có một cái chân to đạp lên, chân to này đang trên lưng qua lại dãy rùa, có thể nghe thanh âm đầu khớp xương gãy, đang bùm bùm rung động. Mà khi thấy rõ chủ nhân của chân to kia, mọi người nhất thời khuôn mặt đại biến, có người lại thất thanh kinh hô, Sở Phong. Chương 164, đầy ngập lửa giận. Sở Phong, cư nhiên là hắn, hắn vậy mà còn dám trở về. Kinh qua những thời gian này, đại danh Sở Phong từ lâu vang vọng nội ngoại Thanh Long Tông, thậm chí tông môn phụ cận, đều đã nghe nói đại danh Sở Phong. Dù sao thực lực Cung Lộ Vân, có thể nói là đứng đầu, ngay cả rất nhiều hạch tâm đệ tử nhất đẳng tông môn, cũng không dám đắc tội với hắn, cho nên khi biết được có người khiêu chiến Cung Lộ Vân, đích xác khiến cho có tiếng vang rất lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều người muốn biết Sở Phong có cái dáng dấp gì. Lại có người hiểu chuyện, họa ra bức họa Sở Phong, thậm chí ít ra bán, vì thế hôm nay tại Thanh Long Tông, hầu như không ai không biết Sở Phong là ai, cũng hầu như không ai không biết Sở Phong dáng dấp ra sao. Bất quá giờ khắc này, mọi người giật mình nhất chính là, Sở Phong vậy mà còn dám xuất hiện tại Thanh Long Tông, thế nhưng khi Sở Phong làm ra cử động tiếp theo, những người này liền triệt để chấn kinh. Sở Phong đưa tay một chảo, liền đem huyền thiết kiếm trong tay người nọ hút vào trong tay mình, đống nhiên sau đó đâm một cái về phía lưng hắn, trong lúc đó tiên huyết văng khắp nơi, liền từ sau lưng đâm vào đan điền hắn. A ba, vị thành viên kia, đầu tiên là kêu thảm một tiếng, tựa như bóng cao su xì hơi, quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích, giờ khắc này nội tâm hắn chỉ có một chữ, xong. Khi linh khí trong đan điền hắn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài tán đi, mặc cho hắn có thế nào ngưng tụ, cũng vô pháp khống chế. Hắn biết, tu vi hắn đã bị phế bỏ, nhiều năm như vậy đau khổ tu luyện được tới tất cả đều hóa thành hư ảo. Ngươi năm. Nhìn thấy một màn như vậy, vài tên thành viên kiếm đạo mình quá giật mình, bọn họ khuôn mặt xanh lẻ, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Các ngươi không phải muốn biết ta sẽ thế nào đối phó các ngươi sao? Hiện tại ta sẽ cho các ngươi biết, Sở Phong ta là thế nào đối phó các ngươi. Sở Phong khuôn mặt băng lãnh, trong tay huyền thiết kiếm bỗng nhiên run run, hướng sang mấy người liên tiếp đâm mấy phát, hàn mang xẹt qua, mấy tên thành viên kiếm đạo minh, còn chưa kịp phản ứng, liền đều cảm giác đan điền mình đau nhức. đưa mắt nhìn xuống, đều là kinh hãi, kêu thảm một tiếng, toàn bộ liền ngã xuống đất, đan điền đã bị đâm phá, linh khí đang tiết ra ngoài, nhiều năm khổ tu, hôm nay liền đánh mất. Trời ạ, Sở Phong này vậy mà phế bỏ tu vi thành viên kiếm đạo minh, hắn cũng quá mức lớn gan a. Đối với một màn này, người vây xem kinh hô không ngớt, đều nghĩ Sở Phong quá sức lớn mật, bởi vì tông môn quy củ, mệnh lệnh cấm rõ ràng, không cho phép chém giết đồng môn, hủy bỏ tu vi đối phương, Sở Phong làm việc này là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Giờ khắc này, ngay cả Sở Thành cùng Sở Chân cũng có chút luống cuống, tuy rằng bọn họ biết, với tính tình Sở Phong, đích xác sẽ đối với những người khi nhục qua bọn họ này liền tiến hành trả thù, nhưng lại không nghĩ rằng lại làm quá như thế, thực sự đem tu vi đối phương liền phế bỏ. Sở Thành Sở Chân, hiện tại Sở gia ta, đều vẫn còn ở Thanh Long Tông sao. Sở Phong căn bản không để ý tới ánh mắt mọi người, mà là nhìn về phía huynh đệ Sở Thành, Sở Chân đang từ trên mặt đất bò lên hỏi. Để tránh cho bị khi nhục không cần thiết, Sở Tuyết cùng những người khác đã sớm trở lại Sở gia, vốn Sở Huy đại ca, với Sở Nguyệt tỷ cũng ly khai, thế nhưng Sở Nguyệt tỷ chết sống cũng không chịu đi, nói muốn lưu lại đây, chờ ngươi trở về, chủ trì công đạo cho chúng ta. Cho nên hôm nay trong Thanh Long Tông, ngoại trừ hai huynh đệ chúng ta, còn có Sở Nguyệt cùng Sở Huy đại ca cũng ở lại. Bất quá ngay sáng sớm, Sở Huy đại ca bị bọn họ đánh đến trọng thương, tay chân đều bị bẻ gãy, chúng ta hướng trưởng lão xin giúp đỡ, trưởng lão cư nhiên mặc kệ, cự tuyệt trị liệu. Rơi vào đường cùng, hai huynh đệ chúng ta không thể làm gì khác hơn là xuống núi mua thuốc, nhưng nghĩ không ra tại cửa ra bị bọn họ đuổi tới đánh. Sở Thành một năm một mười kể lại toàn bộ quá trình. Tô Nhu trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão đâu? Các ngươi thế nào không hướng bọn họ xin giúp đỡ? Sở Phong có chút giật mình, ở bên trong nội môn, nếu như nói trưởng lão khác mặc kệ Sở ra hắn còn nói được, thế nhưng Tô Nhu hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến mới đúng chứ. Đã tìm tới, nhưng bọn họ vừa vặn đều có việc, không ở trong Thanh Long Tông. Sở Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Sở Phong nhíu mày, cảm giác sự tình không có như vậy đơn giản, bởi vì lấy Tô Nhu thủ đoạn, dù là nàng có việc phải rời khỏi Thanh Long Tông, cũng sẽ mệnh lệnh cho thủ hạ, chiếu khán Sở ra hán, tình huống hôm nay rõ ràng có gì không đúng. Dẫn ta đi gặp Sở Huy đại ca. Trầm tư một lát sau, Sở Phong mở miệng nói. Sở Phong ba người, một đường vội đi, rất nhanh đi tới nơi Sở Huy ở, vốn cung điện hoàn hảo, bây giờ đã rách nát không xem được, ngay cả đại môn đều bị đập rớt, mà đi vào trong đó, lại là đầy hỗn độn chất đống. Toàn bộ bị đập nát, hầu như không có một vật gì còn hoàn chỉnh, quả thực giống như là một tòa đình miếu đổ nát, ở đây rõ ràng là bị người đập phá thành cái dạng này. Sở Phong song quyền không khỏi hơi nắm chặt lại, trong lòng lửa giận bắt đầu nổi lên, hắn nghĩ không ra kiếm đạo mình sẽ làm quá phận như thế, cũng nghĩ không ra làm sao làm tới loại trình độ này, mà các trưởng lão vẫn là bỏ mặc, làm như không thấy. Trụ sở chúng ta, tất cả đều biến thành như vậy, bất quá so với cung điện ngươi ở trước đây, chúng ta coi như tốt hơn, cung điện nơi ngươi ở, đã sớm bị người thiêu hủy hoàn toàn. Sở Thanh ở một bên nói, mấy ngày nay, ngược đại đối với các ngươi còn có ai, chỉ có người của kiếm đạo minh thôi sao? Sở Phong một bên hướng trên lầu đi đến, một bên hỏi, hắn phải nhớ tất cả khi hắn vắng mặt ở đây, số người đến đối phó người của Sở gia. Ân, tuy rằng tất cả mọi người chỉ trắng mắt nhìn chúng ta, bất quá chân chính động thủ thì chỉ có người của kiếm đạo minh sáng lập là Vũ Cửu, là cao thủ thứ 9 của Thanh Long Bảng. Hắn cùng với Cung Lộ Vân là bạn tri kỷ, kiếm đạo minh như vậy nhằm vào chúng ta, biểu hiện ra là do Vu Cửu an bài, nhưng trên thực tế chính do Cung Lộ Vân đối với chúng ta dở trò. Sở Thành nói rằng, ngươi thế nào biết được những việc này? Sở Phong hồ nghi, lấy thân phận Sở Thành, rất khó biết việc này. Là Tô Mỹ muội muội nói cho chúng ta biết. Đúng lúc này, trên thang lầu truyền đến thanh âm Sở Nguyệt. Ngẩng đầu nhìn, thấy Sở Nguyệt đang đứng ở nơi đó, như trước rất đẹp động lòng người, chỉ là khuôn mặt lại gầy gò đi rất nhiều, trên trán còn có một chút ưu tư. Sở Nguyệt tỷ, bọn họ ngay cả ngươi cũng đánh. Sở Phong mở miệng hỏi. Sở Nguyệt cũng không nói gì, mà là kéo Sở Phong đi lên trên lầu. Ở đây đồng dạng cũng một mảnh hỗn độn, cửa sổ đều bị đánh vỡ, căn bản không phải là nơi con người có thể ở được. Mà ở trong góc phòng, có một cái giường mới lắp ráp, Sở Uy đang nằm ở nơi đó, cả người quấn lấy băng vải đến mức cao nhất, nhắm mắt lại, trong hôn mê không ngừng rên đau quá. Sở Phong nội tâm bị đè nén, không nói gì, mà là nhìn về phía trước người Sở Nguyệt, Sở Thành cùng Sở Chân. Sở Nguyệt cũng còn có chút tốt, Sở Thành cùng Sở Chân cả người không có chỗ nào còn hoàn hảo, ngoại trừ nơi vừa bị đả thương ra, còn có thể nhìn ra những vết tích đã cũ. Sở Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ thời gian này, quá là thê thảm, mà bọn họ sở dĩ còn ở lại chỗ này, chịu khổ chịu đau, tất cả đều là chờ Sở Phong. Là bọn hắn, Sở Phong phải bảo vệ phần tôn nghiêm này cho Sở gia. Chí ít để mọi người biết, đối mặt dưới khi nhục như vậy, người Sở gia cũng sẽ không cúi đầu. Sở gia dù là vô lực phản kháng, nhưng ít nhất cũng còn có một phần cốt khí. Sở Nguyệt tỷ, các ngươi mang theo Sở Uy đại ca quay về Sở gia à, cầm theo cái này, trước nói với toàn bộ người Sở gia di chuyển đến bên trong Tử Kim Thành, sẽ có Trần Huy bảo hộ, ta mới có thể an tâm một chút. Sở Phong đem Tử Kim lệnh bài giao cho Sở Nguyệt. Sở Phong đệ, ngươi đây là... Ngươi không đi sao? Sở Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, như là đang ép hỏi Sở Phong. Sở Phong không có chôn tránh ánh mắt Sở Nguyệt, mà là đạm đạm nhất yếu, nói, ta muốn cho tất cả mọi người Thanh Long Tông biết, Sở gia ta, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Chương 165, Huyết tẩy nội môn. Sở Phong tự mình đem Sở Nguyệt mấy người cất bước, thẳng đến khi mã xa chở Sở Nguyệt mấy người triệt để không còn thấy nữa, Sở Phong mới xoay người quay về Thanh Long Tông, nhưng mà vừa tiến nhập đại môn khẩu Thanh Long Tông, liền bị một đoàn trưởng lão vây lên. Là người chỗ hình phạt đường, yếu nhất cũng đều là nguyên võ nhất trọng tu vi, trong đó một vị dẫn đầu, đã bước vào nguyên võ nhị trọng, nhìn thấy Sở Phong không nói hai lời, hét lớn một tiếng. Bắt hắn cho ta. Lúc đầu, trưởng lão chỗ hình phạt còn không đem Sở Phong đặt ở trong mắt, chỉ có hai gã trưởng lão đi ra, tay cũng không động, ngay thủ trưởng cũng không dương lên, chỉ là đem nguyên lực trong cơ thể cuộn tất cả ra, muốn lấy khí tức nguyên võ cảnh, ngạnh sinh sinh đem Sở Phong ngăn chặn. Nhưng mà, khi nguyên lực bọn hắn áp tới hướng Sở Phong, lại không có được một tia tác dụng, Sở Phong căn bản là dường như không có việc gì. Chưa bị một tia ảnh hưởng nào. Hô! Đúng lúc này, thân thể Sở Phong lại sản sinh ra biến hóa, một tầng nguyên lực tuôn ra, dường như cơn lốc cuộn tất cả, ngay lập tức liền bao phủ những trưởng lão chỗ hình phạt này. Ố hoa! Cương đại lực lượng, thế không thể đỡ, trưởng lão chỗ hình phạt còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền bị cường đại khí tức của Sở Phong, ngạnh sinh sinh thổi bay, khi rơi xuống đất. Sắc mặt đều tái nhợt, thân thể trọng thương. Mà một màn như vậy, liền đem người vây xem sợ hãi, trưởng lão chỗ hình phạt, đều là nguyên võ cảnh. Sở Phong cư nhiên bằng vào bản thân lực lượng, đem nhiều trưởng lão như vậy áp chế, chẳng lẽ hắn cũng bước vào nguyên võ cảnh. Trở lại nói cho Lưu Thừa Ân biết, muốn đối phó Sở Phong ta, bảo chính hắn đến đây. Đối với ánh mắt mọi người đầy các loại phức tạp, Sở Phong không thèm để ý tới. Mà là nhàn nhạt liếc mắt nhìn trưởng lão chỗ hình phạt, rồi hướng về phía kiếm đạo minh đi đến. Đi tới chỗ kiếm đạo minh, Sở Phong không nói hai lời trực tiếp động thủ, phàm là thành viên kiếm đạo minh xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn, đều bị hắn một kiếm xuyên thủng đan điền, phế bỏ tu vi. Thủ đoạn Sở Phong hôm nay, ngay cả nguyên võ tứ trọng đều có thể đơn giản chém giết, nếu triển ra kim sắc lôi đình. Chém giết nguyên võ ngũ trọng cũng dường như bóp chết một con kiến, nguyên võ lục trọng cũng không là địch thủ của Sở Phong, huống chi những này chỉ là linh võ cảnh nội môn đệ tử. Sở Phong cũng không phế tay chân bọn họ, mà chỉ phế tu vi bọn họ, đều là một chiêu chế địch, tuy chỉ là xuyên thủng đan điền đối phương, đem mấy trăm danh nội môn đệ tử, đều đánh nằm trên mặt đất, loại cảnh tượng thảm liệt này cũng không có người nào có thể tiếp thu. Sở Phong đã trở về, hôm nay đang ở nội môn đại khai sát giới, trong nội môn đã máu chảy thành sông, ngay cả trưởng lão đều không chế ngự được hắn, người này quá tùy ý làm bậy, hắn quả nhiên là muốn cùng Thanh Long Tông là địch a. Sở Phong làm chuyện này, rất nhanh truyền khắp nội môn, thậm chí truyền vào giải đất hạch tâm, trong lúc nhất thời khắp nơi nội môn đều có người đi tới, muốn xem thử đến tuột cùng là chuyện gì. Đối với việc này của Sở Phong, chỗ hình phạt nội môn, tự nhiên sẽ không ngồi yên mà không lý đến, Lưu Thừa Ân tự thân xuất mã, xuất lĩnh mấy trăm danh hình phạt trưởng lão, bao vây tiếu trừ Sở Phong, còn hô lên khẩu hiệu chém giết Sở Phong, dù sao đã sớm cùng Sở Phong có khúc mắc, vừa vặn có thể nương cơ hội lần này, tiểu trừ Sở Phong, trả thu đại cửu cho Lưu mang tôn tử hắn, bị đá nát vận mệnh tử, con chìm. Mà người vây xem, càng nghĩ Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao ở bên trong nội môn, danh hào Lưu Thừa Ân là rất vang dội, chỉ bất quá khi nhân mã Lưu Thừa Ân, cùng kiếm đạo mình đến, thì cũng có hai đội nhân mã khác, đều song song đến. Là Tô Nhu trưởng quản trưởng lão các, cùng với Âu Dương trưởng lão trưởng quản vũ kỹ các, Âu Dương trưởng lão xuất lĩnh hơn 10 người, Tô Nhu lại xuất lĩnh hơn 1.000 người. Từ trên khí thế hoàn toàn áp đảo Lưu Thừa Ân. Tô Nhu, ngươi đây là có ý gì? Ngươi này trái với tông quy, tùy ý hủy bỏ đồng môn tu vi, hình phạt đường ta lý đương nhiên là phải bắt hắn trị tội, ngươi thân là Thanh Long Tông trưởng lão, cư nhiên che chở cho hắn, ngươi còn xứng để làm Thanh Long Tông trưởng lão sao? Lưu Thừa Ân cả tiếng chất vấn, làm như muốn cho toàn bộ đệ tử vây xem đều biết, chuyện này là Tô Nhu làm sai. Sở Phong chính là hạch tâm đệ tử, dù là hắn có làm sai, cũng không tới phiên ngươi tới xử trí, bởi vì ngươi còn không có tư cách này. Tô Nhu không nhanh không chậm, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lưu Thừa Ân, căn bản là không đưa hắn đặt ở trong mắt. Lưu trưởng lão, lão phu biết ngươi cùng tiểu hữu Sở Phong có chút ân oán cá nhân, nhưng hy vọng ngươi công tâm làm việc, không nên đem cái nhân tình đưa vào trong việc này. Tuy nói tiểu hữu Sở Phong hôm nay làm là có chút quá phận, nhưng cũng không phải không có nguyên do, khi kiếm đạo mình chèn ép Sở Minh, các ngươi chỗ hình phạt, lại ở nơi nào? Âu Dương trưởng lão cũng là mở miệng nói, tuy rằng cười rất là nhu hòa, nhưng trong lời nói lại tràn ngập ý châm chọc. Người năm, Lưu Thừa Ân không nói được lời gì, vô luận là Tô Nhu hay Âu Dương trưởng lão, cũng không là người mà hắn có thể đối phó. Vì thế lúc này, muốn mạnh mẽ đối với Sở Phong xuất thủ, đã không thể thực hiện được rồi. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao hôm nay sẽ đối phó với Sở Phong, không chỉ một mình hắn, đợi khi người của giải đất hoạch tâm đến, thì dù là hắn không ra tay, Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả được. Sở Phong, ngươi lần này thực sự là đâm vào cái sọt rồi. Thế nào có thể đem nhiều đồng môn đệ tử như vậy hủy bỏ tu vi, hôm nay đã kinh động đến toàn bộ Thanh Long Tông, chuyện này dù là tỷ tỷ của ta muốn bảo vệ ngươi, cũng là bất lực. Tô Mỹ cũng đã tới, nàng đứng ở bên cạnh Sở Phong, nhìn cả đám thành viên kiếm đạo mình đang được các trưởng lão cứu trị, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, nàng không phải lo lắng cho an nguy những thành viên kiếm đạo mình này, mà là lo lắng an nguy của Sở Phong. Bây giờ mới tới giúp ta, thời gian ta không ở Thanh Long Tông, thời gian kiếm đạo mình khi nhục sở ra ta, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Sở Phong có chút oán giận liếc mắt nhìn Tô Mỹ, không hay không sợ, bởi vì hắn hôm nay đã nắm giữ kết giới thuật, chỉ cần ra cắt Thanh Vân biết, chắc chắn sẽ thu hắn làm đồ đệ. Tại trong Thanh Long Tông, có vị kia che chở, người nào còn dám động đến hắn? Đừng nói hắn phế đi tu vi đám nội môn đệ tử này, dù là giết bọn họ, tối đa cũng bị xử phạt rất nhỏ, tuyệt đối không ai dám lấy mạng của hắn. Sở Phong, ngươi nói như vậy, là trách oan ta cùng tỷ tỷ rồi. Khi mà nghe được Sở Phong nói thế, Tô Mỹ lại là đầy mặt ủy khuất, chê miệng nói, chuyện ức hiếp sở ra ngươi, tuy là vu cửu gây nên, nhưng trên thực tế là do Cung Lộ Vân sai xử. Từ ngày Kiếm Đạo Minh có hành động, tỷ tỷ của ta liền muốn xuất đầu, nhưng khi đó Cung Lộ Vân lại tìm tỷ tỷ của ta rồi. Hắn cùng với tỷ tỷ của ta đổ đấu một hồi, nói chỉ cần tỷ tỷ của ta có thể hơn hắn, hắn liền tại một năm chi ước, tha cho ngươi một mạng, nhưng tỷ tỷ của ta nếu thua, hắn cũng không làm khó tỷ tỷ của ta, chỉ cần ta cùng tỷ tỷ của ta, không được nhúng tay vào việc của Kiếm Đạo Minh cùng Sở Minh. Tỷ tỷ của ta nếu không phải là trưởng lão, thì hôm nay cũng là đệ nhất đệ tử của Thanh Long Tông, hơn nữa Chu Tức Thành ta, cùng Huyền Vũ Thành của hắn vốn là bất hòa, vì thế tỷ tỷ của ta tự nhiên không sợ Cung Lộ Vân, cho nên liền đáp ứng cùng hắn tỷ thí, muốn dành cho hắn một ít giáo huấn. Nhưng chưa từng nghĩ tới, tỷ tỷ của ta vậy mà thất bại, đồng thời bại một cách triệt để. Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng phải dựa theo đồ ước, tỷ tỷ của ta bất đắc dĩ phải ngồi yên không lý đến, không thể nhúng tay vào chuyện của Kiếm Đạo Minh cùng Sở Minh. Tô Mỹ đầy mặt ủy khuất, một năm một mười nói ra chân tướng. Chương 166, người nào là Vũ Cửu? Cung Lộ Vân, đánh bại tỷ tỷ ngươi. Sở Phong có chút giật mình, Tô Nhu thủ đoạn hắn đã thấy qua, tuy nói là Huyền Vũ nhất trọng, nhưng tại Huyền Vũ nhất trọng, tuyệt đối có thể tính là người đứng đầu, dù sao cũng là nhân vật thiếu chút nữa được phong làm đệ nhất đệ tử. Mà hôm nay Cung Lộ Vân cũng là Huyền Vũ nhất trọng, hắn có thể đánh bại Tô Nhu, chí ít nói rõ một điểm, đó chính là trên thủ đoạn, Cung Lộ Vân hẳn là mạnh hơn so với Tô Nhu. Không chỉ đánh bại tỷ tỷ của ta, ngay cả Âu Dương Trường Lão, cũng thua ở trên tay hắn. Tô Mỹ đem ánh mắt, ném về hướng Âu Dương Trường Lão cách đó không xa. Ngay cả Âu Dương Trường Lão cũng thất bại. Sở Phong vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Năng lực của Âu Dương Trường Lão, rất nhiều người cũng không biết được, bởi vì vị lao giả này ẩn giấu rất sâu. Bất quá hắn cùng Tô Mỹ lại biết được, Âu Dương Trường Lão từ nhiều năm trước liền bước vào Huyền Vũ cảnh. Hôm nay đang trùng kích Huyền Vũ nhị trọng, là chân chính cường giả Huyền Vũ nhất trọng đỉnh. Tô Nhu cùng Âu Dương trưởng lão quan hệ mật thiết, đã từng cùng Âu Dương trưởng lão luận bàn qua, tuy rằng hai người chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng trên thực tế, cũng là Âu Dương trưởng lão trên Tô Nhu một chút. Mà Cung Lộ Vân này, cư nhiên liên tục đánh bại Tô Nhu cùng Âu Dương trưởng lão, điều này làm cho Sở Phong đột nhiên ý thức được. Cung Lộ Vân này tựa hồ không đơn giản giống như hắn nghĩ. Sở Phong, thừa dịp trưởng lão giải đất hoạch tâm còn chưa có tới, ngươi đi nhanh đi, đi tới Chu Tức Thành ta, tất nhiên có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Tô Mỹ ghé vào bên thai Sở Phong lặng lẽ nói. Đây là ý của ngươi, hay là ý tỷ tỷ ngươi? Sở Phong cười hỏi. Ý tỷ tỷ của ta, cũng là ý của ta. Chúng ta đều không hy vọng ngươi có chuyện. Trong ánh mắt Tô Mỹ tràn ngập vẻ khẩn cầu, nàng rất sợ Sở Phong bị vây giết, chết ở tại chỗ này. Các ngươi hai người đối với ta thật tốt. Sở Phong cười hắc hắc, vươn đại thủ ra, yêu thương vuốt lên mái tóc Tô Mỹ, lúc này mới bước lên, hướng đoàn người ở ngoài đi đến. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng trước đây bị đè nén, đã toàn bộ tiêu tan thành mây khói, bởi vì hắn biết, Tô Nhu Tô Mỹ tỉ muội, tình không phải không để ý đến Sở gia, mà là có nỗi khổ bất đắc dĩ, nói đến là còn vì hắn. Sở Phong, ngươi đây là muốn đi đâu? Thấy thế, Tô Mỹ liền túm Sở Phong lại, bởi vì nàng phát hiện Sở Phong đi phương hướng có gì không đúng. Vu Cửu này như vậy đối đãi với Sở gia ta cuối cùng cũng không thể mặc kệ hắn a. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Ngươi điên rồi. Ngươi cư nhiên muốn đi tới giải đất hạch tâm, khiêu chiến Vu Cửu. Tô Mỹ bị Sở Phong nói dọa cho choáng váng, nhưng căn bản cũng tốn không được Sở Phong. Nháy mắt công phu, Sở Phong đã nhảy ra khỏi đoàn người, hướng giải đất hạch tâm quần quận đi tới. Sở Phong muốn chạy, bắt hắn. Tô Nhu, ngươi có ý định che chở người này, chuyện hôm nay chúng ta nhất định sẽ bẩm báo với tông chủ đại nhân. Thế. Lưu Thừa Ân luống cuống, Sở Phong trong Thanh Long Tông mà nói, tất nhiên khó thoát cái chết, nhưng nếu là Sở Phong chạy, hắn muốn đem Sở Phong chí vào chỗ chết, sẽ thật là khó khăn. Đối với tình huống này, lúc đầu Tô Nhu cùng Âu Dương trưởng lão đều là mừng thầm, bọn họ không chỉ không có truy kích, trái lại nhân cơ hội quấy rối, ra lệnh cho thủ hạ quấy rầy thủ hạ của Lưu Thừa Ân, yểm hộ cho Sở Phong đào tẩu. Thế nhưng khi bọn hắn phát hiện, phương hướng Sở Phong bỏ chạy, vẻ mặt hai người đang vui sướng đã có thể biến thành đen sạm, Sở Phong này đâu phải là đào tẩu, quả thực là tự chui đầu vào lưới, đi chịu chết ta. Cái gia hỏa này, thế nào không cho người ta bớt lo chứ hả? Tô Nhu tức giận mặt đỏ tới mang tai, đứng ở tại chỗ dậm chân, thân thể mềm mại tung lên, liền hướng Sở Phong đuổi theo, mà Âu Dương trưởng lão cũng không ngoại lệ, theo sát sau đó vọt tới, muốn nhìn thử Sở Phong này, đến tột cùng là muốn làm gì. Sở Phong tốc độ rất nhanh, liền từ nội môn nhảy vào giải đất hạch tâm, tiến vào đây Sở Phong cũng không nghỉ chân, mà là trực tiếp đi tới một tòa quảng trường. Quảng trường hình tròn, kiến tạo rất khác biệt, tại trung ương, là một cái bỉ đấu tràng thật lớn, bỉ đấu tràng này màu hồng sắc, dường như yên huyết nhuộm thành vậy, rất là chói mắt. Mà ở trung tâm bỉ đấu tràng, còn có một cái đại hồng trung nữa, trên mặt đại trung treo một cái đại bài tử, trên mặt bài tử viết mấy cái đại tự ân oán sinh tử đài. Sở Phong như một con linh hầu nhảy lên, đi tới trước đại trung này, liền gõ mấy tiếng chuông quanh quẩn, hầu như vang vọng khắp toàn bộ giải đất hạch tâm, rất nhanh liền đưa tới đệ tử hạch tâm vây xem, bởi vì bọn họ đều có thể nghe ra, đây là tiếng chuông của ân oán sinh tử đài. Sinh tử đài, đúng như tên, có ân oán, quyết sinh tử, Thanh Long Tông tuy nói có quy củ tông môn, nhưng nếu giữa hai vị đệ tử có ân oán khó có thể hóa giải. Phải lấy sinh tử hóa giải mà nói, thì đích xác có thể leo lên nơi này, nhưng trước đó phải ký xuống giấy sinh tử. Mà phàm là người dám gõ đại trung trên sinh tử đài này, đã nói lên có người muốn tiến hành sinh tử quyết đấu, trường hợp như vậy là náo nhiệt các môn nhân muốn nhìn thấy nhất, giờ khác này hầu như mọi người giải đất hạch tâm, đều tiến về hướng nơi này, mà ngay cả các trưởng lão cũng tới rất nhiều. Mau nhìn! Đây không phải Sở Phong sao, hắn không phải mới vừa ở nội môn đại khai sát giới, thế nào còn dám tới nơi đây? Tiểu tử này dám cả gan làm loạn, đầu tiên là đắc tội với cung sư huynh, cùng đồ nội môn đệ tử, hôm nay lại hướng tới sinh tử đài, hắn đây là muốn làm cái gì? Sở Phong đại danh từ lâu vang vọng trong Thanh Long Tông, ngay cả bức họa của hắn cũng đều truyền khắp nơi, tất cả mọi người có thể nhận ra được Sở Phong. Đều bị hành động của Sở Phong làm cho mơ hồ, giờ khác này nhiều người trong lòng đều có một ý nghĩ, tiểu tử này là đang tìm đường chết ta. Khi bên dưới ân oán sinh tử đài, người đông tấp nập, Sở Phong lúc này mới ngưng gõ đại trung, sống lưng thẳng tắp, quay về đoàn người phía dưới cao giọng quát một tiếng, người nào là Vu Cửu, mau ra đây lĩnh cái chết ba. Chương 167, Vu Cửu đăng tràng. Cái gì? Hắn muốn tại đây ân oán sinh tử đài khiêu chiến Vu Cửu. Muốn tại ân oán sinh tử đài so đấu, phải ký hạ giấy sinh tử, Sở Phong hắn quả nhiên là đang tìm đường chết ta. Tiểu tử này chán sống rồi à, Vu Cửu là ai? Là người sáng tạo kiếm đạo minh, đại công tử của kiếm đạo thế gia, Thanh Long bảng bài danh thứ 9, cao thủ có nguyên võ ngũ trọng tu vi, Sở Phong cũng dám khiêu chiến hắn. Sở Phong lời này vừa nói ra, dường như trời nắng mà có sấm sét, tất cả mọi người thất kinh, lúc đầu một ít người còn tưởng rằng Sở Phong là nói giỡn, thế nhưng khi Sở Phong liên tiếp quát mấy tiếng Vu Cửu ra đây chịu chết, mọi người mới biết, Sở Phong đây là thật muốn so đấu. Nguyên võ nhất trọng, tiểu tử này đã bước vào nguyên võ nhất trọng sao? Rốt cục, ở đây có ít người có nguyên võ cảnh cấp bậc, cảm ứng ra tu vi Sở Phong. Nguyên võ nhất trọng tại giải đất hoạch tâm không tính là rất mạnh, thế nhưng với nguyên võ nhất trọng tu vi, đặt ở trên người Sở Phong, lại khiến cho một ít người đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, một lần nữa phải xem kỹ lại vị thiếu niên này. Trước không nói Sở Phong tuổi như vậy, mà có thể bước vào nguyên võ nhất trọng đã nói rõ cái gì, chính yếu chính là, Sở Phong khi vừa bước vào giải đất hoạch tâm thì, rõ ràng chỉ là linh võ thất trọng. Mà ở thời gian 2 tháng không tới này, liên tiếp nhảy vọt 2 trọng tu vi, lại nhảy qua một cái đại cảnh giới, bước vào nguyên võ nhất trọng, như vậy tốc độ tiến bộ, quả thực có thể nói là biến thái a. Sở Phong này không đơn giản, nguyên lai là một thiên tài, nếu là để hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành nhất hào nhân vật, bất quá đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng a, dám cùng cùng sư huynh định ra sinh tử ước chiến, một năm thời gian, hắn dù có lợi hại cũng vô pháp chiến thắng được cùng sư huynh. Có người nhận thức được tiềm lực của Sở Phong, vì Sở Phong cảm thấy tiếc hận. Hai anh, không cần một năm, người này hôm nay thất bại, Vu Cửu cùng cùng sư huynh quan hệ rất tốt, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, hôm nay hắn dám leo lên sinh tử đài khiêu chiến Vu Cửu, Vu Cửu há sẽ bỏ qua hắn. Nhưng cũng có người cho rằng, Sở Phong hôm nay đã là chạy trời không khỏi nắng. Người phương nào khiêu chiến lao tử? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, sau đó một đạo thân ảnh tự trong đoàn người lực ra, tối hậu vững vàng rơi vào trên so đấu đài. Người này vóc người gầy yếu, thân cao trung bình, nhìn rất hèn mọn, mắt cóc mũi quẹo, mồm miệng lòi răng, nói ra nghe mùi hôi gần 30 thước, hắn nếu là ngay mặt hai thổi một hơi, đều có thể khiến cho người nọ ngã quỳ trên mặt đất nôn mưa không ngừng. Bất quá đừng xem thường người này, hắn tại giải đất hoạch tâm thế nhưng nổi danh lừng lẫy, người sáng tạo ra kiếm đạo minh, thanh long bảng bài danh thứ 9, chính là Vu Cửu. Người là Vu Cửu. Sở Phong trước mắt sáng ngời, lần đầu tiên phát hiện, thế gian còn có người như vậy. Vu Cửu mũi trống hộp, miệng rộng trà bá, vô vô cái bụng, rào rạt đắc ý nói, lao tử là Vu Cửu, ngươi khiêu chiến lao tử. Đây không phải khiêu chiến ngươi, mà là muốn làm thịt ngươi. Sở Phong lạnh giọng nói, được, lao tử thỏa mãn ước nguyện của ngươi, trưởng lão, lấy giấy sinh tử ra đây. Lão tử hôm nay ở chỗ này hỏi thăm tiểu tử này. Vu Cửu cả tiếng nói, hướng phía dưới la một tiếng. Nếu như hắn đối với nội môn trưởng lão nói như vậy, còn chưa tính, thế nhưng dám như thế cùng hạch tâm trưởng lão nói vậy, hắn thật đúng là gan lớn, ngay cả rất nhiều hạch tâm đệ tử, đều la hút một ngụm lương khí, nghĩ thầm cái Sở Phong này đủ cuồng, nghĩ không ra Vu Cửu còn cuồng hơn. Bất quá cũng chưa có ai nói gì. Vu Cửu vừa nói không lâu sau, thật có một vị trưởng lão hạch tâm tự đoàn người đi ra, chậm rãi mà đi tới trên đài so đấu, tay trái cầm văn kiện, tay phải cầm giấy sinh tử, đi tới trước người Vu Cửu. Ta kháo, cái Vu Cửu này có cái thân phận gì, có thể như vậy sai sử hạch tâm trưởng lão. Có người giật mình không ngớt, trưởng lão này tu vi không thấp, chính là nguyên võ thất trọng. So với Vu Cửu còn muốn cao hơn hai cái trình tự, nhưng như vậy vừa nghe Vu Cửu nói, thực làm cho giật mình không ngớt. Cái này ngươi không biết đâu, Vu Cửu thời gian trước, lệ Trung Ly trưởng lão làm sư tôn, đã chính thức được Trung Ly trưởng lão thân truyền. Có người giải thích nói, Trung Ly trưởng lão, là vị Trung Ly tính tình cổ quái kia hả? Không sai, chính là ông ta. Trời ạ! Vu Cửu vậy mà bái vào làm môn hạ ông ta. Mọi người lần thứ hai thất kinh, Trung Ly nhất hộ này tại Thanh Long Tông thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy, nếu như luận về thực lực cá nhân, tại Thanh Long Tông tuyệt đối có thể bài nhập tiền tam, ngay cả hộ tông Lục Lao đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá Trung Ly nhất hộ này, dường như ra cắt thanh vân như nhau, cũng là một vị khách khanh trưởng lão. Cho nên tại Thanh Long Tông chỉ là một danh hiệu, chuyện gì cũng không quản, chứ đừng nói truyền thụ tông nội đệ tử tài nghệ, hôm nay Vu Cửu cư nhiên có thể bái nhập lão nhân ra hắn làm môn hạ, thực làm cho mọi người ước ao không ngớt. Ân oán sinh tử đài, đích xác có thể quyết đấu sinh tử, nhưng tất yếu phải có ân oán, các ngươi hai người, có ân oán gì sao? Vị trưởng lão kia mở miệng dò hỏi. Hắn ước hiếp người nhà ta. Có thể tính là ân oán chứ? Sở Phong trả lời. Tiểu tử này, phế bỏ tu vi mấy trăm danh thủ của lão tử, chẳng lẽ còn không tính là ân oán? Vu Cửu hừ lạnh một tiếng. Ký tên, án huyết ấn. Trường lão nói rằng. Mà khi tất cả sắp xếp xong, vị trưởng lão kia liền rời khỏi so đấu đài, trên đài phảng phất như do máu nhuộm thành, liền chỉ còn lại có Vu Cửu cùng Sở Phong hai người. Tiểu tử, lão tử đã sớm muốn làm thịt ngươi, nghĩ không ra ngươi hôm nay cư nhiên đưa lên cửa, đồng thời còn dám quang minh chính đại khiêu chiến lão tử, hôm nay để thỏa mãn tâm nguyện ngươi, lão tử thật đúng là xin lỗi ngươi cái mảnh si tâm này. Vu Cửu quả đấm nắm chặt, nguyên lực bắt đầu khởi động, một thanh trường kiếm tinh xảo ngưng tụ ra. Thanh kiếm này phi thường đẹp, quả thực là hoa lệ đến cực điểm, bất quá cũng không là thực kiếm, mà là Vu Cửu lấy nguyên lực ngưng tụ mà thành, là một loại ngũ đoạn vũ kỹ không thua gì bách biến cung. Vậy động thủ đi, ta ngược lại cũng muốn nhìn, ngươi là thế nào thỏa mãn ta đây. Sở Phong vẻ mặt mạn bất kinh tâm, thờ ơ nờ giờ, căn bản không đem Vu Cửu đặt ở trong mắt. Đối phó loại ngươi này, lão tử chỉ cần một kiếm. Vu Cửu lạnh giọng vừa quát, trong tay trường kiếm huy động, hướng Sở Phong cách không đâm một cái. Vâng! Một kiếm đâm ra, nổi lên bốn phía nổ vang, một đạo kiếm khí mạnh mẽ vô cùng tại không trung ngưng tụ, bí mật mang theo trận trận phá phong chi âm, hướng Sở Phong bay vút đến. Chương 168, Chí mệnh nhất kiếm. Siêu! Kiếm khí phá trời cao, quanh mình nguyên lực động, cái này cũng không phải là vũ kỹ, nhưng hơn hẳn vũ kỹ, chính là một kiếm tùy ý của Vu Cửu, nhưng loại uy thế này, cũng tuyệt đối không kém gì phổ thông vũ kỹ. Lợi hại, Vu Cửu không hổ là người sáng lập kiếm đạo minh, tạo nghệ đối với kiếm thuật, thực sự quá mạnh mẽ. Vu Cửu vừa đánh ra một chiêu này, người vây xem liền kinh hô, mà ngay cả những hoạch tâm trường lão, cũng là gật đầu không ngớt. Đánh giá rất cao. Nhưng so với việc Vu Cửu này có kiếm pháp rất cao, càng có nhiều người đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút Sở Phong là sẽ chết như thế nào. Bá. Bất quá Sở Phong hiển nhiên là để cho bọn họ thất vọng rồi. Ngay khi kiếm khí kia sắp sửa tới gần Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong tay háo vung lên, một tầng nguyên lực ba động lao ra, đem tầng tầng kiếm khí kia làm cho tăng dã, cuối cùng triệt để tan hết. Ta kháo, không phải chứ, Sở Phong này đã hóa giải được một kiếm của Vu Cửu. Một màn này, trong linh võ cảnh chính là xem không hiểu, thế nhưng nguyên võ cảnh là nhìn rất rõ ràng, đúng là Sở Phong dùng nguyên lực của nguyên võ nhất trọng, đơn giản hóa giải được, kiếm khí nguyên võ ngũ trọng của Vu Cửu. Người này cư nhiên lợi hại như vậy. Lấy nguyên võ nhất trọng tu vi, phá rớt nguyên võ ngũ trọng công kích, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường a. Một vị trưởng lão cũng là không đành lòng kinh hô, Sở Phong thủ đoạn đích xác có chút làm cho người ta kinh hãi. Ngạc nhiên gì, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không có thấy qua, tương truyền khai tông tổ sư Thanh Long Tông ta lúc còn trẻ, từng lấy nguyên võ cảnh chiến bại qua huyền vũ cảnh, nói nghiêm túc chính là lấy yếu thắng mạnh. Mặt khác một vị hạch tâm trưởng lão khinh thường nói rằng, lời vô ích, khai tông tổ sư ta tự nhiên rất cao minh rồi, dù sao lão nhân gia hắn từng là đệ nhất cao thủ của Cửu Châu Đại Lục, thế nhưng Sở Phong này có thể làm được loại trình độ này, không phải nói, người này quả nhiên cũng là một thiên tài. Cái này bốn. Ngươi nói như vậy thật đúng là, người này thiên phú, ngược lại cũng được cho là một thiên tài. Bất quá ta xem Vu Cửu này còn chưa đem hết toàn lực ra, hiện tại kết luận còn quá sớm. Hai vị trưởng lão lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt đều có vẻ ngưng trọng. Ngươi một kiếm này cũng là quá yếu, còn có thủ đoạn khác không? Sau khi đem Vu Cửu công kích hóa giải, Sở Phong hắc hắc cười nói. Hai anh, đã như vậy, ta để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính thực lực của ta, có bao nhiêu đáng sợ. Vu Cửu hư lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, đồng nhiên hướng về phía trước vung lên, một đạo hình bán nguyệt thật lớn liền hiện lên, hướng Sở Phong phi tới. Ngũ đoạn vũ kỹ, bán nguyệt trảm. Không, đây không phải bán nguyệt trảm đơn giản, mà là tiền ngũ đoạn vũ kỹ, tiếp theo thi triển ra ngũ đoạn vũ kỹ, mới chính là song trọng vũ kỹ. Khi bán nguyệt phù hiện lên, có người thất kinh, liếc mắt nhận ra đây chính là Thanh Long Tông. Một loại cường đại vũ kỹ, cái vũ kỹ này phải lấy kiếm sử dụng, nếu thi triển thành công, kiếm khí sẽ như bán nguyệt vậy, huyến lệ lóa mắt, khí thế bức người. Mà khi Vu Cửu thi triển ra bán nguyệt trảm, không chỉ làm được đại thành, mà lại chỉ dùng ngũ đoạn vũ kỹ, để ngưng tụ thành trường kiếm thi triển ra, Bán Nguyệt Trảm như vậy, uy lực làm cho kinh người, cũng không người nào có thể chống đỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người lần thứ hai đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong, Bán Nguyệt Trảm vô luận là tốc độ hay uy lực, đều phi thường rất cao, sẽ theo ý niệm người thi triển bạo tặc ra, căn bản là muốn tránh cũng không tránh được. Đối mặt ánh mắt vô số người, Sở Phong cũng chỉ mỉm cười, không đội vàng, thẳng đến khi Bán Nguyệt Trảm đi tới phụ cận, mới chậm rãi giơ cánh tay phải lên, trực tiếp đánh một quyền. Oanh! Một quyền oanh ra, nguyên lực nổi lên bốn phía, uy thế cường đại, trên so đấu đài rung động tạo nên một đạo tuyển qua, ngạnh sinh sinh đem Bán Nguyệt Trảm trung hòa đi. Ông tại khi một quyền đem Bán Nguyệt Trảm oanh tán, Sở Phong quả đấm nắm chặt, một thanh kim sắc trường kiếm quang mang bắn ra bốn phía liền ngừng tụ tại bàn tay. Thủ đoạn của ngươi thực sự quá yếu, cũng nên cho ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn của ta a. Tay cầm trường kiếm, cước tựa buôn lôi, Sở Phong hầu như ngay lập tức trong lúc đó, liền phóng tới trước người Vu Cửu rồi, một đạo kim mang xẹt qua, đâm về hướng tâm hoa của Vu Cửu. Tiểu tử này. Giờ khắc này, Vu Cửu cũng là hoảng sợ đến thất sắc, bởi vì giờ khắc này, dưới cự ly như vậy, hắn rốt cục cảm thụ được thực lực Sở Phong. Cái loại cảm giác gáp bách này, đâu chỉ giản đơn là nguyên võ nhất trọng, quả thực không kém gì hắn chút nào. Bất quá Vu Cửu dù sao cũng là thiên tài kiếm đạo thế gia, chứ không nói hắn sáng lập ra kiếm đạo mình, chỉ cần có thể được Trung Ly Nhất Hộ Thu làm đệ tử, đã nói rõ hắn có chỗ hơn người. Trong tay hắn trường kiếm run run, nhộn nhạo như du xà, đem kim sắc trường kiếm của Sở Phong ngăn lại, sau đó lật tay một kiếm. Liền quét về phía yết hầu Sở Phong. Hắc, lúc này mới có chút ý tứ. Sở Phong cười hắc hắc, tầng tầng chiến ý được khơi dậy, hắn không lùi mà tiến tới, bằng vào cảm ứng của tinh thần lực, ngự không thuật thân pháp, tay cầm kim sắc trường kiếm, cùng Vu Cửu giao chiến ở cùng một chỗ. Ba ba bá. Kiếm ảnh bay tán loạn, quang mang bắn ra bốn phía, mỗi lần giao phong, đều có một đạo năng lượng rung động. Tại trên so đấu đài tàn sát cuộn tất cả bừa bãi, nhưng hai người dường như không có việc gì, thi triển kiếm kỹ làm cho hoa cả mắt, khi thì công, khi thì phòng thủ, khiến mọi người nhìn thấy miệng khô lưỡi đắng. Hào đặc sắc kiếm pháp, Vu Cửu cũng không nói gì, nghĩ không ra Sở Phong này trên phương diện kiếm thuật cũng có tạo nghệ cao như thế. Sở Phong này quá lợi hại, cư nhiên có thể lấy nguyên võ nhất trọng tu vi. Cùng nguyên võ ngũ trọng Vu Cửu chiến đến loại trình độ này. Mọi người nhìn thật là mục trừng khẩu ngốc, rất nhiều đệ tử đều bị biểu hiện của Sở Phong thuyết phục. Cái này đâu phải là phế vật trong truyền thuyết, quả thực là thiên tài trước đây chưa từng gặp, lấy nguyên võ nhất trọng đại chiến nguyên võ ngũ trọng, loại này thiên phú, làm cho phải thán phục. Người này, cư nhiên thực sự có thể đem Vu Cửu bước đến loại trình độ này, thế nào mỗi lần thấy hắn? Hắn đều trở nên mạnh hơn lần trước, hơn nữa cường ra nhiều như vậy, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào đây, thế nào lại tiến bộ nhanh như vậy. Thế nhưng so với người khác, Tô Mỹ lại là vẻ mặt phức tạp, nàng đột nhiên phát hiện, nàng cùng Sở Phong chênh lệch lại lớn như vậy, bất chi bất giác, không ngờ bị đối phương bỏ rất xa ở phía sau. Hai anh, các ngươi đề cao Sở Phong rồi, lẽ nào không có nhìn ra. Vu Cửu là đang trêu tức Sở Phong, căn bản không có tận lực sao, đợi khi Vu Cửu chăm chú, Sở Phong nhất định sẽ thua. Nhưng cũng có người nghĩ, lúc này hai người sở dĩ có thể chiến đến loại tình trạng này, là bởi vì Vu Cửu cũng không có đem hết toàn lực ra. Những này, đại thể đều là những người ghét Sở Phong, bọn họ ước gì Sở Phong chết đi, bị chết càng thảm càng tốt, bởi vì tại đáy lòng bọn họ. Cũng không muốn thừa nhận Sở Phong là thiên tài. Được rồi, lão tử cùng ngươi chơi đùa một lát thôi, kế tiếp để ngươi kiến thức một chút tuyệt kỹ của ta, Chí Mệnh Nhất Kiếm. Đột nhiên, Vu Cửu hét lớn một tiếng, sau đó kiếm thế cương khởi, cả người lại tiêu thất không gặp, chỉ bất quá trong nháy mắt biến mất này, một cổ kiếm khí cường đại, ngưng tụ tại chung quanh Sở Phong, toàn bộ trên so đấu đài đều trở nên hôn ám. Chương 169, Người Điên. Mau nhìn, đây là tuyệt kỹ thành danh của Vu Cửu, Chí Mệnh Nhất Kiếm. Trời ạ, quả nhiên là Chí Mệnh Nhất Kiếm, Kết thúc, tất cả đều kết thúc, chí mệnh nhất kiếm vừa ra, Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn so đấu đài sát khí quanh quẩn, nhất thời hôn ám xuống tới, chàng ngoại kinh hô không ngừng, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì một ít người đã nhận ra, đây chính là sát chiêu cực mạnh của Vũ Cửu. Loại vũ kỹ này, cũng không phải là vũ kỹ của Thanh Long Tông, cũng không phải vũ kỹ cho gia tộc Vũ Cửu, mà là vũ kỹ mà Vũ Cửu độc hữu, một loại vũ kỹ phi thường cường đại. Đối với loại vũ kỹ này, có người nói, đây là Vũ Cửu tại nơi di tích nào đó đoạt được, cũng có người nói, đây là Vũ Cửu chiếm được truyền thừa của một vị cao nhân, thậm chí có người hoài nghi, Trung Ly Nhất Hộ sở dĩ muốn thu Vũ Cửu làm đồ đệ, là bởi vì muốn nắm giữ chí mệnh nhất kiếm của Vũ Cửu. Cái chí mệnh nhất kiếm này, uy lực tương đối kinh người, tuy rằng cũng là ngũ đoạn vũ kỹ, nhưng trên thực tế uy lực có thể so với lục đoạn vũ kỹ, ra chiêu chỉ có một thế, nhưng thiên hôn địa ám, một điểm hàn mang sẽ qua, là đối thủ chết tức thì. Đồng thời có truyền ngôn rằng, đó chính là khi cùng Vũ Cửu giao thủ, nghìn vạn lần không thể để cho Vũ Cửu sử xuất chiêu này, bởi vì chỉ cần Vũ Cửu sử xuất chiêu này, đối thủ tất nhiên sẽ ngã gục dưới kiếm của hắn, cho dù là thực lực trên Vũ Cửu, cũng vô pháp chống lại. Lúc này, Vũ Cửu vừa ra chiêu này, vì thế hầu như mọi người ở đây, đều nghĩ Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả Tô Mị cùng Tô Nhu đôi hoa tỉ muội này, cũng là mày liễu nhíu chặt, ngọc quyền nắm cứng ngắt, thật sâu vì Sở Phong mà toát mồ hôi lạnh. Phốc suy. Rốt cục, tại trong một mảnh hỗn độn hỗn ám, một đạo hàn mang hình bán nguyệt nhảy lên không băng qua, một mảnh tiên huyết cũng theo đó bay tán loạn lên, mà giờ khắc này, hôn ám trên so đấu đài, rốt cục cũng khôi phục lại dáng dấp như lúc trước. Trời ạ, cái này năm. Chỉ bất quá, khi mọi người thấy rõ một màn trên so đấu đài, không có chỗ nào mà không phải là thần tình đại biến, mục trừng khẩu nốc, kinh ngạc đến toẹt miệng ra, thậm chí có người, ngay cả đầu lưỡi đều run rẩy tê dại. Bởi vì giờ khắc này, Sở Phong đang đứng ở trên so đấu đài, đừng nói tiên huyết không có, trên người căn bản là không có một tí vết thương, trên mặt cũng là không có nửa điểm bụi bặm, như một người thong dong, như một người không bị áp bách, một người bình tĩnh, một người tự nhiên, đó chính là một loại hào hiệp chân chính a. Thế nhưng Vũ Cửu, vậy mà hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ rạp xuống đất, hai đạo máu đỏ tươi, đang ở hai đầu gối hắn chảy ra, đan vào cùng một chỗ, làm thành một bức họa tiên huyết mỹ lệ. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây không còn bình tĩnh, bởi vì bọn họ nghĩ tới các loại hình ảnh thê thảm của Sở Phong, nhưng căn bản không có nghĩ đến kết cục lại là một loại hình ảnh như thế này, nguyên võ ngũ trọng Vũ Cửu, Vũ Cửu Thanh Long bảng bài danh thứ 9. Vũ Cửu thi triển ra chí mệnh nhất kiếm, vậy mà thua ở dưới kiếm Sở Phong, đồng thời lại bại triệt để như vậy. Người thất bại. Đúng lúc này, kim sắc trường kiếm trong tay Sở Phong, khoát lên trên vai Vũ Cửu, rơi xuống cổ Vũ Cửu. Thấy thế, khuôn mặt mọi người lần thứ hai đại biến, bởi vì bọn họ đều có thể thấy, Sở Phong trong ánh mắt hiện lên sắc khí, thấy khỏe môi Sở Phong nhếch lên nhất mặt cười nhạt. Cái này tuyệt đối không phải là nói giỡn, Sở Phong thật là muốn hạ sát thủ. Thế nhưng, đừng quên gia tộc Vũ Cửu là kiếm đạo thế gia, Vũ Cửu là huynh đệ của Cung Lộ Vân, sư phụ Vũ Cửu là Trung Ly Nhất Hộ, ba phương này, vô luận là phương nào đều là Sở Phong không thể trêu chọc, Sở Phong dám giết Vũ Cửu, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Nhưng mà, Sở Phong lại động, kiếm hắn động rồi. Tất cả mọi người biết Vũ Cửu chết chắc rồi, mặc kệ Sở Phong hạ chàng là làm sao, thế nhưng Vũ Cửu lúc này, nhất định bị Sở Phong giết chết. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, giống như sấm sét nổ vang, chấn động song nhĩ tất cả mọi người, thậm chí người thực lực yếu kém, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị chấn đến ngất đi. Đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy một vị lão giả đang đứng bên ngoài sinh tử đài, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Sở Phong. Vị lao giả này mặc hắc sắc trường bào, phía sau lưng một thanh hắc sắc trường kiếm, người này nhãn đồng rất là quỷ dị, sắc bén dường như diều hâu, mà giờ khắc này, liền bắn ra hai đạo hàn quang, toàn bộ bao phủ ở trên người Sở Phong. Trung Ly nhất hộ. Người tinh mắt, liền nhận ra lai lịch vị này, chính là khách khanh trưởng lão Thanh Long Tông tiếng tăm lừng lẫy, Trung Ly nhất hộ. Trung Ly nhất hộ tới, Vu Cửu được cứu rồi. Những bạn thân Vu Cửu liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ không cảm thấy Sở Phong dám ở trước mặt vị này chém giết Vu Cửu. Phải biết rằng Trung Ly nhất hộ là một vị huyền vũ cảnh cường giả, tại cả tòa Thanh Long Tông, đại nhân vật có thể bài danh tầng trên. Huống hồ Trung Ly nhất hộ tính tình cổ quái, từ trước đến nay tự phụ, với tính cách của hắn, Sở Phong nếu là dám giết Vu Cửu mà nói, hắn sẽ tuyệt đối động thủ, giết Sở Phong. Có việc gì? Sở Phong sớm ngừng lại kim sắc trường kiếm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trung Ly nhất hộ. Vị tiểu hữu này, Vu Cửu này là đệ tử ta, chẳng biết có thể cấp cho lão phu một chút mặt mũi không, tha cho hắn một mạng. Trung Ly nhất hộ bình tĩnh mở miệng nói, nhưng trong ngữ điệu lại không có một tia khẩn cầu, trái lại dường như mệnh lệnh vậy. Hai anh! Nhưng mà đối mặt Trung Ly nhất hộ chính là một tiếng hừ lạnh, Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy đại thủ đống nhiên vung lên, một đạo kim mang xẹt qua, đầu Vu Cửu đã rơi xuống đất. Cái này bốn! Một màn này, khiến tất cả mọi người bị dọa tới sợ rồi, Sở Phong không chỉ không nhìn Trung Ly nhất hộ cầu tình, cư nhiên còn trước mặt Trung Ly nhất hộ, giết Vu Cửu. Đồng thời khi chạm rớt đầu Vu Cửu, loại hành vi này quả thực là quá mức điên cuồng khiến mọi người có chút khó có thể tiếp thu. Chỉ bất quá khi Sở Phong nói ra câu nói này, mọi người mới biết được, cái gì là chân chính người điên. Ngươi muốn ta tha ai ta liền tha sao, ngươi cho ngươi là ai? Sở Phong nắm đầu Vu Cửu lên, khinh thường hướng Trung Ly nhất hộ nói. Chương 170, ta chơi đùa với ngươi. Ngươi muốn ta tha ai ta liền tha sao? Ngươi cho ngươi là ai? Sở Phong nói những lời này, thật khiến vang dội, đừng nói trong sinh tử đài này, dù là bên ngoài sinh tử đài cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở, rõ ràng, bởi vì hắn vận dụng nguyên lực nói ra những lời này, không sai, hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, hắn Sở Phong là không cho cái lao tạp mao này mặt mũi. Tăng ất, cái này Sở Phong quả nhiên là đang tìm đường chết, hắn đây là tìm đường chết ta. Sở Phong đem tất cả mọi người kiên ngộng, mà ngay cả người bu lại vây xem, cũng bị hành động của hắn mà xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, mọi người vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trung Ly nhất hộ, cái này thật đúng là không thấy không biết. Trung Ly nhất hộ sắc mặt sớm xanh lè, đôi tròng mắt chừng đến so với mắt trâu còn lớn hơn, như muốn rớt đi ra ngoài, quai hàm phình lớn, người đứng gần, thậm chí có thể nghe tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi. Tất cả mọi người biết, vị đại nhân này bị Sở Phong làm nổi giận thật rồi, hắn bây giờ tuyệt đối muốn làm thịt Sở Phong, có tâm tư muốn bầm thây vạn đoạn. Phanh! Đột nhiên, Trung Ly nhất hộ thân hình tung lên, đàng không bay lên, như một tòa núi lớn, rơi xuống trên so đấu đài, cường đại xung lượng, có thể khiến cho so đấu đài rung rinh, ngay cả Sở Phong trên so đấu đài cũng là lung lay vài bước, suýt nữa không đứng vững. Người đâu, lão phu muốn cùng người này ký hạ giấy sinh tử. Trung Ly nhất hộ chỉ vào Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dường như sư vương rít gào vậy, đâm vào trong óc mọi người. Quả nhiên, Trung Ly nhất hộ muốn động thủ, hắn muốn giết Sở Phong, cái này ai có thể ngăn được chứ? Online mới nhất ở. Mặc dù mọi người sớm có dự liệu, thế nhưng khi Trung Ly nhất hộ thực sự hành động, chuẩn bị xuất thủ, bọn họ cảm thấy chấn động không ngớt. Bá! Đúng lúc này, lại có một đạo thân ảnh, nhảy lên so đấu đài. Đây là một vị mỹ nữ, được coi là Thanh Long Tông đệ nhất mỹ nhân Tô Nhu. Trung Ly trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão, hà tất cùng tiểu bối chấp nhận? Tô Nhu mở miệng nói. Cút, lão phu nói chuyện, há cho ngươi đến xen mồm. Trung Ly nhất hộ vung tay lên, một đạo kình phong liền theo đó dựng lên. Cường đại lực lượng đánh vào trên so đấu đài như một phong bạo tàn sát bừa bãi, hầu như trong nháy mắt liền đem Tô Nhu thôn phệ, cường đại lực lượng như muốn đem quần áo trắng nón của Tô Nhu rào thành phân toái. cái lao già kia. Thấy thế, Sở Phong song quyền nắm chặt, liền nhập vào chỗ xung yếu của Phong Bạo, bởi vì ở trong lòng hắn Tô Nhu đã là nữ nhân của hắn rồi, hắn sẽ không để cho nữ nhân của hắn, tại trước mắt công chúng, y phục bị người xé bỏ. Bá! Bất quá còn không đợi Sở Phong xuất thủ, một đạo thân ảnh lão giả đã nhảy vào trong Phong Bạo, khi một chốc hắn tiến nhập này, Phong Bạo cư nhiên tiêu tán. Mà Tô Nhu cũng là hoàn hảo không tổn hao gì lần thứ hai rơi vào trên so đấu đài. Lý trưởng lão Sở Phong không khỏi thất kinh, bởi vì người cứu Tô Nhu, chính là vị lý trưởng lão kia từng tại trong tay Cung Lộ Vân đã cứu hắn. Lý trưởng lão là một lão đầu tuổi già, tóc lưa thưa chỉ còn mấy cộng, nhưng lưng lại chưa còng, dáng dấp như là một con ma ốm, một trận gió to đều có thể thổi ngã. Thế nhưng tu vi lý trưởng lão cũng thâm bất khả chắc, tinh thần lực của Sở Phong căn bản không thể dò thám biết được sâu cạn của ông, nhưng từ vừa rồi đơn giản phá giải thủ đoạn của Trung Ly Nhất Hộ là có thể cảm giác được, tu vi lý trưởng lão này, sợ rằng không yếu hơn so với Trung Ly Nhất Hộ. Khi nhìn thấy lý trưởng lão, Tô Nhu cũng là an tâm, Nhu Thuận đứng ở bên người Sở Phong, tuy rằng đối với lý trưởng lão nàng cũng không biết, nhưng nàng đã nghe Tô Mỹ nói qua. Lý trưởng lão kỳ thực thâm bất khả trắc, đồng thời đối với Sở Phong rất có hảo cảm. Nhất là vừa rồi khi lý trưởng lão xuất thủ, nàng có thể cảm giác được lý trưởng lão đích sắc rất mạnh, hẳn là không yếu hơn so với Trung Ly Nhất Hộ. Nếu là lý trưởng lão bảo vệ Sở Phong, sợ rằng hôm nay, thật đúng là không ai có thể động tới Sở Phong. Ách khái khái! Cứu Tô Nhu xong, lý trưởng lão đầu tiên là một trận ho khan. Quả nhiên là tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa đem phế phổi khạc ra, ho khan một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng Trung Ly Nhất Hộ khuyên nhủ: "Trung Ly trưởng lão, tiểu bối luận bàn, làm trưởng bối cũng đừng nhúng tay vào a." "Lý trưởng lão, ngươi cũng đều thấy đó, Sở Phong này không chỉ chém giết Vu Cửu đệ tử ta, còn cắt lấy đầu của hắn, ta thân là sư tôn hắn, đến báo thù, là không đúng lý sao?" Ta hôm nay, chính là muốn cùng Sở Phong tại trên sinh tử đài đây làm kết thúc, ngươi nếu là nói ta không thể cùng hắn giao thủ, ta đây cũng không nói cái gì, cùng lắm thì từ chức khách khanh trưởng lão của Thanh Long Tông, không làm ngươi của Thanh Long Tông, thế nhưng Sở Phong này là ta phải giết. Trung Ly Nhất Hộ tàn bạo nói, mà hắn lời này vừa nói ra, ngay cả lý trưởng lão cũng là như mày, chàng ngoại càng không khỏi hấp một ngụm lương khí. Bởi vì tất cả mọi người có thể nghe ra, Trung Ly Nhất Hộ, không giết Sở Phong là không được, đã không ai có thể cứu được Sở Phong rồi. Lý trưởng lão, ngươi mau vui vẻ nói cho ta biết, ta cùng với Sở Phong này, đến tột cùng có thể tại đây trên sinh tử đài nhất quyết sinh tử không? Trung Ly Nhất Hộ lần thứ hai ép hỏi nói. Cái này bốn. Lý trưởng lão rất là khó xử, bởi vì dựa theo quy củ. Ân oán sinh tử đài không có hạn chế thân phận, chỉ cần có ân oán, đồng thời song phương nguyện ý, đích xác có thể ký hạ giấy sinh tử, nhất quyết sinh tử. Rơi vào đường cùng, lý trưởng lão nhìn về phía Tô Nhu, đồng thời lặng lẽ hướng Tô Nhu xử một cái ánh mắt, mà Tô Nhu liền ngầm hiểu ghé vào bên thai Sở Phong nói: "Sở Phong, Trung Ly Nhất Hộ này muốn khiêu chiến ngươi, nghìn vạn lần không nên ứng chiến. Nếu không không ai có thể cứu được ngươi." "Yên tâm, ta không đốc." Sở Phong cười cười, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì sĩ diện hảo, mà đi chịu chết. "Sở Phong, ngươi hôm nay dù là không ứng chiến, lão phu tất nhiên cũng phải giết ngươi, không ai có thể cứu ngươi." Làm như ý thức được ý đồ mấy người Sở Phong, Trung Ly Nhất Hộ chỉ vào Sở Phong giống giận. Cùng lúc đó lại đem khí tức của mình khuyết tán ra. Như vô hình phong bạo, cuộn tới bốn phương tám hướng, khí tức cường đại này, đầy dây trên toàn bộ sinh tử đài, đúng là huyền vũ tứ trọng, Trung Ly Nhất Hộ này đúng là một vị huyền vũ tứ trọng cường giả. Bất quá cũng may lý trưởng lão che ở trước người Tô Nhu cùng Sở Phong, mặc dù nguyên lực phong bạo có cường đại, nhưng cũng không thể lay động Sở Phong cùng Tô Nhu mảy may, lúc này đây hai người Sở Phong khắc sâu cảm thụ được. Trong cơ thể yếu đuối của lý trưởng lão này, ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Thế nhưng lý trưởng lão, cũng chỉ là bảo hộ Sở Phong mà thôi, cũng không có xuất thủ. Đối với loại tình huống này, Sở Phong cùng Tô Nhu đều có thể lý giải. Dù sao Trung Ly Nhất Hộ là Thanh Long Tông khách khanh trưởng lão, cái gọi là khách khanh trưởng lão, đều là đại nhân vật mà Thanh Long Tông mời tới, người như thế là không thể đắc tội, cho dù là Lý trưởng lão cũng không được. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lý trưởng lão tuy rằng tu vi thâm bất khả chắc, nhưng hắn chức vị lại tương đối hèn mọn, cùng Trung Ly Nhất Hộ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lý trưởng lão, tránh ra, nếu không đừng trách lão phu ngay cả ngươi cũng giết. Trung Ly Nhất Hộ là nổi giận thật rồi, hắn về phía trước bước ra một bước, nguyên lực phong bạo lần thứ hai mạnh mẽ hơn. Lý trưởng lão tuy rằng không có tránh ra, nhưng lại cho mày, có thể thấy được hắn thật là hơi khó xử, mà thấy Lý trưởng lão hơi khó xử như vậy, Sở Phong cũng là có chút dao động, hắn đang lo lắng, có nên tiếp tục trốn ở phía sau vị lão giả này hay không. Mà đối với tình huống này, những người đã sớm mong Sở Phong chết đi, lại là nhìn có chút hả hê, bởi vì bọn họ đã thấy được Trung Ly Nhất Hộ phát ra sát ý, bọn họ nghĩ, tại đây Thanh Long Tông đã không ai có thể bảo trụ được Sở Phong, Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu khí thật lớn, Trung Ly lão nhi, ngươi đã kiêu ngạo như thế, không bằng cùng lão hủ chơi đùa một chút, thế nào? Khi mà tất cả mọi người cho rằng Sở Phong hẳn phải chết, thì một đạo thanh âm tại không trung nổ vang, cùng lúc đó, một cổ khí tức so với Trung Ly Nhất Hộ còn mạnh hơn, trong nháy mắt bao phủ nơi này, đã đem khí tức Trung Ly Nhất Hộ, triệt để ngăn chặn. Chương 171, Khí Phách Sư Tôn. Mà ngay khi đạo thanh âm này vang lên, khí tức bao phủ, một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị đứng ở trước người Sở Phong, đem Sở Phong cùng Tô Nhu chắn ở phía sau. Người này mặc áo choàng trắng, che kín dung nhan, cũng không phải ai khác, chính là giới linh sư Thanh Long Tông bỏ ra giá cao mời đến, được coi là đệ nhị cao thủ của Thanh Long Tông, Gia Cát Thanh Vân. Đây, đúng là Gia Cát trưởng lão, đây là có chuyện gì, Gia Cát trưởng lão vì sao phải giúp Sở Phong, lẽ nào bọn họ có cái gì quan hệ? Nếu như nói, Lý trưởng lão xuất hiện, coi như trong dự liệu, như vậy Gia Cát Thanh Vân xuất hiện, tuyệt đối là ở ngoài dự liệu, có thể nói là chấn động toàn trường. Phải biết rằng, tại toàn bộ Thanh Long Tông, để cho người ta e ngại cũng không phải Thanh Long Tông Tông Chủ, cũng không phải Hộ Tông Lục Lão, lại càng không là Trung Ly Nhất Hộ, mà là giờ khắc này, vị Lão giả đứng ở trước người Sở Phong, Gia Cát Thanh Vân. Bất quá so với việc ngoại nhân mê man, Tô Nhu lại là mừng rỡ, qua chính mình hiểu biết, thì Gia Cát Thanh Vân này muốn thu Sở Phong làm đệ tử, thật sâu biết được, vị Lão giả này để bảo vệ Sở Phong, đã chém giết lánh vô tội đã theo hắn nhiều năm, lúc này Lão nhân ra hắn lên sân khấu, thật đúng là không ai có thể động được Sở Phong. Kích động xong, Tô Nhu len lén đem ánh mắt quét về phía Sở Phong, phát hiện Sở Phong bình tĩnh tự nhiên. Tuy rằng trên mặt đồng dạng cũng lộ vẻ vui sướng, thế nhưng lại không có nhiều lắm ngoài ý muốn, phảng phất tất cả đều ở trong dự liệu. Thấy thế, Tô Nhu bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, người này, thảo nào dám tùy ý làm bậy như thế, nguyên lai sớm biết Gia Cát Thanh Vân sẽ ra tay giúp hắn. Gia Cát Thanh Vân, lão phu giải quyết ân oán cá nhân mà thôi, người hà tất ngăn cản lão phu. Trung Ly Nhất Hộ cho mày, không khỏi hạ thấp ngữ khí, có thể thấy được hắn đối Gia Cát Thanh Vân cũng là tâm tổn kiêng kỵ. Cá nhân ân oán? Cái gì cá nhân ân oán? Gia Cát Thanh Vân nhàn nhạt hỏi. Người này giết đệ tử ta, làm sư tôn, vì đệ tử báo thù, không tính là ân oán sao? Trung Ly Nhất Hộ hỏi ngược lại. Đúng, cái này đích xác tính là ân oán, bất quá nếu là như thế, vậy chuyện này ta lại càng muốn xen vào. Gia Cát Thanh Vân cười cười. Ngươi đây là cái ý gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ có khiến Trung Ly Nhất Hộ có chút phát ngộng, hầu như tất cả mọi người ở đây là đầu đầy vụ thủy, không khỏi sâu sắc suy đoán quan hệ giữa Sở Phong cùng Gia Cát Thanh Vân. Ngươi muốn giết Sở Phong, là báo thù cho đệ tử ngươi, làm sư tôn, làm như vậy theo lý thường là phải làm. Nhưng Sở Phong này là đệ tử ta, làm sư tôn bảo hộ đệ tử, cái này cũng không gì đáng trách ra. Gia Cát Thanh Vân giang hai tay ra, rất là tùy ý nói. Nhưng mà hắn nhìn như tùy ý nói một câu, nhưng dường như trời đang nắng mà có tiếng sét vậy, như có tiếng sấm, nhất thời trong đoàn người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái gì? Sở Phong là đệ tử Gia Cát Thanh Vân. Đây là chuyện khi nào vậy? Không thể nào, ta có đúng hay không là nghe lầm. Lãnh Vô Tội theo Gia Cát Thanh Vân lâu như vậy, Gia Cát Thanh Vân cũng không từng chính thức thu hắn làm đệ tử, mà Sở Phong này lúc nào trở thành đệ tử hắn. Hắn là coi trọng Sở Phong ở điểm nào chứ? Là Sở Phong có tu võ thiên phú sao? Còn nghe nói, Sở Phong này còn có tinh thần lực, Gia Cát Thanh Vân muốn bồi dưỡng hắn thành một gã giới linh sư. Đoàn người triệt để nổ tung, đang tiến hành suy đoán việc này, bởi vì tất cả này tới quá mức đột ngột, khiến cho người ở đây đều không hề chuẩn bị, thật sự là trùng kích tới tâm linh bọn họ rồi, trong lúc nhất thời không thể thích ứng. Gia Cát Thanh Vân, ngươi nói cái gì vui đùa, ngươi nói tiểu tử này là đệ tử của ngươi. Trung Ly Nhất Hộ cũng là đầy mặt giật mình, thậm chí căn bản cũng không tin. Bởi vì nếu như nói hắn cổ quái, vậy Gia Cát Thanh Vân này so với hắn còn muốn cổ quái hơn, hắn thu đệ tử điều kiện hà khắc, Gia Cát Thanh Vân thu đệ tử điều kiện, so với hắn còn muốn hà khắc hơn, hắn trước đây thậm chí nghĩ, Gia Cát Thanh Vân cả đời cũng không thu một vị đệ tử nào, hôm nay thế nào lại đột nhiên thu đệ tử, mà lại là Sở Phong này. Thế nào? Lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Gia Cát Thanh Vân cười cười, sau đó nói, tốt lắm, ta sẽ lặp lại lần nữa. Ở đây tất cả mọi người nghe rõ cho ta, Sở Phong này, là đệ tử duy nhất của Gia Cát Thanh Vân ta, nếu ai dám động hắn một cái ngón tay, sẽ cùng Gia Cát Thanh Vân ta là địch, mặc kệ là ai, ta đều không chết không thôi. Gia Cát Thanh Vân thanh âm rất là hồn hậu, rất có cường lực xuyên thấu, mặc cho mọi người kinh hãi, như tiếng chuông đang vọng trên sinh tử đài đây. Tất cả mọi người nghe được thì hơi bị thất kinh. Giờ khắc này, rất nhiều người đều không nói gì, thế nhưng tại trong lòng bọn họ lại chiếm được một đáp án, bọn họ rốt cục biết được trở thành người dám khiêu chiến Cung Lộ Vân, vì sao dám hủy bỏ tu vi nội môn đệ tử, vì sao dám chém giết Vũ Cửu, là bởi vì hắn có một sư tôn kinh khủng, Gia Cát Thanh Vân. Trung Ly Nhất Hộ, ngươi còn muốn đụng đến đệ tử ta sao? Gia Cát Thanh Vân nhàn nhạt nói. Hai anh. Trung Ly Nhất Hộ sắc mặt phát dầu, ngũ quan nhăn nhó, muốn xấu xí bao nhiêu có bấy nhiêu xấu xí. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi liền rời khỏi sinh tử đài, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không vì Vũ Cửu mà cùng Gia Cát Thanh Vân giao thủ. Đứng lại. Còn không đợi Trung Ly Nhất Hộ rời đi, một đạo kết giới liền phong tỏa cả tòa sinh tử đài, đã đem Trung Ly Nhất Hộ ngạnh sinh sinh giam lại ở trong đó. Gia Cát Thanh Vân, người muốn như thế nào nữa? Thấy thế, Trung Ly Nhất Hộ cũng là có chút luống cuống, hắn nghĩ không ra hắn đã không truy cứu, lao ra hỏa này cư nhiên còn không chịu buông tha hắn. Ta đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Gia Cát Thanh Vân cũng là không hờn không giận, giọng nói rõ ràng chuyển sang hắn lãnh. Ngươi muốn cho ta thế nào? Trung Ly Nhất Hộ thực sự sợ, tại Thanh Long Tông đây. Hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất, nhưng duy độc sợ một người, đó chính là Gia Cát Thanh Vân, bởi vì vô luận là thủ đoạn, hay tu vi, hắn đích xác không bằng đối phương. Nếu như ngươi không hiểu ta nói cái gì, ta có thể nhắc nhở ngươi, hãy buông bỏ ý nghĩ bất lợi đối với Sở Phong đi, nếu như Sở Phong gặp phải cái gì phiền phức, ta là người thứ nhất sẽ tìm ngươi, đến lúc đó không ai giữ được mạng của ngươi. Gia Cát Thanh Vân nói rất lớn, không để cho Trung Ly Nhất Hộ giữ lại chút thể diện nào. Đối với một màn như vậy, tất cả mọi người là không khỏi hấp một ngụm lương khí, tại Thanh Long Tông đây, dám như thế cùng Trung Ly Nhất Hộ nói vậy, cũng chỉ có Gia Cát Thanh Vân thôi. Được, ta đáp ứng ngươi, ngày sau tuyệt không động đến Sở Phong. Nhưng mà khiến người khác ngoài ý muốn chính là, đối mặt Gia Cát Thanh Vân, làm khó dễ. Trung Ly Nhất Hộ không hề phản bác, cư nhiên chịu thua. Nhưng mà mọi người thế nào biết được, ở sâu trong nội tâm Trung Ly Nhất Hộ, đối với Gia Cát Thanh Vân này có bao nhiêu sợ hãi, loại sợ hãi này, chỉ có người thấy qua âm ngoan thủ đoạn của Gia Cát Thanh Vân, mới có thể cảm thụ được. Tại trước mặt loại sợ hãi này, mặt mũi, căn bản không đáng một đồng. A, cái này mới đúng chứ. Mà ra Cát Thanh Vân lại là cười đắc ý, nương theo tiếng cười vang lên, kết giới bao phủ sinh tử đài cũng là tiêu thất không gặp. Trung Ly Nhất Hộ bộ mặt mất hết, không có dừng lại một chút nào, thân hình tung lên bay nhanh ra khỏi sinh tử đài, biến mất tại đường nhìn của mọi người. Mà ra Cát Thanh Vân lại quét nhìn về phía đoàn người phía dưới, cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở tại chỗ chủ sự nội môn hình phạt, trên người Lưu Thừa Ân. Giờ khắc này, Lưu Thừa Ân sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi run lên kịch liệt, trái tim cũng là bang bang máy động, thậm chí trên trán bắt đầu chảy ra tảng lớn mồ hôi lạnh, bởi vì hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, Sở Phong phía sau cư nhiên có một Gia Cát Thanh Vân, đây chính là tồn tại toàn bộ mọi người Thanh Long Tông, đều e ngại. Hắn là thực sự sợ, sợ đến cả người run lên, bất quá khi Gia Cát Thanh Vân mở miệng, hắn mới biết được mình thật là đại nạn lâm đầu. Chính là ngươi muốn trị tội đệ tử của ta. Chương 172, thưởng phạt phân minh. Ta. Đối mặt Gia Cát Thanh Vân chất vấn, Lưu Thừa Ân run rẩy, đầu lưỡi như lơ lại, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng đều nói không nên lời. Bá đột nhiên, Gia Cát Thanh Vân đứng ở trên sinh tử đài, đại thủ vung lên, chỉ nghe ba một tiếng. Lưu Thừa Ân đang đứng cách xa vài trăm thước, liền bị đánh bay đi ra ngoài. Khi rơi xuống đất, mắt mũi đầy máu, trên mặt sưng phù, đồng thời còn có một đạo trưởng ấn như máu, khắc thật sâu ở trên gương mặt. Gia Cát trưởng lão tha mạng, đều là tiểu nhân có mắt như mù, chẳng biết Sở Phong này là đệ tử của ngài, ta nếu là biết hắn là đệ tử của ngài, dù là tiểu nhân có gan lớn, tiểu nhân cũng không dám a. Bị cách không tắt một cái, Lưu Thừa Ân vội vàng quỳ rạp xuống đất, cũng không để ý ánh mắt mọi người ra sao, không ngừng hướng Gia Cát Thanh Vân trên so đấu đài, dập đầu liên thanh, cả tiếng cầu xin tha thứ. Đối với một màn này, cũng không có người nghĩ Lưu Thừa Ân mất mặt, trái lại nghĩ là hợp tình hợp lý, đối mặt Gia Cát Thanh Vân, ai dám bất vọng, ngay cả Trung Ly Nhất Hộ cũng không dám có điều phản bác. Chúng chi hắn chỉ là một người nội môn trưởng lão. Các ngươi còn có ai, đối với Sở Phong có định kiến không? Gia Cát Thanh Vân, đem ánh mắt băng lãnh quét về bốn phía, hàn mang bắn ra, lộ rõ khí phách. Giờ khắc này, đâu có người nào dám nói gì, không quản là đối với Sở Phong có cái nhìn thù hẳn, hay đối với Sở Phong khó chịu, toàn bộ đều ngậm miệng lại, đồng thời không ý thức lui về phía sau một bước. Giống như là đang biểu thị, bọn họ cũng không dám đối với Sở Phong có định kiến, lại càng không dám đối với đệ tử Gia Cát Thanh Vân bất lợi. Đối mặt loại tình huống này, Gia Cát Thanh Vân mới thỏa mãn gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Tô Nhu nói, Tô Nhu, ngươi lúc trước có công bảo hộ đệ tử ta, đây là lao phu thưởng cho ngươi. Gia Cát Thanh Vân bên hông quang mang chớp động, một viên bích lục thảo dược xuất hiện tại bàn tay. Quả thảo dược này thực sự quá đẹp, thấu triệt trong suốt, quang mang lưu chuyển, tính chất sáng sủa dường như bảo ngọc vậy, chính yếu là trong đó ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại, ngay cả không khí quanh mình, đều là chậm rãi nhúc nhích, như run sợ, bởi vì thảo dược này ẩn chứa chính là huyền lực. Huyền dược. Tất cả mọi người thất kinh, mà ngay cả các vị hạch tâm trưởng lão, cũng là lộ ra thần sắc ước ao, bởi vì đây là một viên huyền dược. Lại là thượng phẩm huyền dược, giá trị phi thường cao, có thể nói là hữu giới vô thị, bảo bối khả ngộ mà bất khả cầu, đối với huyền vũ cảnh cường giả, có vô tận công hiệu. Đa tạ Gia Cát trưởng lão. Đối mặt với khỏa huyền dược này, ngay cả Tô Nhu cũng là trước mắt sáng ngời, trên dung nhan tuyệt mỹ, rào rạt kinh hỉ vui mừng, cẩn cẩn rực rực đem khỏa huyền dược này nắm vào trong tay. Huyền dược giá trị thực sự quá quý. Nhất là thượng phẩm huyền dược, cho dù là Tô Nhu bực này xuất thân, cũng không phải có thể tùy ý hưởng dụng. Trên thực tế, rất nhiều huyền vũ cảnh cường giả, ngay cả một viên hạ phẩm huyền dược đều mua không nổi, bởi vậy có thể thấy được, huyền dược giá cả, là quý trọng cỡ nào. Lý trưởng lão, cũng đa tạ ngài. Gia Cát Thanh Vân, lại xuất ra một viên thượng phẩm huyền dược, đưa cho vị lý trưởng lão kia. Lý trưởng lão mỉm cười, vẻ mặt đầy nếp nhăn tễ thành một đống, đưa mắt nhìn rất giống một cái bánh bao, nhưng là một cái bánh bao vui sướng. Đối với hành động của Gia Cát Thanh Vân, có thể đem chư vị đệ tử cùng với các trưởng lão phía dưới trông mà thèm chảy nước miếng, thượng phẩm huyền dược, đối với bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối là vật báu vô giá, thế nhưng Gia Cát Thanh Vân, cứ như thế thoải mái tặng người. Bất quá trông mà thèm nhất, lại là Sở Phong, huyền dược á huyền dược, lại là thượng phẩm huyền dược, trong một viên ẩn chứa huyền lực, tuyệt đối hơn xa Nguyên Châu có thể sánh bằng, nếu là thôn phệ một viên, nói không chừng tu vi sẽ tăng trưởng đến cái tình trạng gì. Tựa hồ cảm thụ được tinh thần lực của Sở Phong đang tra xét, Gia Cát Thanh Vân hung hăng liếc mắt trừng Sở Phong, dù sao lúc này, hắn đây là đang giúp Sở Phong, hắn chính là muốn để cho mọi người biết, muốn đối phó Sở Phong, hắn Gia Cát Thanh Vân sẽ không tha, thế nhưng bang trợ cho Sở Phong, hắn Gia Cát Thanh Vân tuyệt đối sẽ thưởng. Hắn đây là ngoài mặt nói cho hoạch tâm đệ tử cùng hoạch tâm trưởng lão của Thanh Long Tông, khi Sở Phong cùng Cung Lộ Vân tranh chấp, bọn họ có thể không chọn Sở Phong, nhưng hay nhất là đừng quá thiên vị Cung Lộ Vân, bởi vì tại phía sau Sở Phong, còn có chỗ dựa hắn vị sư tôn này. Tiểu tử thối, cùng vi sư trở lại. Gia Cát Thanh Vân nắm vai Sở Phong, chung quanh không gian một trận nhúc nhích, hai người liền giống như quỷ mị tiêu thất không gặp. Giới linh sư thủ đoạn, đích sắc không phải thường nhân có thể làm được. Mà sau khi Gia Cát Thanh Vân rời khỏi, đoàn người an tĩnh oanh một cái liền nổ tung, các loại nghị luận sôi sùng sục vang lên. Ghê quá, Sở Phong không chỉ là một thiên tài, đồng thời còn có Gia Cát Thanh Vân làm sư tôn, ngày sau ai còn dám động đến hắn. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức, Sở Phong là một thiên tài, có thể lấy nguyên võ nhất trọng tu vi. Đánh chết nguyên võ ngũ trọng Vũ Cửu, mà lúc chém giết Vũ Cửu, hắn đã vô hình chung thay thế vị trí của Vũ Cửu tại Thanh Long Bảng, trở thành tồn tại Thanh Long Bảng bài danh thứ 9. Thế nhưng Sở Phong chỉ có 15 tuổi, trên Thanh Long Bảng, hắn tuyệt đối là một vị tuổi ít nhất, nếu như nói trên Thanh Long Bảng đều là thiên tài, như vậy Sở Phong đó là một vị thiên tài tuổi nhỏ nhất, tiềm lực lớn nhất, dù sao lấy yếu thắng mạnh. Ngay cả cách tứ trọng tu vi nghịch chiến đối thủ loại sự tình này, coi như là Cung Lộ Vân cũng hoàn toàn làm không được. Đồng thời, Sở Phong không chỉ là một thiên tài, tại phía sau hắn còn có một hậu thuẫn cường đại nữa, đó chính là nhân vật ngay cả Thanh Long Tông Tông chủ cũng không dám đắc tội, một đời giới linh sư, Gia Cát Thanh Vân. Từ đó về sau, mọi người Thanh Long Tông đều phải một lần nữa xem lại Sở Phong. Dù sao Sở Phong thiên phú mạnh như vậy, ngắn ngủi 2 tháng không tới, liền từ linh võ thất trọng, bước vào nguyên võ nhất trọng, trời mới biết tại 10 tháng sau, thời gian 1 năm ước chiến, hắn sẽ đạt được cái cảnh giới gì. Mà lấy hắn chiến lược nghịch thiên này, nói không chừng lúc 1 năm ước chiến, thật có thể đỡ được Cung Lộ Vân 3 chiêu, mà dựa theo ước định, chỉ cần Sở Phong có thể đỡ Cung Lộ Vân 3 chiêu thì là thắng. Đến lúc đó Cung Lộ Vân là phải tự sát. Trước đây, mọi người đều nghĩ Sở Phong khiêu chiến Cung Lộ Vân là muốn chết, phần thắng bằng không. Thế nhưng đến nay mọi người phát hiện, nguyên lai trận ước chiến này, thực sự tồn tại rất lớn lo lắng. Đến tột cùng ai thắng ai bại, không một người nào biết được. Mọi người tại giải đất hạch tâm, đều đang thảo luận về Sở Phong, thì Sở Phong lại là được Gia Cát Thanh Vân đưa đến một tọa cung điện phong cách cổ xưa. Đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp. Sở Phong hướng Gia Cát Thanh Vân làm đại lễ. Trước cũng không vội gọi sư tôn, ta đưa cho ngươi quyển sách, ngươi tìm hiểu thế nào rồi. Gia Cát Thanh Vân khí tức đột nhiên chuyển lãnh, nghiễm nhiên đã không có ôn hòa như lúc trước. Cái loại cảm giác này, nếu như Sở Phong không đạt được hắn yêu cầu, sẽ thực sự giết Sở Phong vậy. Chỉ bất quá, Sở Phong đã sớm 10 phần lo lắng Chu Tất, thế nào mà không đạt được Gia Cát Thanh Vân yêu cầu, chỉ thấy ý niệm hắn khẽ động, khí thể bốn phía, 4 đạo kết giới lực hiện ra, đem hắn cùng Gia Cát Thanh Vân bao phủ trong đó. Làm xong những này, Sở Phong cười nói, sư tôn, người xem đệ tử, tìm hiểu như thế nào. Chương 173, thầy trò tâm sự. Ta. Ngươi tiểu tử này. không ngờ kinh qua như vậy thành thạo nắm giữ kết giới thuật. Giờ khắc này, nhìn kết giới chung quanh bốn phía, Gia Cát giật mình không ngớt, mặc dù bạch sắc trường bào che đậy dung nhan ông, thế nhưng Sở Phong cũng có thể cảm thụ được hình dạng ông giật mình cùng với vui sướng. Hắc! Sở Phong cười hắc hắc, cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng là đồng ý Gia Cát Thanh Vân nói, dù sao lúc này hắn đã thành thạo thủ pháp kết giới thuật, đã bày ra trước mặt Gia Cát Thanh Vân. Sở Phong, ngươi có thể khống chế kết giới này biến hóa không? Đột nhiên, Gia Cát Thanh Vân lần thứ hai mở miệng nói. Sư tôn muốn cho nó biến hóa thế nào? Sở Phong hỏi. Biến hóa trên hình thái. Gia Cát Thanh Vân nói. Ông ông! Gia Cát Thanh Vân vừa dứt lời, kết giới bốn phía liền tiêu tán, sau đó mấy đạo kết giới liền hiện ra. Lúc này đây, kết giới không có đem hai người phong tỏa, mà là xuất hiện ở tại trong tay Sở Phong. Kết giới bán trong suốt, lúc đầu chỉ có cửa bàn tay, tại trong tay Sở Phong xoay quanh, tùy theo Sở Phong khống chế, bắt đầu dần dần thoát ly khỏi tay, sau đó nhanh chóng mở rộng, khi thì hình vuông, khi thì hình tròn, thậm chí thỉnh thoảng là một hình sao năm cánh năm đỉnh, quả nhiên là tùy tâm mà động, chỉ có nghĩ không ra, là không được Sở Phong làm ra thôi. Sở Phong, ngươi hôm nay đã thành thạo nắm giữ giới linh la bàn chưa? Gia Cát Thanh Vân lần thứ hai hỏi. Sở Phong gật đầu, sau đó liền xuất ra giới linh la bàn, chỉ rõ trên mặt các vị trí đại biểu cho cái gì, ký hiệu bất đồng ám chỉ cái gì, tại dưới đản đản chỉ đạo, hắn đối với giới linh la bàn này đã sớm rõ như lòng bàn tay. Sau đó, Gia Cát Thanh Vân lại hỏi Sở Phong một ít vấn đề. Những này đều là tri thức ghi chép trên quyển sách hắn đưa cho Sở Phong, dù là đản đản không ở đây, hắn cũng có thể đơn giản trả lời được, đồng thời đối với hàng nghĩa, phân tích cũng cực kỳ thấu triệt. Tốt, tốt, tốt. Sau một phen khảo hạch, Gia Cát Thanh Vân cũng chưa từng có nhiều biểu thị, chỉ nói ra ba chữ tốt, nhưng ba chữ đơn giản này, đủ để nói rõ tâm tình hắn lúc này chấn động. Ta Gia Cát Thanh Vân. Muốn tìm một người đáng giá để ta truyền giới linh thuật, tìm hơn nửa đời người, cuối cùng cũng tìm được một đệ tử hợp cách rồi. Gia Cát Thanh Vân nhìn Sở Phong trước mắt, không ngớt gật đầu, hắn tuy rằng trước đối Sở Phong đã coi ôm một chút hy vọng, thế nhưng lúc này biểu hiện của Sở Phong lại hoàn toàn vượt lên trên hắn kỳ vọng. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử một lạy. Sở Phong nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền. Hướng Gia Cát Thanh Vân thi di thầy trò. Người thiên tư thông minh, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một người giới linh sư rất giỏi, thành tựu tuyệt đối ở trên ta. Bất quá đáng tiếc, rốt cuộc ta tối đa chỉ dẫn đạo ngươi, mà không phải chỉ dạy ngươi, nhưng ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể gọi một tiếng sư tôn. Gia Cát Thanh Vân không lưng, tiến lên nâng Sở Phong lên. Ngài là sư tôn của Sở Phong ta, sư phụ duy nhất. Sở Phong cực kỳ khẳng định mà nói, đồng thời trong ngôn ngữ cũng tràn ngập ý kính nể. Ha ha, tốt, ta Gia Cát Thanh Vân không có nhìn lầm ngươi. Tuy rằng lúc trước Gia Cát Thanh Vân nói vậy, thế nhưng hiển nhiên hắn càng thích những lời này của Sở Phong. Dù sao, là người có bản lĩnh, đều thích tìm một người có thiên phú để truyền thụ, mà Gia Cát Thanh Vân này chính là một người có bản lĩnh. Còn Sở Phong thì là một người có thiên phú để truyền thụ. Sau đó, Gia Cát Thanh Vân đưa tay đặt ở càn khôn đại bên hông, quang mang phủ chú lưu chuyển lóe ra, bó lớn Nguyên Châu xuất hiện tại bàn tay, Sở Phong liếc mắt liền có thể thấy được, đó là 100 khỏa Nguyên Châu. Phong Nhi, ngươi cùng Cung Lộ Vân đánh một trận, thời gian đã càng ngày càng gần, làm sư tôn cũng không có gì giúp ngươi, những Nguyên Châu này ngươi cầm. Tin rằng đối với ngươi sẽ có một chút bang trợ. Đa tạ sư tôn. Sở Phong đem Nguyên Châu nhận lấy, hắn đã sớm biết Gia Cát Thanh Vân này tài đại khí thô, giàu có, nhưng lại không nghĩ rằng tài đại khí thô như vậy, vừa ra tay đã là rất nhiều Nguyên Châu. Sở Phong trong lòng rất cảm kích, phi thường cảm kích, hắn cũng không có bởi vì Gia Cát Thanh Vân giàu có, mà đem 100 khỏa Nguyên Châu không để trong mắt. Dù sao đã là vật phẩm cực kỳ quý trọng. Tuy ngoại giới đồn, Thanh Long Tông đối Gia Cát Thanh Vân cung phụng, mỗi tháng một viên Huyền Châu, nhưng theo Sở Phong hiểu biết thì, đây chỉ là đồn đãi, sự thực rất có khả năng cũng không như vậy. Bởi vì hắn biết, cực phẩm huyền dược, huyền châu, phi thường rất thưa thớt, có thể nói là vật báu vô giá, bởi vì huyền châu ẩn chứa huyền lực thực sự quá mạnh mẽ, công hiệu như linh châu đối với linh võ cảnh cường giả. Thậm chí một vị cường giả có thể ở huyền vũ cựu trọng, vô pháp đột phá, nếu nó bang trợ đột phá đạo bình chướng không thể đột phá này, khi bước vào thiên võ cảnh là có thể nắm giữ hoàn toàn những năng lực mới, có thể ngao du thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được, huyền châu là chân quý cỡ nào, đừng nói là nhị đẳng tông môn Thanh Long Tông, sợ rằng Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, cũng không có khả năng tài đại khí thô như vậy. Mỗi tháng một viên huyền châu, để cung phụng một gã giới linh sư. Cho nên Sở Phong nghĩ, đối với Gia Cát Thanh Vân cung phụng mà suy đoán, hẳn chỉ là lời đồn, đừng nói mỗi tháng một viên huyền châu, sợ rằng mỗi tháng một viên thượng phẩm huyền dược, đều đã là tiêu phí cực lớn, dù sao đối với thường nhân mà nói, thượng phẩm huyền dược đã là vật báu vô giá. Nếu không phải như vậy, thì Tô Nhu đường đường thân là tiểu thư của Chu Tức Thành thành chủ, cũng sẽ không vì Gia Cát Thanh Vân, tặng nàng khỏa thượng phẩm huyền dược, mà vui sướng như vậy. Sở Phong đem trăm khỏa Nguyên Châu thu hồi xong, trong lòng phi thường hài lòng, hắn rất chờ mong những Nguyên Châu giá trị xa xỉ này, có thể bang trợ tu vi hắn, bước vào cái cảnh giới gì. Mặt khác trong ánh mắt hắn lần thứ hai nhìn về phía Gia Cát Thanh Vân, không khỏi có chút kính nể cùng cảm động phát ra từ nội tâm. Gia Cát Thanh Vân tuy rằng tài đại khí thô, thế nhưng dù sao chính ông cũng phải tu luyện. Huống hồ, người khác dù sao cũng là người khác cho dù là xem cho ngươi, không cho ngươi cái gì cũng là lẽ thường, bởi vì trong lúc đó bọn họ, vốn cũng sẽ không thiếu đây đó cái gì. Mà Gia Cát Thanh Vân này, có thể biết Sở Phong cũng không lâu, liền dành cho Sở Phong bang trợ lớn như vậy, có thể thấy được ông đối với Sở Phong là rất xem trọng. Tiểu tử tính cách ngươi có chút quật cường, điểm ấy ngày sau phải thu liễm, nếu không sớm muộn sẽ thiệt thòi lớn. Bất quá ngươi cũng không nên quá mức lo lắng, ngươi cùng Cung Lộ Vân đánh một trận, đại khái có thể an tâm đi làm, dù là ngươi thất bại, vi sư nhất định cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Gia Cát Thanh Vân lần thứ hai mở miệng nói. Hắc hắc. Đối với Gia Cát Thanh Vân nói, Sở Phong cũng chỉ là cười hắc hắc. Hắn cũng không thể nói, mục tiêu của hắn là sẽ giết chết Cung Lộ Vân. Bất quá khi kiến thức được Sở Phong tại kết giới tạo nghệ, Gia Cát Thanh Vân liền tương đối yêu thích Sở Phong, không chút nào che giấu liền thể hiện ra, thầy cho hai người hàn huyên thật lâu, đồng thời càng trò chuyện càng ăn ý. Cho tới cuối cùng, Gia Cát Thanh Vân thậm chí tự mình xuống bếp, vì Sở Phong mà làm một bàn đồ ăn ngon, tuy rằng chưa nói tới đặc sắc, nhưng toàn bộ tuyệt đối là sắc hương đậm đà, chính yếu chính là, đây chính là đường đường một đời giới linh sư, Gia Cát Thanh Vân lại tự mình đi làm thức ăn, sợ rằng trong thiên hạ được ăn món do ông làm, ít lại càng ít. Chương 174, hỏi, ta, trên bàn rượu, thầy trò hai người trò chuyện càng vui, từ trước đến nay Gia Cát Thanh Vân làm cho một loại cảm giác tàn khốc khó gần. Nhưng đối với Sở Phong cũng là mở ra một đạo tâm tưởng, có thể thấy được ông là thật tâm không coi Sở Phong là người ngoài, mà là trở thành tâm phúc đệ tử của ông. Sở Phong biết được, Gia Cát Thanh Vân khi còn trẻ gia cảnh cũng không tệ, bất quá bởi vì cha mẹ ông đắc tội với một đại nhân vật của Lăng Vân Tông, nên phải tuyển tròn chạy trốn. Thế nhưng chưa từng nghĩ, đang trên đường lẩn trốn, lại có người bán đứng bọn họ. Người của Đại Tông Môn truy sát đến, đem người nhà của ông giết sạch không chừa một ai, chỉ có Gia Cát Thanh Vân là trốn thoát được, mà trả giá lớn cho đợt chạy trốn này, đó là cha mẹ ông bị người vô tình chém chết. Từ lúc đó, Gia Cát Thanh Vân rất ít tin tưởng người ngoài, có thể nói là ở sâu trong nội tâm ông, đối với ngoại nhân ông có một loại lạnh lùng, có một sự ngăn cách. Thời gian tuổi còn trẻ cũng còn có thể nói. Thế nhưng khi tuổi lớn, cũng muốn tìm một nơi để dựa vào, đem bản lĩnh của mình truyền thừa lại, Gia Cát Thanh Vân này cũng không ngoại lệ. Vốn hắn đối với Lãnh Vô Tội cũng xem trọng, thế nhưng sau lại phát hiện, Lãnh Vô Tội quá mức ích kỷ, làm việc quá mức cực đoan, Lãnh Vô Tội không có bằng hữu, chỉ có công cụ hắn lợi dụng, nên không đáng để ra các Thanh Vân tin cậy. Thế nhưng tại Thiên Phú mà nói, tại Thanh Châu cảnh nội, nhất là trong Thanh Long Tông, muốn tìm được thanh niên như Lãnh Vô Tội vậy, cũng là rất khó. Cho nên lúc đó ra các Thanh Vân rất khó xử, rất do dự, rốt cuộc có nên hay không đem ý nghĩa bát của ông, truyền thụ cho Lãnh Vô Tội. Cũng đúng lúc này, Sở Phong tiến vào tầm nhìn của Gia Cát Thanh Vân, kỳ thực Gia Cát Thanh Vân ngay từ đầu liền điều tra thân phận của Sở Phong rồi. Đồng thời phát hiện Sở Phong tuy rằng làm việc có lúc rất xung động, thế nhưng động cơ cũng không hại người, rất nhiều khi, đều là vì người nhà, mà xông vào di thiên đại họa. Sở Phong làm chuyện lớn chuyện nhỏ, ở trong mắt người ngoài mà xem, là một người không có đầu óc, thế nhưng Gia Cát Thanh Vân lại dị thường thích. Về phần Lãnh Vô Tội sau đó, thật là Gia Cát Thanh Vân đối với hắn làm một cái khảo nghiệm, chỉ bất quá, cuối cùng Lãnh Vô Tội, khiến cho Gia Cát Thanh Vân thất vọng. Sư Tôn, lúc giới linh sư cùng giới linh ký kết khế ước, có thể hay không xuất hiện loại tình huống như vậy? Bởi vì nguyên nhân nào đó, giới linh đã bị thương nặng, biến mất trong giới linh không gian, giới linh sư cảm thụ không được một tia khí tức của nó. Thế nhưng giới linh khế ước thì vẫn còn. Thừa dịp Gia Cát Thanh Vân đang cao hứng, Sở Phong tìm hiểu về chuyện đàn đàn. Ân, đích xác có loại tình huống này, lúc giới linh cùng giới linh sư ký kết khế ước, phần lớn sẽ rất khó phản hồi lại linh giới, trừ phi khế ước giải trừ, hoặc thủ đoạn giới linh nghịch thiên, bằng không cả đời đều phải ở trong tinh thần thế giới của giới linh sư, cũng là giới linh không gian. Mà như ngươi nói loại tình huống này, cũng sẽ có phát sinh, dù sao giới linh sẽ vì giới linh sư mà chiến, mà khi chiến đấu thường thường sẽ có gây thương vong, chỉ bất quá giới linh khế ước không có hủy diệt, điều này đã nói lên giới linh còn sống, chỉ là bản linh đại thương, cần khôi phục lại. Gia Cát Thanh Vân nói, khôi phục lại, lúc này đại khái phải mất bao lâu? Sở Phong nội tâm mừng như điên. Chỉ cần đản đản không có việc gì, hắn liền an tâm. Cái này rất khó nói, nhanh thì 8 năm 10 năm, chậm thì trên 100 năm. Gia Cát Thanh Vân nói như là chưa nói. Cái gì? Lâu như vậy? Khi nghe được nói thế, Sở Phong như là bị đả kích thật lớn vậy, nhanh thì 8 năm 10 năm, chậm thì trên 100 năm. Đây không phải nói hắn cùng với đản đản, chí ít phải 10 năm không thể gặp mặt. Thậm chí cả đời đều không thể gặp mặt. Tiểu tử ngươi sao lại khẩn trương thế, ngươi đừng nói là cùng giới linh ký kết khế ước nha. Gia Cát Thanh Vân chọc hỏi. Cái này đương nhiên không có, đệ tử chỉ là hiếu kỳ bốn. Sở Phong vội vàng lắc đầu, đản đản là bí mật của hắn, còn không thể để bất luận kẻ nào biết được. Ta nghĩ tiểu tử ngươi cũng không có khả năng nghịch thiên như thế, giới linh là một loại sinh vật cao ngạo. Đồng thời rất thông minh, trí tuệ không thể so với con người thấp hơn, thậm chí càng cao hơn. Thực cũng không giấu ngươi, sư tôn ngươi, hôm nay trong tinh thần thế giới, liền có một con giới linh như thế, chỉ bất quá ta cung phụng nó lâu nay, nhưng nó cũng không chịu cùng ta ký kết khế ước. Tuy nói cùng giới linh ký kết khế ước, đối với kết giới lực nắm trong tay, cùng với tự thân tu vi, sẽ có cực lớn ban trợ. Là chuyện mà vô số giới linh sư tha thiết ước mơ, nhưng trên thực tế được giới linh tán thành, đây cũng là chuyện rất khó. Gia Cát Thanh Vân chính là trong lời nói có điều đắc ý, lại có chút mất mát. Đắc ý chính là, làm một gã giới linh sư, ông đã thành công câu thông được một con giới linh, đồng thời con giới linh này hôm nay đã có ý đồ cùng ông ký kết khế ước. Mất mát chính là... Con giới linh này mặc dù có ý đồ cùng ông ký kết khế ước, nhưng dù sao còn chưa có cùng ông ký kết, nói cách khác ông còn chưa có được giới linh tán thành. Hơn nữa năm nay tuổi đã lớn, thật không biết khi còn sống, con giới linh này có sẽ cùng ông ký kết khế ước hay không. Nghe ra Gia Cát Thanh Vân nói, Sở Phong âm thầm may mắn mình có người nhà tốt, tại trong giới linh không gian của hắn, phong tỏa hai con giới linh. Đồng thời hôm nay một con đã cùng với hắn ký kết khế ước. Nếu như không phải vậy, chỉ dựa vào chính hắn thăm dò mà nói, thật không biết tới ngày tháng năm nào, mới có thể cùng giới linh ký kết khế ước, sẽ không tốt giống như Gia Cát Thanh Vân vậy, cả đời cũng không thể cùng giới linh ký kết khế ước cũng nói không chừng. Chỉ bất quá khi đang cảm kích người nhà của mình, Sở Phong cũng là không khỏi nhớ tới gia tộc mình, lúc này các loại đầu mối đều có thể nói rõ ràng, gia tộc của hắn, chí ít phụ mẫu hắn rất là lợi hại, nắm giữ thủ đoạn là rất nghịch thiên. Mà nhân vật lợi hại như vậy, chí ít tại gần đây mấy trăm năm trong Cửu Châu Đại Lục, cũng không có xuất hiện qua, vì thế có thể nghĩ, phụ mẫu hắn chính là người ở ngoài Cửu Châu Đại Lục. Thiên địa to lớn, Cửu Châu Đại Lục cũng chỉ bất quá là một góc thiên địa băng sơn mà thôi, Sở Phong không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì, nhưng có thể tưởng tượng được, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm tới phụ mẫu hắn thủ đoạn cao minh, cũng phải đem hắn giao phó cho người thu dưỡng. Sư tôn, nếu là giới linh đã bị thương nặng, lẽ nào ngoại trừ để nó tự khôi phục, giới linh sư chúng ta cũng không có biện pháp nào sao? Sau một hồi nói chuyện phiếm, Sở Phong xảo diệu đem trọng tâm câu chuyện, chuyển tới cái này. Có, đương nhiên là có, giới linh sở dĩ nguyện ý cùng giới linh sư ký kết khế ước, buông bỏ sinh tồn tự thân, lại bị nhốt trong tinh thần thế giới nơi chật hẹp, là bởi vì sinh linh thế giới, đối với bọn nó có chỗ tốt thật là lớn. Giới linh thọ mệnh rất dài, không giống nhân loại chúng ta tu vi có cường đại, cũng bất quá là trăm năm thọ hạn, mà giới linh tối thiểu có thể sống 300 năm, có người nói một ít giới linh cường đại, có thể sống mấy nghìn năm. Vì thế mới đưa đến, giới linh nguyện ý cùng giới linh sư ký kết khế ước, tại nơi tinh thần thế giới chật hẹp sinh tồn, bởi vì sau khi giới linh sư chết đi, khế ước được giải trừ, giới linh là có thể trở về giới linh thế giới, mà cái thời gian kia, hắn tại trên người giới linh sư đoạt được gì đó, cũng sẽ trở thành tiền vốn cho nó đặt chân tại giới linh thế giới. Chương 175, Giới Châu. Về phần giới linh có thể tại sinh linh thế giới được chỗ tốt, cũng là vô cùng vô tận, chẳng hạn như, ngoại trừ sinh mệnh bổn nguyên cơ bản nhất, có thể để thăng tu vi ra, còn có rất nhiều thứ có thể tăng cường thể chế chúng nó, thậm chí huyết mạch gì đó. Theo như lời ngựa ải nói, nếu là giới linh sau khi bị thương, tại tinh thần thế giới nguyên hình tiêu tán, không thể cùng giới linh sư câu thông vậy làm sao bây giờ? Kỳ thực là có biện pháp gì không? Theo ta được biết, có một loại quả thực kỳ lạ, gọi là linh quả. Linh quả này đối với giới linh sư có công hiệu nhất định, có thể tăng cường chất lượng kết giới lực, tăng cường cường độ tinh thần lực, thế nhưng đối với giới linh có thật lớn công hiệu, có thể bổ sung linh lực chúng nó. Như tình huống ngươi nói, chỉ cần có một viên linh quả, hoàn toàn có thể làm cho giới linh thức tỉnh, đồng thời linh lực so với dĩ vãng còn muốn dư thừa hơn. Gia Cát Thanh Vân giảng thuật nói, linh quả. Ở đâu có loại linh quả này, ở nơi nào có thể mua được? Sở Phong mừng rỡ, như vén mây nhìn thấy mặt trời, hắn rốt cục thấy được hy vọng giải cứu đàn đàn. Linh quả gì đó chân quý như vậy, há có thể mua được? Bất quá theo ta được biết, tại Cửu Châu Đại Lục, thật ra có một chỗ, có linh quả. Gia Cát Thanh Vân nói, ở nơi nào? Sở Phong truy vấn hỏi, Giới Châu. Giới Châu. Không sai, Giới Châu là một trong Cửu Châu Đại Lục ta. Ở nơi đó có một tòa giới linh công hội, giới linh công hội có thể nói là nơi tập kết giới linh sư cực mạnh ở Cửu Châu Đại Lục, ở nơi đó giới linh sư có thể nhận được càng nhiều lợi ích. Mà trong giới linh công hội này, có trồng một loại quả thực đặc thù, đó là linh quả. Gia Cát Thanh Vân nói rằng, Giới Châu. Sư Tôn. Nơi này cách Thanh Châu ta có xa lắm không? Sở Phong cấp thiết truy hỏi, đối với Thanh Châu hắn đã có chút khái niệm, thế nhưng đối khắp cả Cửu Châu Đại Lục, hắn lại là không biết chút gì. Giới Châu cùng Thanh Châu tính là lân cận, tuy rằng đường xá không gần, thế nhưng đi tới đi lui, thời gian nửa tháng cũng là đủ rồi. Gia Cát Thanh Vân cười cười, sau đó hướng Sở Phong hỏi, tiểu tử ngươi đối với linh quả thật đúng là để bụng a? Đương nhiên là để ý, sư tôn không phải nói, linh quả này đối với chất lượng kết giới, cùng tinh thần lực đều có đề thăng sao. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ân, đó là đương nhiên, bất quá nói đi cũng phải nói lại, với trình độ ngươi hôm nay đối với nắm giữ kết giới thuật, cũng là lúc đi khảo hạch lấy một kiên bạch bảo a. Gia Cát Thanh Vân nói, bạch bảo, là bạch bảo mà sư tôn ngài đang mặc sao? Thứ này đến tột cùng có ích lợi gì? Sở Phong biết rõ mà còn hỏi. Ha ha, cái này ngươi sẽ hiểu thôi, đây là tượng trưng cho thân phận cùng thực lực của giới linh sư, nếu muốn thu được loại tán thành này, nhất định phải dùng thực lực của chính mình thi đậu. Mà căn cứ vào giới linh sư mạnh yếu, giới linh sư đẳng cấp tổng cộng chia làm 3 loại, bạch bảo, hôi bảo, còn có lam bảo. Bạch bảo dễ dàng thi đậu nhất, với ngươi hiện tại thủ đoạn nắm giữ, thi đậu bạch bảo, trở thành một vị bạch bảo giới linh sư hẳn là không khó. So với bạch bảo, thì hôi bảo sẽ rất khó thi đậu, cái này đối với bản chất kết giới lực thì có yêu cầu, tại trong Thanh Châu ta, hôi bảo giới linh sư không vượt lên trên 2 người. Một vị là đệ nhất tông môn, Lăng Vân Tông cung phụng giới linh sư, một vị khác đó là Kỳ Lân Vương Phủ cung phụng giới linh sư. Gia Cát Thanh Vân ngưng trọng mà nói, lúc nhắc tới 2 vị này, trong giọng nói không khỏi có chút kính trọng. Cái gì? Hôi bảo giới linh sư không vượt lên trên 2 người, đồng thời thân phận đều là rất cao như vậy. Sở Phong trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn tại trong Bạch Hổ Sơn Mạch thấy được thiếu nữ kia, rõ ràng cũng là một vị hôi bảo giới linh sư. Về phần lam bảo giới linh sư, quả thực dường như là truyền thuyết, tại Thanh Châu ta căn bản không ai đạt được, dù là mấy châu khác cũng không có nhân vật như vậy, chỉ có trong giới châu, có mấy người giới linh sư truyền kỳ như vậy. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục nói. Chỉ bất quá, Gia Cát Thanh Vân nói so với lúc đầu đản đản nói, lại nói ít đi 2 loại, đó là sau lam bảo là tử bảo, còn có kim bảo, bởi vậy có thể thấy được, tại nhãn giới mà nói, đản đản là hơn xa Gia Cát Thanh Vân. Vậy giới châu thế nào lại tụ tập nhiều giới linh sư cường đại như vậy? Chẳng lẽ có cái chỗ đặc thù gì sao? Sở Phong thì thào lẩm bẩm. Ngươi nói cũng không sai, giới châu có thể nói là thánh thổ của giới linh sư, nơi đó có 2 cái thế lực giới linh sư cường đại nhất Cửu Châu đại lục, một phương là giới linh sư công hội, tập kết giới linh sư cường đại nhất trong Cửu Châu đại lục, toàn bộ thân phận giới linh sư khảo hạch đều phải ở nơi này tiến hành. Một phương khác là giới thị tộc nhân. Giới thị tộc nhân không khổng lồ bằng giới linh công hội, nhưng mỗi danh tộc nhân đều trời sinh có tinh thần lực, là một loại chủng tộc cao quý khó lường. Tương truyền, bọn họ mới là chủ nhân giới châu, bất quá bởi vì tộc nhân quá mức thưa thớt, vì thế quyền thống trị mới dần dần bị giới linh công hội sở hữu. Bất quá đây vẫn là một cái thế lực không thể khinh thường. 2 cái cộng đồng hưởng dụng cái thánh thổ giới châu này. Gia Cát Thanh Vân nói, nguyên lai là như vậy, xem ra thiên hạ thực sự rất lớn, thế gian cư nhiên có chủng tộc đặc thù như thế, mỗi danh tộc nhân đều trời sinh có tinh thần lực. Sở Phong âm thầm sợ hãi, người có tinh thần lực trong vạn người có 1, tại trong Thanh Châu hắn, mỗi người có tinh thần lực, đều được coi là thiên tài. Thế nhưng nghĩ không ra, ngay trong Lân Châu bọn họ, lại có 1 cái chủng tộc lợi hại như vậy, mỗi danh tộc nhân đều có tinh thần lực, đây là một loại khái niệm gì, 1 cái chủng tộc sao mà cường đại a? À, ngươi nói không sai, thiên hạ to lớn, cường giả vô số, chủng tộc có huyết mạch đặc thù có rất nhiều, ngoại trừ giới châu giới thị tộc nhân ra, tại trong Cửu Châu đại lục ta, còn có chủng tộc càng cường đại. Gia Cát Thanh Vân nói, chủng tộc càng cường đại, sư tôn là chủng tộc gì? Sở Phong rất là hiếu kỳ, giới thị tộc nhân, cũng đã đủ làm cho giật mình, so với loại chủng tộc này còn có loại chủng tộc lợi hại hơn, là cái dạng gì? Đó là bá chủ Cửu Châu đại lục ta hôm nay, Khương Thị Hoàng Triều. Khương Thị Hoàng Triều là một cái chủng tộc đặc thù. Bọn họ sở dĩ tự xưng là Khương Thị Hoàng tộc, đó là bởi vì, mỗi người Khương Thị Hoàng tộc, đều có cường đại huyết mạch lực, có chiến lực đáng sợ mà thường nhân không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Thị Hoàng tộc có thể lâu ngày không suy thoái, thủy chung xưng bá Cửu Châu đại lục ta. Gia Cát Thanh Vân giảng thuật nói, Khương Thị Hoàng Triều, nguyên lai là chủng tộc đặc thù, thảo nào. Sở Phong lần thứ 2 chiếm được một cái tin tức kinh người. Tính thời gian, thì giới linh công hội mỗi tháng một lần giới linh sư bạch bảo khảo hạch, cũng nhanh đến rồi, trở lại chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, ta liền mang người đi giới châu. Gia Cát Thanh Vân nói. Thật sao? Nghe nói thế, Sở Phong không chỉ không có một chút kinh ngạc nào, trái lại vạn phần là mừng như điên, bởi vì dù Gia Cát Thanh Vân không nói, hắn cũng đang muốn đi giới châu một chuyến. Sở Phong không có chú ý cái gì giới linh sư bạch bảo khảo hạch, bởi vì nếu bàn về thân phận mà nói, hắn hôm nay trong càn khôn đại, đã là có thêm một kiện giới linh hôi bảo, cái hôi bảo này tuyệt đối so với bạch bảo chân quý hơn, từ trên thân phận nó càng dọa người a. Mà giới châu này hấp dẫn Sở Phong, tự nhiên đó là linh quả, kỳ vật này có thể làm tỉnh lại đàn đàn.